Trên mặt đất, mọi người mặc dù không biết Trần Tín ba người cụ thể đối thoại, nhưng vẫn có thể từ ba người vẻ mặt nhìn ra, hiện tại ba người đang làm một đợt giao dịch. Cuộc giao dịch này quyết định sinh tử của bọn họ. Hơn nữa Trần Tín cự tuyệt đại trưởng lão đề nghị. Hô! Than thở một tiếng, mọi người rối rít sắc mặt như cho tàn, bọn hắn biết rõ một khi đàm phán thất bại, bọn hắn đem sẽ lập tức bị Trần Tín giết chết. Trong góc, Bạch Ngộng nhìn đến ba người nghị luận, hắn đồng dạng biết rõ Trần Tín đang đàm phán, cảm thụ được Trần Tín ánh mắt, nhíu mày lại, ý thức được đối phương giá cả nhất định rất cao, đủ để cho bất luận người nào động lòng. Nhưng Trần Tín vì báo thủ, cự tuyệt. Vẻ mặt căng thẳng, không thể hại Trần Tín, quả quyết, dứt khoát quyết nhiên hướng về phía bầu trời bên trong, lớn tiếng nói, Tín ca, đồng ý. Ân. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi kinh ngạc, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Bạch Ngộng bộ dáng, nhíu mày lại, lộ ra nụ cười vui vẻ. Trần Tín là muốn vì Bạch Ngộng báo thủ, hôm nay Bạch Ngộng lên tiếng, Trần Tín nhất định muốn cân nhắc một chút. Trần Tín nghe vậy, chân mày khẩn túc, nhìn về phía Bạch Ngộng, không nói gì. Huynh đệ ngươi, khuyên ngươi đồng ý. Hoa Phong Tử nghe Bạch Ngộng âm thanh, không khỏi trong lòng dâng lên một cổ bội phục, hôm nay cục diện là cá nhân đều có thể nhìn ra. Bạch Ngộng như thế đại nghĩa lang nhiên, đủ để chứng minh hắn đối với Trần Tín tình nghĩa. Không được. Trần Tín nghe Hòa Phong Tử mà nói, chuyển thân nhìn về phía Bạch Ngộng, nói ra, các ngươi đều là của ta người, huynh đệ của ta quyết không thể chết vô ích. Tín ca, người đã chết. Bạch Ngộng nghe vậy, trầm tư chốc lát, hắn hiểu cái này Hỗn Nguyên Tông, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, hơn nữa cục diện trước mắt căn bản là không có cách đánh vỡ, thay vì bế tắc, không bằng. Trần Tín nghe vậy, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, Bạch Ngộng trong lời nói ý tứ, hắn hiểu, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, hướng về phía Bạch Ngộng, nói ra, các huynh đệ còn có người nhà hả? Có. Bạch Ngộng kiên định gật đầu. Được. Trần Tín nghe vậy, kiên định gật đầu, chuyển thân nhìn về phía Hòa Phong Tử, nói ra, ba điều kiện. Thứ nhất, ngươi mới vừa nói những thứ đó. Thứ hai, tông môn nhất thiết phải đem ta chết đi huynh đệ người ta tiếp đối, ta muốn ngươi bảo đảm bọn hắn áo cơm không lo, hơn nữa một khi có lương mới xuất hiện, nhất thiết phải bái nhập tông môn, nhất định phải đạt được tốt đẹp dạy dỗ. Trần Tín kiên quyết nói ra, đây là hắn duy nhất có thể vì những cái kia chết đi huynh đệ làm. Hòa Phong Tử nghe vậy, nhíu mày lại, trong thần sắc thoáng qua một tia làm khó, rơi vào trong trầm tư. Làm sao có thể? Dựa vào cái gì? Chúng ta còn chết nhiều người như vậy. Đúng vậy, ta những cái kia chết đi huynh đệ người nhà có phải hay không cũng có thể tiếp trên tông môn a? Đúng vậy, tiền lệ này mở một cái, về sau còn có. Không đợi Hòa Phong Tử nói chuyện, trên mặt đất mọi người rối rít một hồi nghị luận, kiên quyết phản đối. Hừ. Trần Tín nghe mọi người nghị luận, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, bá đạo nói ra, muốn trách thì trách các ngươi cùng là người. Nếu mà các ngươi cùng người, cũng giống như ta, hắn cũng có thể ra điều kiện. Trần Tín vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ta. Mọi người nghe vậy, rối rít cứng lưỡi, không biết nên trả lời như thế nào Trần Tín. Đúng là, Trần Tín nói đúng, cùng đối với người, bảo đảm ngươi cẩn tắc vô ưu, đây chính là mệnh. Được. Hòa Phong Tử nghe Trần Tín bá đạo ngôn ngữ, nhíu mày lại, tuy rằng Trần Tín điều kiện có chút hà khắc, nhưng nói rõ Trần Tín rất có tình nghĩa, chuyện này tại quyền mình lực bên trong, giúp đỡ cũng tốt. Khẽ mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt nói, cái điều kiện thứ ba, ngươi nói đi. Thứ ba. Trần Tín vừa nói, nhíu mày lại, khoe miệng một phát, đầu lưỡi khát máu một liếm, sắc ý lăng nhiên nói ra, đệ tử bình thường có thể đi, ba cái phong chủ cùng 17 hoàng tử nhất thiết phải giao cho ta. Bọn hắn là hại chết huynh đệ ta nhóm chủ mưu. Ta. Lam Thành nghe vậy, trong tâm đột nhiên dâng lên một cổ lạnh lẽo, cục diện trước mắt, hắn đã thấy rõ. Hôm nay Trần Tín thế lớn, đã chết hai cái trưởng lão, mình chính là thành viên gia tộc, cùng tông môn chủ lưu cũng không thân mật, tông môn không sẽ bảo vệ mình. Hơn nữa gia tộc cũng càng không thể nào vì bảo vệ mình một cái chưa trưởng thành người, đi đắc tội lôi chiến trưởng lão. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt lòng như cho nguội, than thở một tiếng, túi đầu, tựa như chó nhà có tang mở dạng, đứng lặng lặng. Phương xa, tuy rằng đã dừng lại công kích, nhưng vẫn ở chỗ cũ cùng thiên cẩu rằng có hắc quân nghe vậy, đồng dạng thê lương, cười một tiếng, nhìn một chút mất mát Lam Thành, hắn biết rõ mình và người khác xong. Ôi! Nô Hoa Hoa nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy nhận mệnh, sắc mặt tái nhợt, thần sắc ngốc trệ, nết lên tay hoa sửa sang lại quần áo của mình, hy vọng mình có thể chết tốt lắm nhìn một chút. Hô! Hoa Phong Tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, lộ ra có nhiều ý vị nụ cười, lẳng lặng nhìn Trần Tín, không nói gì. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, ngày hôm qua lại thua rồi, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 94, tự sát. Hôn Nguyên Tông bởi vì 20 năm trước cùng Liệt Hổ quân nhất chiến, đã sớm không phải đơn thuần tông môn. Vì sinh tồn, tại đây tràn ngập gia tộc, thánh địa, hoàng tộc cái bóng, bọn họ cùng tông môn quan hệ đều rất là vi diệu. Thanh Nhã nơi ở Đan Dược Đường, sau lưng là Thanh Mục thánh địa, 17 hoàng tử sau lưng là hoàng tộc, Hắc Quân, Lam Thành sau lưng là Đen Nhà Hòa Thuận Lâm gia, những người này chết cùng Hòa Phong Tử không có chút quan hệ nào. Đương nhiên Hỗn Nguyên Tông chủ Lưu Ngự Phong Tử và người khác là Hắc Long người, cũng chính là Trần Tín đồ đệ người. Người xin mời. Hoa Phong Tử suy nghĩ chốc lát, lạnh nhạt cười một tiếng, vi vi gật đầu một cái, tỏ ý nó tùy tiện giết. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, hắn nghĩ tới Hoa Phong Tử sẽ đồng ý, nhưng thật không ngờ dứt khoát như vậy. Vẻ mặt căng thẳng, khẽ mỉm cười, chuyển thân nhìn về phía trên mặt đất Lang Thành, Hắc Quân và người khác, sắc ý lang nhiên, quả quyết nói ra, các ngươi tự sát đi. Ha ha. Lang Thành nghe vậy, trong nháy mắt thảm thiết cười lớn, mình chính là ngoại môn nhân vật phong vân, nghĩ không ra cư nhiên suy bại tình cảnh như vậy, hắn không phục, nhưng lại không thể không phục. Ôi. Mọi người nghe Lam Thành tiếng cười, trong tâm vô vị hôn tạc thành, rối rít một hồi than thở, ban đầu cao bao nhiêu, hiện tại té liền có bao nhiêu thảm. Không để ý đến mọi người than thở, Lam Thành đưa mắt nhìn Trần Tín, ánh mắt từ đạm nhiên dần dần thay đổi vô cùng dữ tợn, tức giận lớn tiếng quát lớn, Trần Tín, hôm nay ngươi thế lớn, ta vô lực phản kháng. Nhưng ta không cam lòng. Lam Thành cau mày, tức giận tiếp tục nói, Trần Tín, ta người nhà họ Lam nhất định sẽ báo thù cho ta. Ha ha. Lam Thành cười lớn, trong thần sắc tràn đầy điên cuồng, lớn tiếng nói, gia tộc, vĩnh viễn là gia tộc, nước chảy vương triều, thiết đả gia tộc, Trần Tín, ngươi chờ đó. Ta Lam gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A. Dứt lời, Lam Thành nhíu mày lại, quả quyết nhặt lên mặt đất trường kiếm, trực tiếp gạt về cổ, trong nháy mắt một đạo máu tươi bắn tung tóe, hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Chết. Lam gia người đã chết. Lam gia cùng Trương Hoài Kim đều là tứ đại gia tộc, liền chết như vậy. Lam Thành tại Lam gia địa vị không thấp, nhưng vẫn là trở thành vứt đi, đủ để chứng minh gia tộc có nhẫn tâm biết bao. Lam gia tất nhiên sẽ vì Lam Thành báo thù, dù sao hiện tại Trần Tín là đang đánh Lam gia mặt mũi của. Nhìn đến Lam Thành bỏ mình, mọi người không hẹn mà cùng nghị luận, trong tâm một hồi bi thương mặc. Trần Tín. Hắc Quân nhìn đến Lam Thành tử vong, nhíu mày lại, Lam Thành là người nhà họ Lam, Lam gia như thế thế lớn, đều lựa chọn tự sát, mình còn có thể còn sống sao? Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Trần Tín, nói ra, ta đen nhà tuy rằng không bằng Lam gia, nhưng mà đủ để giết ngươi. Vừa nói, Hắc Kim cánh tay một chiếc, đem đoạn kiếm trong tay để xuống cần cổ, hướng về phía cổ của mình một vệt, hô lớn, Trần Tín, ta tại trong lòng đất chờ ngươi. A, hét thảm một tiếng, máu tươi chảy như dòng nước, ngã xuống đất tử vong. Ôi, mọi người thấy tình thế, lần nữa một tiếng than thở. Trần Tín nhìn đến Hắc Quân, Lam Thành tử vong, nhớ lại hai người uy hiếp ngôn ngữ, chân mày cau lại, lộ ra cười nhạt để cho. Trả thù, báo thù, chỗ nào đều có, nếu mà bởi vì lo lắng những này, mà liền không giết người, kia cả thế giới liền khắp nơi hòa bình rồi. Không có nghĩ nhiều, lập tức nhìn về phía Ngô Hoa Hoa. Hô! Ngô Hoa Hoa thấy tình thế, không ngừng thật dài hô hấp, chỉ thấy nó sắc mặt vô cùng trắng bệnh, toàn thân tựa như si khang giống vậy run rẩy, hắn biết rõ tử vong đang ở trước mắt. Đã từng hắn nhiều lần nghĩ tới sẽ chết, nhưng chân chính tử vong đã tới thì, hắn sợ, nhưng hắn cũng biết rõ mình không phản kháng được. Nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, hắn không phải gia tộc người, không có hậu thuẫn, cũng chưa từng bái sư tông môn bất luận cái gì chủ lưu nhân vật, duy nhất dựa vào chính là huyết tế, nhưng hôm nay huyết tế cũng đã chết. Mình chỉ có thể là vứt đi. Vẻ mặt căng thẳng, than dài một tiếng, thản nhiên đối mặt cái chết, lớn tiếng đối với Trần Tín nói ra, Trần Tín, ta cầu ngươi một chuyện. Ờ. Trần Tín nghe vậy, thần sắc lạnh lùng gật đầu. Cảm ơn. Nô Hoa Hoa khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, tại đây chết nhiều như vậy nam nam nữ nữ, ta hy vọng ta có thể bọn hắn chôn chung một chỗ, ta. Ta hiểu. Trần Tín nghe vậy, trực tiếp đánh gãy Nô Hoa Hoa mà nói, gia hỏa này nam nữ thông cật, chết cũng muốn làm một quỷ phong lưu, nhíu mày lại, trực tiếp đồng ý. Dù sao cũng là người khác cuối cùng một cái nguyện vọng. A. Nô Hoa Hoa thấy tình thế, cảm tạ gật đầu, nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, trực tiếp gạt về của mình, trong nháy mắt huyết dịch bùng ra, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Lại một cái. Ôi. Mọi người thấy tình thế, rối rít nhíu mày lại, Nô Hoa Hoa, đã từng bọn hắn cỡ nào sợ hãi một người, cũng đã chết. Cách đó không xa, 17 hoàng tử cùng Thanh Nhã nhìn đến hai người tử vong, trong nháy mắt lòng như cho nguội, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Gia hỏa này thật là biến thái. Trần Tín nhìn đến Ngô Hoa Hoa tử vong, khẽ lắc đầu một cái, lập tức nhìn về trên mặt đất Thanh Nhã, chờ đợi nó tự sát. Trần Tín. Thanh Nhã cảm thụ được Trần Tín ánh mắt, trong tâm đột nhiên một lồi, đã ý thức được đến phiên mình rồi, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt dâng lên vẻ dữ tợn. Mình hao tổn tâm cơ, hy sinh bao nhiêu, mới đi cho tới bây giờ trình độ, tuyệt đối không thể chết. Nhíu mày lại, nhìn đến Trần Tín, cầu xin tha thứ, Trần Tín, ta sai rồi, ngươi tha cho ta, được không? Hừ. Trần Tín nghe vậy, khinh thường lắc đầu, không nói gì. Trần Tín. Thanh Nhã nghe vậy, trong nháy mắt trong tâm một hồi gấp gáp, nước mắt chảy ròng, lớn tiếng nói, Trần Tín, ngươi ta đều là người nhà bình thường đệ tử. Ta có thể thành tựu hôm nay địa vị và thực lực, đến từ không dễ, van xin ngươi, đừng có giết ta. Trần Tín, chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý. Thanh Nhã thống khổ cầu xin tha thứ, bất luận làm cái gì đều được, thậm chí ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngươi. Van xin ngươi, đừng có giết ta. Thanh Nhã quỳ xuống đất dập đầu nói. Trần Tín, không nên nghe nàng, nàng mặc dù có thể đến địa vị hôm nay, giết rất nhiều người, nàng chính là một cái tiện nhân. Triệu Long nghe Thanh Nhã cầu xin tha thứ, rất sợ Trần Tín đáp ứng, đột nhiên hô lớn, nàng lợi dụng sắc đẹp mê hoặc mạnh hơn nàng người, đạt được tài nguyên, lại đem nó giết, lại đi mê hoặc những người khác. Nàng chính là một cái rắn giết độc phụ, chút nào không điểm mấu chốt, không nên nghe nàng. Triệu Long cấp bách hô lớn. Ngươi. Thanh Nhã nghe Triệu Long âm thanh, tức giận nhìn về phía Triệu Long, thần sắc vô cùng dữ tợn, tựa như phải đem Triệu Long ăn tươi nuốt sống. Nàng biết rõ, Triệu Long nói chuyện, Trần Tín nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt kinh hoàng, ngưng mắt nhìn ngoại môn đan dược phường phương hướng, kêu cứu, cứu ta, trưởng lão cứu ta, xem ở ta trong ngày thường vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy phân thượng cứu ta. Dứt lời, lại thật lâu không có được đáp ứng. Ha ha. Thanh Nhã nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nhíu mày lại, biết rõ đại thế đã qua, thảm thiết cười lớn, tức giận quát to, ta là ngươi làm như vậy người không nhận ra thủ đoạn, nhưng ngươi thấy chết mà không cứu. Tác giả để lời nói với người xa lạ, ngân phiếu, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 95, tiểu hầu gia, đao hạ lưu người. Ha ha. Thanh Nhã vừa nói, lần nữa cười một tiếng, nhìn về Trần Tín, nhíu mày lại, phẫn nộ quát, các ngươi đều là tiện nhân, các ngươi cái nam nhân này đều là tiện nhân, nói ra quần liền không nhận người. Trần Tín, ngươi không nên đắc ý, trên cái thế giới này, chỉ có ta có thể tháo gỡ ngươi cùng Cố Duyệt khoảng hiểu lầm. Thanh Nhã lòng như cho nguội, cựu hận lớn tiếng nói, ta muốn ngươi cùng Cố Duyệt vĩnh viễn không thể chung một chỗ, ta các ngươi phải sinh hoạt tại trong thống khổ. Ha ha. Thanh Nhã vừa nói, đột nhiên rút trường kiếm ra, trong nháy mắt xóa sạch hướng về cổ của mình, trong khoảnh khắc, huyết dịch phẩm ra, trong nháy mắt tử vong. Hô. Mọi người thấy tình thế, than dài một tiếng, không bi thương ngược lại còn thích, ở trong mắt bọn hắn Thanh Nhã loại người này sớm chết rồi. Trần Tín nghe Thanh Nhã nguyên rủa, giữa hai lông mày tràn đầy phẫn nộ, than dài một tiếng, trong tâm nổi lên một tia nghi ngờ, nếu quả thật như Thanh Nhã từng nói, vậy mình và Cố Duyệt chẳng phải thật không thể ở cùng một chỗ. Vẻ mặt căng thẳng, trong lòng có chút buồn khổ, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là tra cứu điều này thời điểm. Nhíu mày lại, đưa mắt nhìn 17 hoàng tử, sắc ý lăng nhiên nói ra, tới phiên ngươi. Hô. 17 hoàng tử nghe vậy, thần sắc vẫn rất là kinh hoàng, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy vẻ tự tin, đưa mắt nhìn Trần Tín, bội phục nói ra, Trần Tín, ngươi rất mạnh. Ta bội phục ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy ta có thể sẽ chết sao? 17 hoàng tử nhíu mày lại, khinh thường nói, ngươi chớ quên, nơi này là Đại Chu, bất luận ta 17 hoàng tử làm sao, ta cũng là Đại Chu hoàng đế nhi tử, đại biểu hoàng tộc. Ngươi dám giết ta sao? 17 hoàng tử ánh mắt thật chặt ngưng mắt nhìn Trần Tín, phẫn nộ quát. Hắc. Hòa Phong tử nghe 17 hoàng tử mà nói, nhíu mày lại, không xá cười, ngưng mắt nhìn trước mắt Trần Tín, không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Trần Tín dám giết 17 hoàng tử sao? Dù sao 17 hoàng tử đại biểu Đại Chu tầng cao nhất cấp hoàng tộc. Liệt hổ quân linh hồn nhân vật, nhi tử người kia giết Đại Chu hoàng đế nhi tử, không biết Đại Chu hoàng đế sẽ xử trí như thế nào đâu. Ha ha. Hoàng tử. Trần Tín nghe đến 17 hoàng tử mà nói, khinh thường cười một tiếng, đối với 17 hoàng tử mê chi tự tin cảm thấy rất là nghi hoặc. Hoàng tử lại làm sao? Vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Nhìn một chút cách đó không xa Thiên Cẩu, nói ra, cậu tử, cắn chết hắn. Cái gì? Nguyên bản đang đắm chìm trong Trần Tín bá đạo bên trong Thiên Cẩu, nghe Trần Tín xảy ra bất ngờ cách gọi cùng mệnh lệnh, trong nháy mắt một hồi kinh ngạc, vẻ mặt u hoán, ngay trước nhiều người như vậy, có thể hay không cho chút mặt mũi. Nhưng cũng không dám nói nhiều. A, Trần Tín, ngươi dám. 17 hoàng tử nghe vậy, đưa mắt nhìn Thiên Cẩu, hắn biết rõ Thiên Cẩu không phải hắn có thể đối phó, trong nháy mắt nhíu mày lại, kinh hoàng quá to. Hừ. Trần Tín nghe vậy, khinh thường lắc đầu, hướng về phía Thiên Cẩu ra lệnh, giết. Thiên Cẩu nghe vậy, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, nhai răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, đưa mắt nhìn cách đó không xa 17 hoàng tử, tung người nhảy một cái, vọt thẳng hướng về 17 hoàng tử, ý muốn giết chết 17 hoàng tử. Tiểu hầu gia, đao hạ lưu người. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai đạo thân ảnh tựa như bay nhanh phong trần một dạng, hướng về Thiên Chu Phong thần tốc chạy tới. Chỉ thấy một đạo khí tức tương đối thấp hơn, là Thiên Nguyên cảnh tu vi. Nhưng khí tức lại tràn đầy hoàng giả khí tức, hiển nhiên là hoàng gia người. Một đạo khí tức cường đại, cùng lôi chiến, Hòa Phong tử không kém lắm, rất rõ ràng hoàng gia thủ hộ giả. A, thất ca, cứu ta. 17 hoàng tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, đưa mắt nhìn tới đánh Thiên Cẩu, trong nháy mắt hoảng sợ kêu to lên. Hoa. Thiên Cẩu không để ý đến trên bầu trời người tới, trong mắt hắn trừ phi Trần Tín mệnh lệnh, nếu không bất luận người nào đều là hưởng công. Đột nhiên miệng lớn dính máu mở ra, tựa như thâm nguyên mở dạng, bổ nhào về phía 17 hoàng tử, y muốn đem ăn tươi nuốt sống. Hắc. Giữa lúc Thiên Cẩu công kích tiếp cận 17 hoàng tử thời khắc, bỗng nhiên trên bầu trời cường giả khí tức biến mất, trực tiếp xuất hiện tại 17 hoàng tử trước người. Chỉ thấy đối phương chính là một lão giả, vẻ mặt tâm nhu, thân mang hoạn quan phục đồ trang sức, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Thiên Cẩu, cánh tay vung lên, không có ra sát chiêu. Trong nháy mắt nhấc lên một hồi êm ái phong trần, tựa như mẫu thân ôm ấp hoài bão một dạng, đem thiên cầu bọc quanh, hóa giải công kích, lập tức đem thiên cầu thả ở mặt đất. Tốc độ rất nhanh, vừa vặn trong phút chốc, nhưng quá trình lại không có chút nào để ý. Thất hoàng tử. Trần Tín nhìn đến mọi thứ, ý thức được đối phương không có để ý, nhíu mày lại, nhìn một chút tới đánh thất hoàng tử thân ảnh, đối với thiên cầu ném đi một cái ánh mắt, tỏ ý nó không nên gấp gáp. Lập tức ánh mắt thật chặt ngưng mắt nhìn tới đánh thất hoàng tử, tràn ngập tò mò. Thất hoàng tử, Chu Ngọc Thần, Đại Chu hoàng đế, Vân Quý phi sinh. Bên cạnh Lôi Chiến nhìn đến Trần Tín nghi hoặc thần sắc, lập tức bắt đầu giải thích, người này tâm tư kín đáo, tại trong hoàng tử cũng xem như hàng đầu, nghe nói rất bản lãnh rất lớn, chính là tranh đoạt Đại Chu thái tử hấp dẫn một trong những người được lựa chọn. Đại Chu hoàng đế đem đưa đến Hôn Nguyên Tông, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Lôi Chiến tiếp tục nói, một là tu luyện, hai là theo dõi Hôn Nguyên Tông, ba là chờ cơ hội cướp lấy Hôn Nguyên Tông chức trưởng môn. Mẹ hắn tộc Vân gia, chính là địa bàn Vân Thánh mà chủ nhà, có thế lực rất mạnh. Lôi Chiến nhàn nhạt giới thiệu, hơn nữa nó cứu cứu cũng là Đại Chu tám đại quân khu một trong, Đông Nam quân khu tướng quân. Có thể nói bối cảnh rất lớn. Lôi Chiến cao mày, cẩn thận nói ra. Nga. Thực lực phái A. Trần Tín nghe Lôi Chiến giới thiệu, không khỏi ý vị sâu xa đưa mắt nhìn Chu Ngọc Thần, khẽ mỉm cười, thở dài nói. Một lát sau. Thân mang áo bào màu vàng nóng, một tiếng khí tức cao vị, tràn đầy hoàng giả khí tức, mày kiếm mắt sáng, rất là đẹp trai Chu Ngọc Thần đi đến Trần Tín cách đó không xa, khách khí nhìn về phía Trần Tín, thản nhiên nói, gặp qua tiểu hầu gia. Mời tiểu hầu gia đao hạ lưu người. Chu Ngọc Thần vừa nói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dựa vào cái gì? Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, đối phương khách khí như vậy, trong lúc nhất thời cũng tìm không đến nổi giận lý do. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hô. Chu Ngọc Thần nghe vậy, than dài một tiếng, nghĩ ngợi chốc lát, nói ra, ngươi là cha truyền con nối Đại Chu tiểu hầu gia, tuy rằng ta không biết rõ làm lần đầu đời cha tình huống cụ thể, nhưng đây đủ để chứng minh phụ thân ngươi ban đầu nhất định tận tâm triều đình, hơn nữa có bất thế công. Tuy rằng phụ thân ngươi chết trận, thế cho nên gia tộc tịch mịch. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, suy nghĩ nói, nhưng ta tin tưởng ngươi thừa kế cha ngươi ý chí, buồn quốc buồn thiên hạ. Có câu nói, trước thấp chưa dám vong ưu quốc. Chu Ngọc Thần vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, ta tin tưởng, tiểu hầu gia ngươi từ đầu đến cuối như thế, sẽ không tàn sát hoàng tộc. Ta. Trần Tín nghe vậy, nghe Chu Ngọc Thần nâng đỡ, trong nháy mắt cứng họng, không biết nên như thế nào trả lời. Quả nhiên, trước mắt cái này Chu Ngọc Thần rất có bản lĩnh, hai ba câu nói, liền đem mũ cao mang lên cho mình, thậm chí còn tràn đầy tính kế. Nếu như mình giết 17, đó chính là vi phạm phụ thân ý chí đâu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 96, mời ngươi. Ha ha. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín bội phục nói ra, lợi hại. Khách khí. Chu Ngọc Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hô. Trần Tín nhíu mày lại, nhàn nhạt đưa mắt nhìn Chu Ngọc Thần, vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp tránh khai thoại đề, nói ra, lấy xuống đạo đi, người ta đều lòng biết rõ, không cần phải nói những thứ này. Chu Ngọc Thần nghe vậy, ý thức được mưu kế của mình bị khám phá, không xá cười, lập tức không còn đỡ nẹo, cùng thông người mình nói chuyện, không cần thiết. Nhưng vẫn rất là khách khí đối với Trần Tín nói ra, ta nhớ lôi kéo ngươi. Lôi kéo ta. Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, thật không ngờ đối phương kiên quyết thẳng thừng như vậy. Bên cạnh Hòa Phong Tử nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, ánh mắt kỳ quái đưa mắt nhìn Chu Ngọc Thần, suy nghĩ muôn vạn. Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhíu mày lại, nụ cười nhạt nhòa lên, đưa mắt nhìn Chu Ngọc Thần, hài hước nói ra, có thể, nhưng điều kiện của ta chính là giết 17 hoàng tử. Ân. 17 hoàng tử nghe vậy, trong nháy mắt kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Chu Ngọc Thần, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, rất là lo lắng Chu Ngọc Thần thật nghe xong Trần Tín mà nói, giết mình. Dù sao hoàng tử khoảng vốn là địch nhân. Vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng hô lớn, thất ca, chúng ta là huynh đệ, không nên nghe hắn. Chu Ngọc Thần nghe 17 hoàng tử gào thét, không để ý đến, có nhiều ý vị nhìn về phía Trần Tín, nhàn nhạt cười một tiếng, trầm tư chốc lát, kiên định nói ra, có thể. Nhưng không thể là hiện tại. Chu Ngọc Thần không có chút nào cấm kỵ, trực tiếp nói. Hắn cùng với 17 hoàng tử tình nghĩa cũng không sâu. Có ý gì? Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng qua một tia khôi hài, không rõ vì sao. Hô. Chu Ngọc Thần nghe vậy, lần nữa trầm tư chốc lát, than dài một tiếng, ung dung nói, Đại Chu thống trị thiên hạ gần ngàn năm, cho tới nay đều là tông môn cường thịnh, vương triều yếu thế. Thẳng đến 20 năm trước, Liệt Hổ quân xuất hiện. Chu Ngọc Thần giải thích, bắt đầu tùy ý đổ sát tông môn người. Đối mặt Liệt Hổ quân cường thế, rất nhiều tông môn vì sống sót, liền phát thể thần phục triều đình. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, thản nhiên nói, thế cho nên thành tựu hôm nay của diện. Tại Đại Chu, cái gọi là tám đại thánh địa chính là nhất lưu thánh địa. Chu Ngọc Thần tiếp tục nói, giống như Hỗn Nguyên Tông loại này tông môn chính là nhị lưu thế lực, Huyền Thanh Tông cũng chính là tam lưu thế lực. Về phần tương tự ngươi Trần thế lực của nhà, chính là một ít bất nhập lưu thế lực, thậm chí yếu hơn. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, tán thành gật đầu, từ trước mắt mình tiếp xúc đồ vật đến xem, cái này đại chu đích thực là như thế bố cục.
Hô!
Chu Ngọc Thần vừa nói, than dài một tiếng, tiếp tục nói, bởi vì tông môn thần phục, cho nên đại chu là hoàng quyền trí thượng, tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt vương triều quyết định quy tắc, thế cho nên đại chu có thể nói là một khối thiết bản. Hôm nay đại chu tông môn, có thể nói, đã trở thành quân đội triều đình huấn luyện cơ cấu. Chu Ngọc Thần khẽ mỉm cười, tự tin vô cùng, không thị hiểm chút nào Hòa Phong Tử cùng Lôi Chiến. Thản nhiên nói, tại đại chu mỗi 2 năm, khác nhau quân khu đều sẽ tổ chức một lần đối với tông môn thi đấu, y đang tuyển lựa tốt đẹp người mới tiến vào quân đội. Bởi vì chúng ta là hoàng tử, ta cũng nhất thiết phải tham gia.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, không khỏi cảm giác những tông môn này có chút bi ai, mình bồi dưỡng đệ tử, lại vì người khác làm giá ý ý.
Hôn Nguyên Tông vị trí đại chu Tây Nam.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, tiếp tục nói, vừa vặn năm nay Tây Nam quân khu liền muốn mở ra tỷ thí.
Ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi lấy được phải tỷ thí.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trực tiếp khi nói.
Đúng.
Chu Ngọc Thần gật đầu một cái, thẳng thắn nói ra, loại này nói cho ngươi hay, ta cao quý thất hoàng tử, chúng ta mẫu thân là thánh địa người, cứu cứu càng đem quân, thế lực rất lớn. Nhưng vẫn không đủ để tranh đoạt thái tử chi vị. Ta có 31 cái huynh đệ, cạnh tranh rất lớn.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, thản nhiên nói, tại đại chu, tất cả hoàng tử tuổi tròn 18 đều sẽ bị đưa vào tông môn, bắt đầu lịch luyện, xúc tích lực lượng. Chờ đợi bắt đầu tỉ thí, giành được thắng lợi, thể hiện xuất từ mấy tài cán cùng tiềm lực, thu được bước vào quân đội danh ngạch, lại trở lại tông môn tu luyện, đặt đến yêu cầu sau đó, chính thức bước vào quân đội, bắt đầu kiếp sống quân nhân. Mà thái tử chi vị so sánh đúng là chiến trường vinh dự cùng chiến công.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, nghiêm chỉnh nói.
A.
Trần Tín nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, nghĩ không ra cái này đại chu hoàng đế như thế thiết huyết, xem ra là một cái cấp tiến hoàng đế, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Chu Ngọc Thần, nói ra, lấy tu vi của ngươi, hẳn đủ để thắng được trận đấu.
Tỷ thí không chỉ nhìn cá nhân, còn muốn nhìn đoàn đội.
Chu Ngọc Thần nghe vậy giải thích.
Đoàn đội.
Trần Tín gật đầu một cái, trong nháy mắt lĩnh ngộ, nói ra, vậy ngươi hẳn tìm tông môn, dù sao ngươi từ nơi này ra ngoài, một khi giành được thái tử chi vị đối với tông môn có lợi.
Tông môn cũng muốn tham gia.
Lôi Chiến nhíu mày lại, giải thích, bởi vì đại chu quy củ, tông môn cũng sẽ phái người tham kiến tỷ thí.
Hoàng tử đoàn đội phải tự mình thiết lập.
Hơn nữa đại chu vì đề phòng xuất hiện tông môn cùng hoàng tử khoảng đại thành thỏa thuận, sẽ phái một cái thủ hộ giả theo dõi.
Vừa nói, Lôi Chiến chuyển thân nhìn về phía 17 hoàng tử bên cạnh hoàng quan.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn về 17 hoàng tử, không khỏi sản sinh một tia nghi hoặc, nói ra, vậy tại sao bên cạnh hắn không có ai?
Giá trị của hắn chưa đủ.
Chu Ngọc Thần tiếp lời, khinh bỉ nhìn về phía 17 hoàng tử, nói ra, hắn bước vào tông môn 2 năm, không có tiến triển chút nào, nếu mà không phải là bởi vì thân phận của hắn ở đây, hắn căn bản là không có cách tại đây sinh tồn. Cho nên hoàng tộc cảm thấy không cần thiết ở bên cạnh hắn nằm vùng người.
Chu Ngọc Thần nói tiếp, đương nhiên, theo dõi Hỗn Nguyên Tông trưởng lão cũng sẽ quan sát hắn, một khi phát hiện hắn có chút khởi sắc liền sẽ thông báo cho triều đình, phái người đến định điểm theo dõi.
Bên cạnh 17 hoàng tử nghe mấy người đối thoại, sắc mặt như cho tàn, toàn thân không ngừng run rẩy, phẫn nộ tràn ngập gương mặt, thật giống như nhận được vô cùng nhục nhã một dạng, muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Nga.
Trần Tín bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói, xem ra cái này theo dõi người, đại biểu triều đình đối với hoàng tử bước đầu tán thành.
Đúng.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, nói ra, tỉ thí còn có một đoạn thời gian tiến hành, ta đang gửi dựng đội ngũ, cho nên muốn mời ngươi gia nhập.
Điều kiện.
Giúp ngươi chỗ tốt.
Trần Tín nghe vậy, trong lòng dâng lên một cổ hiếu kỳ, rất muốn đi xem cái này tỉ thí ngã xuống đất là như dáng dấp ra sao, nhưng mình không thể nào bạch bang bận rộn.
Ừ.
Chu Ngọc Thần nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong tâm nổi lên một tia nghi hoặc.
Từ Trần Tín cùng Hòa Phong Tử nói chuyện bên trong là có thể nhìn ra, Trần Tín lòng tham lớn, mình dùng cái gì đem đổi lấy hắn hiệp trợ đâu.
Trầm tư chốc lát, Chu Ngọc Thần trên mặt hiện ra một chút do dự, nói ra, không biết tiểu hầu gia, ngươi có biết đời thứ nhất quân thần, Lang Quân.
Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 97, Lang Quân bí cảnh.
Lang Quân.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt cả người thần kinh trực tiếp căng thẳng, đây không phải là mình đời thứ 7 đồ đệ sao.
Lúc trước tiểu tử này cậu thả cực kỳ. Sợ hãi bên ngoài nguy hiểm, một mực đợi tại sân môn, lấy tên đẹp, thủ hộ mình. Chẳng lẽ mình sau khi chết, tiểu tử này đi ra ngoài, thành tựu một phen sự nghiệp.
Lang Quân, chính là trăm vạn năm trước nhân vật, đợi một truyền kỳ, cách chúng ta quá mức xa xôi.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, thản nhiên nói, ban đầu Liệt Hổ Quân chính là dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được hắn quân pháp, địa định cơ sở, cho nên uy chấn thiên hạ.
Quân pháp?
Cái gì quân pháp?
Trần Tín nghe vậy, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, tiểu tử này sẽ quân pháp.
Cậu thả tinh túy sao?
Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, rất là khó khăn nói thí dụ như bắt trận đồ, ví dụ như thập diện mai phục trận, ví dụ như địch tiến ta lùi, địch dừng ta quấy nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lùi ta truy, ngược lại rất nhiều.
Ngậy.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, Khổng Minh tiên sinh bắt trận đồ, Hàn Tín thập diện mai phục trận, còn có chúng ta đáng giá nhất tôn kính vị kia danh ngôn chí lý. Hắn sao? Khó trách tiểu tử này tại Sơn Môn thì, một mực muốn quấn quýt lấy mình, nói cho hắn cố sự, thích nhất hắn sở tranh hùng Tam Quốc diễn nghĩa. Nguyên lai tiểu tử này là dùng ở chỗ này a. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt dở khóc dở cười, đối với Chu Ngọc Thần nói ra, ta không muốn những này quân pháp. Ngươi muốn, ta cũng không lấy ra được a. Chu Ngọc Thần nghe vậy, đồng dạng dở khóc dở cười, nói ra, những thứ đó đều bị triều đình khống chế, tôn sùng là trí bảo, ta cũng chỉ là nghe qua, chưa thấy qua. Ngậy. Trần Tín nghe vậy, cả người cũng không tốt, mình tùy ý đồ vật, cư nhiên được bọn hắn tôn sùng là trí bảo. Có cần hay không tại đem Nhạc Phi đại vật lớn, Dương gia đem cố sự, Hoắc Khứ Bệnh, Bạch Khởi thật to, Lưu Ba Ôn, cho bọn hắn giảng một chút, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Chu Ngọc Thần nhìn đến trầm tư Trần Tín, nhíu mày lại, nói ra, ban đầu Liệt Hổ quân tướng quân phát hiện làng quân bí cảnh sau đó, trải qua một thời gian thăm dò, không chỉ phát hiện quân pháp, trong đó còn có một bản bản thiếu võ kỹ, ta có thể đưa ngươi một phần thác bản. Ban đầu chỉ phát hiện vũ kỹ và quân pháp sao? Trần Tín nghe vậy, tràn đầy mong đợi, lang quân tiểu tử này mạnh như vậy, không thể nào chỉ để lại công pháp và quân pháp à? Chỉ có võ kỹ, quân pháp, thời gian quá xa xưa, rất khó kiểm tra. Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, nhàn nhạt giải thích, hơn nữa lang quân chính là siêu cấp cường giả, nó nơi ở bí cảnh rất là phức tạp, nguy hiểm, căn bản là không có cách thâm nhập. Cho nên chỉ phát hiện công pháp và quân pháp. Chu Ngọc Thần nghe Trần Tín mà nói, cảm giác Trần Tín đối với lang quân cảm thấy rất hứng thú, nói ra, nhưng mà, lang quân bí cảnh vẫn còn, chỉ cần ngươi giúp ta, tương lai chúng ta có thể tặng ngươi một cái đi tới lang quân bí cảnh danh lệch. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt khỏe miệng hiện ra một nụ cười trầm biếm, lang quân tiểu tử này như vậy cậu thả, bí cảnh bên trong một nhất định có rất nhiều bảo toàn tánh mạng đồ chơi, đang hảo mình có thể lợi dụng. Hơn nữa tiến vào tiểu tử này bí cảnh, mình còn không phải cùng trở về nhà một dạng. Trầm tư chốc lát, nhìn về Chu Ngọc Thần, nói ra, 17 hoàng tử, ngươi lúc nào thì giết? Hắc hắc. Chu Ngọc Thần nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, lộ ra cười nhạt để cho, nói ra, thi đấu sắp mở ra, 17 hắn nhất thiết phải tham gia. Ngươi là muốn tại thi đấu bên trong giết? Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, ý vị sâu xa dò hỏi. Đúng. Chu Ngọc Thần nghe vậy, gật đầu một cái, để lộ ra hài hước nụ cười, nói ra, thậm chí không cần thiết chúng ta xuất thủ, có người sẽ giết. Dù sao tham dự hoàng tử không chỉ ta một cái. Hoàng tử khoảng vốn là kẻ địch trời sinh. Chu Ngọc Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, sở dĩ ta hiện đang ngăn trở ngươi, liền thì không muốn ngươi bởi vì đây là ảnh hưởng tham kiến tỷ thí độ tiến triển. Mặc dù bây giờ là Hôn Nguyên Tông phong chủ tranh đấu, người chết rất bình thường. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, giải thích, nhưng mà đại chu, quy củ của triều đình mới là lớn nhất, ngoại trừ triều đình cuộc tỷ thí của mình, hoàng tử là không cho phép bị người giết. Trần Tín nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái. Trong tâm cảm thán, gia sinh hoàng nhà, chính là tốt số. Vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục dò hỏi, vấn đề thứ hai, đại chu triều đỉnh thực lực rốt cuộc là trình độ gì? Không tính Liệt Hổ quân cũ kỹ, cùng thánh địa không sai biệt lắm. Chu Ngọc Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, giải thích, nếu như tính luôn Liệt Hổ quân cũ kỹ, ít nhất siêu việt thánh địa một cái cấp bậc. Nga. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, xem ra đến Liệt Hổ quân quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ là một ít còn sót lại cũ kỹ là có thể để cho đại chu triều đỉnh siêu việt thánh địa một cái cấp bậc. Một cái cấp bậc cũng không phải bình thường đơn giản hai một lớn, là bao nhiêu tăng lên gấp bội. Suy tư chốc lát, Trần Tín thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Chu Ngọc Thần, nói ra, đi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng tỉ thí sau khi kết thúc, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta một cái bước vào lang quân bí cảnh danh lạch. Không thành vấn đề. Chu Ngọc Thần nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức cảm ơn cười một tiếng, nói ra, vậy cảm ơn trước tiểu hầu gia. Thác bản ta cũng không có mang trong người bên trên, đợi tỉ thí mở ra. Đến quân khu sau đó, người của ta sẽ đem thác bản đưa tới. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đối với Chu Ngọc Thần mà nói, hắn không có hoài nghi, một cái hoàng tử từ nhỏ đã sinh hoạt tại quyền lực trao đổi bên trong, không thể nào thất tín, tự đoạn đường lui. Vậy ta đi trước một bước, chờ qua một thời gian ngắn cụ thể tỉ thí thời gian sau khi ra ngoài, ta thông báo tiếp tiểu hầu ra. Chu Ngọc Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, hướng về phía Trần Tín nói ra. Đi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đồng ý. Quý công công, mang theo 17. Đi. Chu Ngọc Thần nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía trên mặt đất hoạn quan cùng 17, lớn tiếng nói. Dứt lời, một người một ngựa, rời đi trước. Quý công công mang theo 17 hoàng tử, theo sát phía sau. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi thở dài, quả nhiên hoàng gia người đi tới chỗ nào đều có thể được ưu đãi, đây chính là mệnh. Hô. Bên cạnh Hòa Phong tử nhìn đến Chu Ngọc Thần và người khác rời khỏi, đưa mắt nhìn Trần Tín, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tông môn rất sớm lúc trước liền nhận được Tây Nam quân khu thi đấu thông báo, nhưng tông môn cũng không muốn để cho Trần Tín đi tham dự, không phải Trần Tín không mạnh, mà là Trần Tín thân phận quá mức đặc thù. Nhưng mà thế sự khó liệu, hiện tại cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hôm nay Trần Tín đã đáp ứng Chu Ngọc Thần, lần này quân khu chuyến đi bắt buộc phải làm rồi. Tây Nam quân khu còn sót lại liệt hổ quân cũ kỹ không nhiều, nhưng cũng không ít. Rất khó tưởng tượng, Trần Tín một khi bước vào quân khu, thân phận bại lộ, đám kia liệt hổ quân người điên cuồng. Đến lúc đó toàn bộ Tây Nam quân khu sẽ là một phen cái gì cảnh tượng? Sẽ dính dấp ra bao nhiêu đại năng? Hô! Suy nghĩ, Hòa Phong Tử nhíu mày lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nhỏ giọng từ nói, Tây Nam quân khu phía dưới nốt một cái so sánh Đinh Phượng càng thêm người điên cuồng. Cũng không biết, người kia phát hiện Trần Tín huyết mạch sau đó, sẽ là cái dạng gì? Cùng Phong than thở một tiếng, tiếp tục cảm thán, một cái Đinh Phượng đã quá để cho Đại Chu uống một bầu, hiện tại còn muốn tiếp tục. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Mười phần cảm tạ. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 98, Minh Thủ, Quỷ Đao. Ngưng mắt nhìn đến Chu Ngọc Thần ba người rời khỏi, Trần Tín trong thần sắc nổi lên một tia quỷ dị, cái này 17 hoàng tử nhất thiết phải tìm cơ hội giết, không thể lưu lại hậu hoạn. Trần Tín. Hoa Phong Tử nhìn đến Trần Tín trầm tư bộ dáng, không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, trầm tư chốc lát, trong tay đột nhiên nhiều hơn một quyển bí tịch cùng một cái máu đỏ trường đao. Đưa cho Trần Tín, nói ra, cái này chính là vừa mới đáp ứng ngươi đồ vật. Trần Tín nhận lấy bí tịch cùng trường đao, không khỏi nhíu mày lại, cảm giác đao này dị thường hiểu rõ, đột nhiên rút ra trường đao, định thần nhìn lại. Chỉ thấy nó thân đao thẳng hẹp, toàn thân đỏ bừng, huyền như màu máu mở dạng, hiện lên dày đặc hàn mang, để cho người nhìn một cái, liền lạnh cả tim. Trong phút chốc, Trần Tín cả người đều thử ra. Đao này không đúng là mình đời thứ 10 đồ đệ Minh Thủ chiến đao sao? Đao này nhìn như phổ thông, kỳ thực gặp mạnh tắc mạnh mẽ, chính là hệ thống xuất phẩm, tên là Quỷ Đao. Trong ngày thường đỏ ngầu hoàn toàn, giữ tợn huyền như biển máu mở dạng, nhưng người sử dụng một khi sử dụng, thân đao liền biết biến thành đen tuyền, tựa như địa ngục. Quỷ Đao có linh, nhất định phải đạt được công nhận của hắn mới có thể sử dụng, không phải là vừa vặn nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Minh Thủ đã chết rồi sao? Không lẽ a? Ác quỷ cũng không có nói qua Minh Thủ chết. Trần Tín nhíu mày lại, nhàn nhạt suy nghĩ, trong ánh mắt thoáng qua một tia cấp bách, đưa mắt nhìn Hòa Phong Tử, nói ra, đao này ngươi là ở chỗ nào phát hiện? Mộ địa sao? Không phải. Hòa Phong Tử nghe vậy, nhíu mày lại, lắc lắc đầu, nói ra, không phải mộ địa, càng giống như là một nơi chỗ ở. Nga. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh hội, cái này cùng ban đầu chiến thiên độc nhất vô nhị, trước khi phi thăng, lưu lại chỗ ở. Minh Thủ trước người tu luyện quỷ đạo, ban đầu quỷ ảnh lục ngự bên trong minh quỷ chính là hắn tìm được, hơn nữa bên cạnh hắn không chỉ có một con minh quỷ, hơn nữa mỗi một con chính mình cũng nhận thức. Cũng không biết những cái kia minh quỷ còn ở hay không. Trần Tín trong tâm không ngừng tự vấn lòng, nếu như có thể tìm ra một cái minh quỷ, trong cơ thể mình quỷ ảnh lục ngự sẽ tăng mạnh, tốc độ tu luyện sẽ gấp bội, ác quỷ cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Hòa Phong Tử, nói ra, vậy không biết chỗ ngồi này chỗ ở nơi ở chỗ nào? Ân. Hòa Phong Tử nghe vậy, đột nhiên sững sờ, xem ra đến Trần Tín rất si mê với bí cảnh thăm dò bảo vật, vừa mới nó cùng Chu Ngọc Thần khoảng nói chuyện, đã nói rõ hết thảy. Đã từng mình ở chỗ đó cựu tử nhất sinh, không thể để cho Trần Tín đi chịu chết. Vẻ mặt căng thẳng, không xá cười, kiên định nói ra, chỗ bí cảnh kia quá mức nguy hiểm, đề nghị ngươi không nên đi, hơn nữa chỗ đó quá mức xa xôi, ngươi cũng không cách nào đi tới. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Hòa Phong Tử thần sắc kiên định, không có nói nhiều. Tuy rằng bước vào những tiểu tử này bí cảnh cùng trở về nhà mình không có sự khác biệt, nhưng Hòa Phong Tử không nói, bản thân cũng không thể cưỡng cầu, lấy mình tu vi trước mắt, muốn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, gần như không có khả năng. Không có làm nhiều lỡ nẹo, dù sao trong tay còn có một bản võ kỹ, đã quá mình trước mắt sử dụng. Vẻ mặt căng thẳng, gật đầu một cái, nói ra, được, cảm ơn đại trưởng lão. Hòa Phong Tử nghe vậy, gật đầu một cái, thấy mọi thứ kết thúc, liền không tiếp tục nói nhiều, ngắm nhìn bốn phía bọn ngoại môn đệ tử, lớn tiếng nói, ta tuyên bố Trần Tín thông qua phong chủ tranh đấu, ngay hôm đó khởi, vì Thiên Chú Phong phong chủ. Âm thanh thật lớn, vang vọng toàn bộ ngoại môn, tất cả mọi người đều có thể nghe. An tĩnh. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi nặng nôn, hôm nay Trần Tín quá cường thế, trở thành phong chủ đã sớm ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ đáng giá thảo luận. Tất cả giải tán đi. Hoa Phong Tử nhíu mày lại, cười khổ nói với mọi người nói, đều trở về tu sinh dưỡng tức. Tuân lệnh. Chúng đệ tử nghe vậy, rối rít trả lời. Lập tức thần sắc bi thương mặc, thưa thất xuyên qua Huyền Thanh Tông cùng La Thanh Tử thánh địa đám người, tụ năm tụ ba, hướng về ngoại môn đỉnh núi đi tới. Ôi. Hoa Phong Tử nhìn đến trong đám người lưa thưa đệ tử, không khỏi than thở một tiếng, trải qua trận chiến này, ngoại môn đệ tử thiếu mất một nửa, nhất thiết phải mở ra sân môn thu đệ tử. Trầm tư chốc lát, than dài một tiếng, tập trung ngoại môn quảng trường, lớn tiếng nói, ngay hôm đó khởi, Hỗn Nguyên Tông ngoại môn mở ra sân môn thu đệ tử, mời ngoại môn các quản sự bên dưới phát tin tức, quảng mà báo cho. Dứt lời, Hoa Phong Tử nhìn một chút bên cạnh Trần Tín, vẻ mặt u hoán rời đi. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, để lộ ra một chút bất đắc dĩ, vẻ mặt căng thẳng, lập tức ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Vào giờ phút này, lơ lửng giữa trời Trần Tín, mới có thời gian chân chính quan sát một chút đây Hôn Nguyên Tông ngoại môn. Chỉ thấy bốn phía dãy núi nhấp nhô, tựa như to long nhất một bản, vô số đỉnh núi xuyên thẳng vân tiêu, thật giống như lợi kiếm. Giữa con sơn, một tòa ngọn núi to lớn, tựa như bị cự kiếm chặn ngang chặt đứt một dạng, bằng phẳng rộng lớn, có vô số kiến trúc, chỗ đó chính là ngoại môn chủ phong, ngoại môn quảng trường nơi ở. Chủ phong xung quanh, vô số thấp hải sơn thế nhấp nhô, đồng ruộng tinh la kỳ bố, vô số kiến trúc đứng sừng sững, những cái kia chính là ngoại môn đệ tử chỗ ở của mình cùng tông môn ruộng đất. Xoay quanh thấp hải sơn thế, lại có 10 tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững, chính là ngoại môn thập phong. Thập phong vây thành một vòng, thật giống như đem chọn cái ngoại môn thủ hộ. Trong đó Thiên Chú phong cao lớn nhất, cùng ngoại môn chủ phong đối lập nhau mà nhìn. Chủ phong sau đó, một đầu hoạn lộ thênh thang uốn lượn, di động ở tại trong hư không, hướng về phương xa dãy núi chạy đi. Chỉ thấy dãy núi cao vút trong mây, sừng sững vô cùng, khoảng ngang mặc dù, nhìn không thấy cuối, tựa như bình chướng. Bình chướng phía dưới, có một tòa sơn môn, xuyên qua sơn môn liền tiến vào nội môn. Mà chỗ ngồi này bình chướng chính là cắt đứt nội môn cùng ngoại môn, tòa kia đại đạo chính là duy nhất thông tới nội môn con đường, hiện lên nội môn đặc thủ. Muốn đi vào nội môn, không phải tu vi ngươi đạt đến liền có thể, còn phải trải qua gặp trắc trở, hay là có đầy đủ bối cảnh và đầy đủ thiên phú. Hô! Trần Tín nhìn trước mắt khổng lồ Hôn Nguyên Tông ngoại môn, không khỏi cảm thán nói, khổng lồ như thế Hôn Nguyên Tông, tại Chu Ngọc Thần trong mắt bọn họ, lại chỉ là một cái nhị lưu môn phái. Đã từng Hôn Nguyên Tông. Lôi Chiến nghe vậy, nhìn đến Trần Tín vẻ khó hiểu, giải thích, 20 năm trước bố cục không phải như vậy, ban đầu thánh địa mới là đại thế lực, Hôn Nguyên Tông là nhất lưu thế lực, thậm chí có thánh địa thực lực. Trong lúc mơ hồ, muốn siêu việt thánh địa, thậm chí có lời đồn, Hôn Nguyên Tông sẽ trở thành Đại Chu thứ 9 thánh địa. Cường đại vô biên. Lôi Chiến nhíu mày lại, hài hước nói ra, nhưng ai biết, đột nhiên giết ra một cái liệt hổ quân. Từ đó thiên hạ tông môn, thánh địa chưa gượng dậy nổi. Lôi Chiến nhíu mày lại, thản nhiên nói, nhưng mặc dù như vậy, Hôn Nguyên Tông vẫn như cũ toàn bộ trong tông môn đến gần nhất thánh địa. Liệt hổ quân có cựu đại cận vệ, chia ra nhốt tại 9 cái địa phương, mà thứ 9 liền giam giữ tại Hôn Nguyên Tông. Lôi Chiến nhíu mày lại, cẩn thận thận trọng nói, đây liền đủ để chứng minh Hôn Nguyên Tông cường đại. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 99, lưu lại. Vô luận là tại Đại Chu trong mắt, vẫn là thánh địa trong mắt, Hôn Nguyên Tông đều là cùng thánh địa ngồi ngang hàng tông môn. Lôi Chiến khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ là không có đạt được quan phương một câu nói mà thôi. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ, gật đầu một cái, rất là tán thành. Lập tức nhíu mày lại, nhìn về phía Thiên Chu Phong, ngọn núi này từ hôm nay nó liền là của mình. Vẻ mặt căng thẳng, định thần nhìn lại. Chỉ thấy nặc đạt Thiên Chú phong bên trên, một tòa cự đại, tựa như cung điện giống vậy trạch viện đứng sừng sững, thật giống như cự thú. Trong trạch viện ba tầng ngoài, bố cục nghiễm nhiên chính là một tòa quân sự doanh địa. Trong trạch viện giữa là một tòa đại điện ra là một phiến sân viện. Sân viện xung quanh xoay quanh vô số căn phòng, chỉ dựa vào ánh mắt nhìn thấy, chức năng không giống nhau, có thể tu luyện, có thể luyện đan. Rất là đầy đủ. Tầng thứ hai, đồng dạng vô số căn phòng, từ bố cục đến xem, có thương khố, có phòng bếp, có quân bị, nghiễm nhiên chính là một cái quân sự hậu cần sự. Tầng thứ ba chính là doanh địa, không có căn phòng phân chia, thống nhất đại cửa hàng, nghiễm nhiên là quân nhân nơi ở. Tại đây thay vì nói là làm sân tu luyện, không bằng nói là quân doanh. Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói, bởi vì Thiên Chú phong vị trí cực kỳ hảo, đối mặt ngoại môn đỉnh núi, cùng nội môn sân môn. Lôi Chiến nghe Trần Tín mà nói, cảm thụ được trong đó nghi hoặc, trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, 20 năm trước, liệt hổ quân tấn công Hôn Nguyên Tông thì ngay lập tức chiếm lĩnh tại đây, tiến hành cải tạo, dùng để với tư cách tấn công Thiên Chú phong doanh địa. Nga. Trần Tín nhíu mày lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nơi này linh khí sở dĩ như thế cường thịnh, hiển nhiên là ban đầu liệt hổ quân bày ra trận pháp. Vẻ mặt căng thẳng, như ngọn núi này rất có lợi mình tu luyện. Lập tức vui vẻ đưa mắt nhìn đỉnh núi, chỉ thấy mát địa thi thể, vết máu phủ đầy, không khỏi nhíu mày lại, đối với Lôi Chiến nói ra, ngươi có thể đem những thi thể này rời đi sao? Rời được một ngọn núi thung lũng bên trong đi. Nếu mà những gia tộc kia, thế lực, muốn đi nhặt xác, để bọn hắn đi nơi đó mà tìm. Nếu mà không tìm, mấy ngày sau, trực tiếp kích hủy một ngọn núi, đem bọn hắn vùi lấp rồi. Được rồi. Lôi Chiến nghe vậy, gật đầu một cái, lao tư tưởng, nhập thổ vi ăn, đây là tối thiểu đạo đức, xem ra Trần Tín không bị thù hận ý nghĩ. Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn mặt đất thi thể, cánh tay vung lên, trong nháy mắt một đạo lực lượng cường đại xuất hiện, một hồi ngưng luyện, chỉ một thoáng, trực tiếp hình thành một đạo thật lớn phong trận. Trong khoảnh khắc, chọn chúng một nơi thung lũng, mạnh mẽ đem thi thể ném vào tung lũng khoảng. Trần Tín thấy tình thế, rất là hài lòng gật đầu, tung người nhảy một cái đến trên mặt đất, nhìn vòng quanh mọi người, cảm ơn, cười một tiếng, nói ra, cảm tạ các vị hôm nay tương trợ. Lôi Chiến theo sát phía sau, đi đến Trần Tín bên cạnh, cảm tạ nhìn một chút mọi người, không nói gì. Tạ cái gì a? Trình Thư nghe vậy, cố nén đau đớn cả người, nhíu mày lại, không chút khách khí từ chối nói, đều là huynh đệ.
Đúng vậy. Trương Hoài Kim vẻ mặt căng thẳng, liếc Trần Tín một cái, tiếp lời, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến đầy đất vết máu, nói ra, Tín ca, ta đợi sẽ an bài một số người đi lên đem tại đây quét dọn một chút, nhiều máu như vậy tí, nhìn đến tâm lý không thoải mái.
Triệu Long nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn đến Trương Hoài Kim trêu ghẹo nói, tại đây nhiều như vậy căn phòng, ngươi thuận tiện mua một ít đồ dùng thường ngày, từ hôm nay khởi, ta liền ở nơi này. Như thế linh lực, ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành cường giả.
Triệu Long nghiễm nhiên một bộ quên mất linh hồn nỗi đau bộ dáng, hưng phấn hô lớn.
Được rồi. Trương Hoài Kim nghe vậy, khoe miệng một phát, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, tham lam lớn tiếng nói, từ hôm nay khởi, nơi này chính là căn cứ của chúng ta địa.
Được.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, từ hôm nay nó nơi này chính là căn cứ của chúng ta địa.
Xinh đẹp.
Trương Hoài Kim cùng Triệu Long mắt đối mắt mắt, ý thức được Trần Tín đáp ứng, hưng phấn hô lớn.
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nhìn đến bộ dáng của hai người vui vẻ bộ dáng, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn hai người nhíu chặt chân mày, ý thức được có tình huống.
Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn hai người, một hồi quan sát, trong nháy mắt hiểu rõ, hai người đây là linh hồn có tổn thương, nhíu mày lại, nhìn về phía Lôi Chiến nói ra, ngươi có thể giải quyết hắn lượng về linh hồn tổn thương sao?
Bọn hắn chỉ là bị phệ hồn châm bắn trúng, rất đơn giản.
Lôi Chiến nhíu mày lại, lập tức đưa mắt nhìn hai người, đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt đem hai quả châm nhỏ rút ra.
Chính đang hưng phấn Trương Hoài Kim cùng Triệu Long cảm thụ được sâu trong linh hồn thống khổ đột nhiên biến mất, không khỏi nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, ý thức được là Lôi Chiến giúp đỡ.
Vẻ mặt căng thẳng, cảm ơn nói ra, cảm tạ Lôi Chiến trưởng lão.
Lôi Chiến nghe vậy, khẽ gật gật đầu, không có nói nhiều, một cái nhấc tay mà thôi.
Tín ca.
Bên cạnh Hồ Lăng Tiên, trầm tư hồi lâu, cảm thụ được trong không khí linh khí cường đại, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng qua một tia tham lam.
Đưa mắt nhìn Trần Tín, do dự nói ra, Tín ca, ta cũng muốn một gian phòng, nhưng ta không phải là Hôn Nguyên Tông.
Có thể.
Trần Tín nghe vậy, trực tiếp đánh gãy lời nói, nhìn một chút bên cạnh không nói gì là Thanh Tử, nói ra, tại đây cho các ngươi lưu hai gian phòng, bất cứ lúc nào đến, bất cứ lúc nào ở.
Tạ Tín ca.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, hưng phấn hô lớn. Nhưng mà bên cạnh La Thanh Tử cũng rất là do dự, lẳng lặng đứng sừng sững không nói gì.
Nếu không các ngươi bây giờ chỗ này ở một thời gian ngắn a.
Triệu Long nghe Trần Tín cùng Hồ Lăng Thiên đối thoại, thần sắc vui mừng, hướng về phía Hồ Lăng Thiên cùng La Thanh Tử nói một chút, quân khu thi đấu lập tức phải bắt đầu, từ nơi này đi qua, đường xá phải nhanh một chút. Hơn nữa tại đây linh khí rất sung túc, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện.
Triệu Long vừa nói, chuyển thân nhìn về phía La Thanh Tử nói ra, ngươi là Vô Hận Thánh Địa thánh nữ, vị trí Tây Nam, đến lúc đó cũng nhất định phải đi tham kiến.
Ừ. La Thanh Tử nghe vậy, trong ánh mắt dâng lên một tia không buông bỏ, muốn nói lại thôi.
Đúng.
Trần Tín nhìn đến La Thanh Tử biểu tình, ý thức được có tình huống, vẻ mặt căng thẳng, chủ động mời, tại đây, tốc độ tu luyện của ngươi tăng nhanh, đối với thi đấu rất có lợi, cớ sao mà không làm đâu.
Ôi.
La Thanh Tử nghe vậy, than dài một tiếng, khó khăn nói, ta tại gia dừng lại rất lâu rồi, thánh địa đã nhiều lần thúc giục ta trở về, bọn hắn sẽ không cho phép ta tiếp tục dừng lại.
Ngươi là Vô Hận Thánh Địa vị nào mỗ mỗ quản lý?
Lôi Chiến nghe nói Trần Tín muốn lưu La Thanh Tử, lập tức nhìn về phía La Thanh Tử, tò mò dò hỏi.
Du Nhiên mỗ mỗ.
La Thanh Tử nghe Lôi Chiến mà nói, rất là tôn kính nói.
Nàng cũng không rõ ràng Lôi Chiến cùng Trần Tín quan hệ, nàng chỉ biết là Lôi Chiến là một cái cường giả, cùng mỗ mỗ tu vi ngang hàng nhân vật, đều là một phương đại năng.
Đối mặt nhân vật như vậy, nhất thiết phải tôn trọng.
Ta cùng với Du Nhiên mỗ mỗ nhận thức, ta cho Du Nhiên mỗ mỗ truyền lời, hơn nữa nói cho nàng biết, ta sẽ giúp ngươi.
Lôi Chiến nghe vậy, quả quyết nói ra, ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ này đi.
La Thanh Tử là Trần Tín bằng hữu, làm chủ con giải quyết khó khăn là nhiệm vụ của mình.
Chuyện một câu nói, cớ sao mà không làm đâu.
Một bộ chuyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 101, Lâm Tiểu Vãn điều kiện.
Ân.
Thông minh Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, chợt vẻ mặt căng thẳng, ngay từ đầu Trình Thư hành động, sẽ để cho nàng nghi hoặc. Hôm nay vừa nhìn, trong nháy mắt ý thức được Trình Thư là lao đầu bảy mưu đặc kế.
Vẻ mặt căng thẳng, liếc Ngự Phong Tử một cái, nói ra, ngươi là chuẩn bị ta đây cháu gái ra bên ngoài nhét sao?
Hắc hắc.
Ngự Phong Tử nghe vậy, lần nữa lúng túng cười, tôn nữ của mình đối với mình không chút khách khí, mình một mực bắt nàng không có cách nào.
Khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Bạch Mộng nói ra, Bạch tướng quân nhi tử tự mình chạy tới chúng ta Hôn Nguyên Tông, tuy nói không thể bên ngoài tương trợ, nhưng cũng không thể nhìn hắn trở thành tàn tật.
Triệu gia lao đầu, đem một cái liệt hổ quân tàn phế lao đầu an bài đến nơi đó, nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện.
Ngự Phong Tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Bạch tướng quân chính là liệt hổ quân duy nhất ở lại Đại Chu đại tướng, cũng là Đại Chu quân đội Định Hải thần châm,
không thể không cấp mặt mũi.
Ngự Phong Tử nhíu mày lại, nói ra, nếu Trần Tín nói hắn có thể cứu Bạch Ngộng, vậy thì do ngươi cho Trần Tín đưa đi chữa thương đan, để giải khẩn cấp.
Ngự Phong Tử thần sắc lạnh nhạt nhìn đến Lâm Tiểu Vãn, thản nhiên nói,
lý do đâu? ta làm sao đi?
Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, dí dỏm nói ra, còn mới có lợi đâu.
Chỗ tốt.
Ngự Phong Tử nghe vậy, trong nháy mắt dâng lên một cổ dự cảm xấu, Trần Tín là thấy tiền sáng mắt, cô nương này cũng là thấy tiền sáng mắt, nếu là thật tiến tới với nhau, ra hỏa kia.
Trầm tư chốc lát, cười khổ không phải, nói ra, ngươi không phải luôn muốn học pháp tướng chi thuật sao?
Ta dạy cho ngươi.
Được rồi.
Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, không đợi Ngự Phong Tử phản ứng, trực tiếp biến mất.
Ôi.
Ngự Phong Tử thấy tình thế, không khỏi than thở một tiếng, mình thật cầm cháu gái này không có cách nào. Hôm nay hắn chỉ hy vọng Lâm Tiểu Vãn cùng Trần Tín hảo hảo sống chung, cho dù không thể trở thành tình lữ, trở thành bạn cũng tốt.
Thiên Chú Phong bên trên.
An tĩnh, mọi người đều không nói gì, đều đang suy tư, chỗ nào có thể tìm ra lớn như thế số lượng chữa thương đan.
Ta có thể vì ngươi cung cấp chữa thương đan.
Đống nhiên một cái trong trẻo, thanh âm vui sướng vang dội.
Mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ, khó tin tìm theo tiếng nhìn lại, muốn nhìn một chút, là ai như vậy nói khoác mà không biết ngượng, dám nói mình có thể cung cấp nhiều như thế chữa thương đan.
Vẻ mặt căng thẳng, định thân nhìn lại, chỉ thấy cả người đến bạch tí đi, khí chất như lan, thân thể huyền chuyển thiếu nữ xuất hiện ở sơn môn lúc trước.
Chính là Lâm Tiểu Vãn.
Chỉ thấy Lâm Tiểu Vãn trên mặt mang nhàn nhạt, huyền như gió xuân mở dạng, dễ thân cận nụ cười, nhìn đến mọi người.
Sư tỷ.
Trình Thư thấy người tới là Lâm Tiểu Vãn, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, hưng phấn, vui vẻ kinh hô, ngươi có thể cung cấp.
Quá tốt.
Cảm ơn ngươi.
Mọi người nghe vậy, rối rít đồng dạng vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn biết rõ Bạch Mộng được cứu rồi.
Trần Tín nhìn đến mỹ lệ Lâm Tiểu Vãn, không biết nàng tại sao phải giúp mình, nhưng vẫn là khách khí thi lễ, nói ra, cảm ơn ngươi.
Đừng.
Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, khẽ mỉm cười, hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, phát hiện cũng không có gì kỳ lạ.
Tu vi một dạng, tướng mạo cũng một dạng, bình thường vô cùng.
Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Trần Tín, nói ra, ta cũng không cần cảm ơn.
Ta là có điều kiện.
Điều kiện. Trình Thư nghe vậy, hương phấn vui vẻ sắc mặt trong nháy mắt kéo đổ, thất vọng nói ra, sư tỷ, cứu mạng quan trọng hơn a.
Mọi người nghe vậy, rối rít không dám nói chuyện, Lâm Tiểu Vãn là ai, siêu cấp đời thứ hai, không chỉ là Hôn Nguyên Tông tông chủ cháu gái, vẫn là thánh địa thánh nữ, thiên tư xuất sắc nhất, có thể nói là tập muôn vạn sủng ái cùng kiêm. Ai dám nghi ngờ nàng?
Trần Tín nghe vậy, dở khóc dở cười, mình chính là muốn chỗ tốt, muốn điều kiện người, hôm nay gặp phải đối thủ, vẻ mặt căng thẳng, nhưng cũng không dám nói nặng lời, sợ đắc tội Lâm Tiểu Vãn.
Lâm Tiểu Vãn trong cơn tức giận ly khai.
Nhíu mày lại, khách khí nói, "Phải, ngươi muốn chỗ tốt gì?"
Xem.
Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng, con mắt giống như ánh trăng một dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người, tức giận đối với Trình Thư, nói ra, "Ngươi nhìn xem, đây mới là người làm đại sự, thông tình đạt lý."
Trình Thư nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, không biết nên như thế nào trả lời sư tỷ của mình, lẳng lặng không nói gì.
"Ta muốn."
Lâm Tiểu Vãn nhìn lên bầu trời một hồi suy tư, Ngự Phong Tử điều kiện để cho nàng có chút hưng phấn, thế cho nên trên đường tới, không nghĩ hảo.
Một đôi mắt quay tròn xoay xoay, tựa như tinh linh mở dạng, cảm thụ được Thiên Chú Phong nồng nặc linh khí, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, vui vẻ nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ta muốn ngươi vì ta ở đây cung cấp một nơi ở, nơi này linh khí rất sung túc, ta phải ở chỗ này thời gian dài cư trú.
Ối,
mấy người nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt mừng tít mắt, cái điều kiện này quá dễ dàng.
Duy chỉ có Trình Thư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Ngự Phong Tử lời khi trước, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, đây là sư tỷ cố ý tiếp cận Trần Tín sao?
Có thể.
Trần Tín nghe vậy, không chút do dự trực tiếp đáp ứng.
Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến mấy người thần sắc, ý thức được mình nói lên điều kiện quá thấp.
Vẻ mặt căng thẳng, không khỏi lần nữa lọt vào chăm chú suy nghĩ, nói ra, ta còn có một cái điều kiện.
Mọi người nghe vậy, nhíu mày lại, cẩn thận liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên, không phải đơn giản như vậy.
Điều kiện chính là.
Lâm Tiểu Vãn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy hoạt bát, nói ra, ta muốn ngươi trong tương lai trong một năm, tìm ra ba cái lấp lánh bảo vật đưa cho ta.
Ối.
Dứt lời, mọi người nghe vậy, rối rít ngạc nhiên một hồi.
Đây coi là người sai vật kia điều kiện a.
Trình Thư thấy tình thế, miệng vi vi mở ra, che chán vông nôn, sư tỷ của mình liền thích lấp lánh đồ vật, một mực như thế, mình và hắn từ nhỏ đến lớn, không ít bị nàng hành hạ.
Ngậy.
Trần Tín nghe vậy, không khỏi lộ ra kinh ngạc nụ cười, than dài một tiếng, gật đầu một cái, tán thành nói, có thể, không thành vấn đề.
Lấp lánh bảo vật, không nói phẩm cấp, giao cho Trương Hoài Kim tự giải quyết liền được, dù sao lộ số của hắn nhiều.
Được.
Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, gật đầu một cái, đại khí nói ra, vậy ta trước tiên ly khai, các ngươi đem gian phòng của ta thu thập xong, ta trở về cho các ngươi cầm chữa thương đan đến.
Cảm ơn.
Trần Tín nghe vậy, cảm tạ gật đầu.
Dứt lời, Lâm Tiểu Vãn lập tức chuyển thân rời khỏi.
Mọi người thấy tình thế, rối rít thở phào một tiếng, cả người đều buông lỏng.
Tín ca.
Trương Hoài Kim thấy sự tình xử lý xong hết, mọi người đều không có chuyện làm, nhíu mày lại, hưng phấn nhìn về phía Trần Tín, hô lớn.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, hơi sừng sờ, tò mò nói ra, chuyện gì?
Ừ, cái kia. Trương Hoài Kim nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn một chút mọi người, ấp úng nói ra, cái này Thiên Chú Phong có thể hay không giao cho ta tới quản lý a?
Có thể a.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, quả quyết nói ra, ta cũng không thích những thứ này, ngươi yêu thích, vậy sau này tại đây liền toàn quyền giao cho ngươi.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 102, dâm dạo bước vào chính quỹ.
Trương Hoài Kim nghe vậy, nhìn một chút cách đó không xa Lôi Chiến, Bạch Ngộng, và Bạch Ngộng bên cạnh lão giả, thoáng qua một chút do dự.
Những thứ này đều là Trần Tín người thân cận, không cần thiết che giấu, vẻ mặt căng thẳng, nói thẳng không kiêng kỵ, vậy tại đây có thể hay không thành tựu, chúng ta dơm dạ tổ chức trụ sở bí mật một trong đâu.
Ân.
Mọi người nghe vậy, rối rít nhớ tới cái gọi là dơm dạ tổ chức, cái tổ chức này một khi phát triển, nhất định bất phàm.
Vẻ mặt căng thẳng, rối rít nhìn về phía Trần Tín, vẻ mặt hiếu kỳ.
Ngươi là muốn phát triển mạnh?
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, tò mò dò hỏi.
Đúng.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, ấp úng nói ra, kỳ thực ta cũng có tư tâm, dù sao ta tại thừa kế gia tộc lúc trước, nhất định phải đạt được gia tộc tán thành. Mà lôi kéo một ít thiên tài, tiến hành tài nguyên cộng hưởng. Đối với ta rất có lợi.
Trương Hoài Kim trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, hơn nữa Trương gia chúng ta, là thương nhân thế gia, muốn đem sinh ý làm lớn, nhất định phải có bạn. Đồng thời phải là có thực lực bằng hữu, bọn hắn đem chính mình không cần bảo vật, cho chúng ta tiến hành bán ra. Loại này chúng ta mới có thể làm được độc nhất, cho nên độc quyền. Chỉ có lũng đoạn sinh ý mới có thể làm đại.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, nói ra, cho nên bất luận ta có hay không tương lai trở thành Trương gia chủ nhân, đều phải làm như vậy.
Mà dơm dạ chính là trước mắt ta tốt nhất căn cơ.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, thản nhiên nói.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, không khỏi đối với Trương Hoài Kim rất là bội phục, trẻ tuổi như vậy, liền đem thương đạo lĩnh ngộ như thế thấu triệt, chỉ có độc quyền mới có thể kiếm tiền.
Trầm tư chốc lát, nói ra, về sau ngươi chính là dơm dạ tổng quản, tương đương với triều đình thừa tướng trước.
Chỉ là trước mắt tổ chức vừa cất bước, tuổi gạo dầu muối, nhân tài thu nạp, toàn bộ nhờ vào ngươi.
Trần Tín hài hước nói ra.
Cảm ơn.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, vui vẻ hô lớn, bảo đảm hoàn thành viên mãn.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái.
Trương Hoài Kim thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía mọi người, thần thái nghiêm chỉnh, tràn đầy quan khí, lạnh nhạt nói, đang ngồi mấy vị đều là tổ chức mới bắt đầu thành viên, nồng cốt. Cho nên tiếp theo, ta phải cho mọi người phân phối một chút nhiệm vụ.
Trương Hoa Kim nhíu mày lại, lạnh nhạt nói.
Mọi người nghe vậy, rối rít ngạc nhiên một hồi, liếc Trương Hoài Kim một cái, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này muốn mình tự thân làm.
Nghĩ không ra, vừa nhận được bổ nhiệm, liền bắt đầu phát hiệu lệnh rồi.
Trương Hoài Kim nhìn đến mấy người kinh ngạc thần sắc, nhíu mày lại, giả bộ hài lòng gật đầu, nói ra, hiện tại tổ chức vừa cất bước, cần muốn mọi người cùng nỗ lực.
Bước đầu tiên, tổ chức vận chuyển, cần tiền.
Trương Hoài Kim trực tiếp cắt vào chính đề, nói ra, nhưng tổ chức không thể nào để cho mọi người trực tiếp lấy tiền.
Cho nên, bước đầu tiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Kiếm tiền.
Mấy người nghe vậy, rối rít tò mò nhìn về phía mở nghi ngờ cơ, làm sao kiếm tiền.
Đúng.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, nói tiếp, Hồ Lăng Thiên là Huyền Thanh Tông người, Huyền Thanh Tông luyện đao kỹ thuật tuyệt hảo, Hỗn Nguyên Tông rất nhiều đao cụ đều là từ các ngươi tông môn mua sắm. Ta chờ một hồi sẽ cho ngươi một món linh thạch.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, hướng về phía Hồ Lăng Thiên nói ra, ngươi cầm lấy số tiền này, đi các ngươi tông môn, lấy giá tiền thấp nhất mua tiến vào một nhóm đao cụ.
La Thanh Tử là Vô Hận Thánh Địa người.
Trương Hoài Kim không có dừng lại, trực tiếp nhìn về phía La Thanh Tử, nói ra, Vô Hận Thánh Địa luyện kiếm kỹ thuật thiên hạ tuyệt nhất, hiện tại lại có Lôi Chiến trưởng lão vì ngươi chỗ dựa, địa vị của ngươi sẽ tăng vọt.
Ta cho ngươi một món linh thạch, ngươi phái người đi gặp thánh địa lấy giá thấp nhất mua sắm một nhóm kiếm trở về.
Trương Hoài Kim tựa như một cái đế vương một dạng, không ngừng phát hiệu lệnh, hướng về phía La Thanh Tử nói ra, có thể làm được không?
Ừ.
La Thanh Tử nghe Trương Hoài Kim thẳng thắn nói, không khỏi đắm chìm trong đó, đột nhiên kinh sợ, Mục Lăng Lăng nói, có thể làm được.
Được rồi.
Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, lập tức nhìn về phía Trình Thư, Triệu Long, thản nhiên nói, Trình Thư, Triệu Long, hai người các ngươi là tông môn cao tầng hậu duệ. Để cho tông môn mua sắm chúng ta mua sắm đây hai nhóm vũ khí, hẳn không có vấn đề chứ?
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, uy nghiêm nói ra.
Trình Thư, Triệu Long nghe vậy, Mục Lăng Lăng gật đầu, nói ra, không thành vấn đề.
Hắn đây sao buôn lậu a?
Trần Tín nghe Trương Hoài Kim an bài, nhíu mày lại, bất thình lình nghĩ đến, tông môn mua sắm những tông môn khác cái gì cũng là có kế hoạch, quy củ.
Trương Hoài Kim loại này làm, chính là đang đánh phá trong đó quy củ, cùng buôn lậu không có khác gì.
Nhà buôn một cái.
Trần Tín đưa mắt nhìn Trương Hoài Kim, không khỏi bội phục nói ra.
Bạch Ngộng.
Trương Hoài Kim vừa nói, chuyển thân nhìn về phía Bạch Ngộng, nói ra, ngươi quanh năm tiếp xúc ngoại môn tầng dưới chót, bằng hữu nhiều, rất nhiều người ngươi đều biết.
Thiên Chú Phong thiếu người, tổ chức cũng thiếu người.
Ngươi liên hệ một nhóm tài sản trong sạch người đi lên.
Trương Hoài Kim vừa nói, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Lôi Chiến, vẻ mặt cợt nhả, lấy lòng nói, đến lúc đó liền phiền toái Lôi Chiến trưởng lão ngài trưởng trưởng nhãn, vì chúng ta chọn một số người mới. Lôi Chiến nghe vậy, hơi kinh hãi, lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười, không khỏi cảm giác đây mấy đứa nhỏ chơi vô cùng lớn a. Vẻ mặt căng thẳng, gật đầu một cái đồng ý, dù sao cũng là Trần Tín tổ chức, mình nhất thiết phải giúp. Cảm ơn. Trương Hoài Kim nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng, lập tức chuyển thân nhìn về phía Trình Thư mấy người, nói ra, tổ chức trước mắt mới xây, nhưng nhất thiết phải có quy củ cùng an bài. Tổ chức nội bộ thành viên chia làm ngũ đẳng, về phần Tín ca chính là lao đại, đặc biệt. Đẳng cấp thấp phải nghe đẳng cấp cao, đây là nhất định. Trương Hoài Kim cười hắc hắc, tiếp tục nói, tất cả mọi người đều được từ ngũ đẳng làm lên, hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, nộp lên một phần bảo vật, đều sẽ đạt được nhất định điểm cống hiến. Điểm cống hiến đạt đến mức nhất định, bay lên một cái cấp bậc. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, trong lòng có dự tính, lớn tiếng nói, mỗi một cái cấp bậc hưởng thụ đãi ngộ khác nhau, nhận tu luyện vật liệu cũng bất đồng. Hơn nữa điểm cống hiến có thể đổi lấy bảo vật, võ kỹ, công pháp đợi đã nào. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, thản nhiên nói, trên tay ta bảo vật rất nhiều. Hơn nữa ta tiếp theo cũng sẽ đi ra ngoài, tìm kiếm, mua sắm một ít tương đối công pháp đặc thù, võ kỹ. Nếu như có cần có thể tìm ta trao đổi. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, lớn tiếng nói. Hơn nữa tiếp theo, sắp bước vào Thiên Trú Phong thành viên đều là thành viên vòng ngoài. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, tiếp tục nói, các ngươi phải nhiều hơn mang dẫn bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ, để cao bọn hắn đối với Tín ca độ trung thành, cho nên dẫn nhập tổ chức, tăng cường tổ chức. Biết không? Trương Hoài Kim nhíu mày lại, nghi ngờ dò hỏi. Mọi người nghe vậy, rối rít gật đầu một cái. Bên cạnh Trình Thư thấy tình thế, trầm tư chốc lát, trong nháy mắt kịp phản ứng, tò mò dò hỏi, chúng ta muốn từ ngũ đẳng làm lên, vậy là ngươi đẳng cấp gì à? Mọi người nghe vậy, cũng tương tự vẻ mặt tò mò nhìn về phía Trương Hoài Kim. Tác giả để lời nói với người xa lạ, lại là dạng sáng 3 điểm. Mọi người bỏ ra phiếu A. Cảm ơn các vị. Cảm tạ. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 103, thứ 10 cận bệ, tủ nhiễm. Hắc hắc. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta đương nhiên là một bậc, ta vừa bỏ tiền, lại ra bảo vật, còn ra lực, khẳng định trực tiếp một bậc. Nga. Mọi người nghe vậy, nhíu mày lại, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai có thể dùng tiền, bảo vật, võ kỹ đổi. Vẻ mặt căng thẳng, năm mồm bảy miệng nói ra, vậy chúng ta cũng có thể ra a. Ngậy. Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngạc nhiên, nếu mà bọn hắn đều cùng mình một cái cấp bậc, vậy mình còn làm sao ra lệnh cho bọn họ? Ta ra 1000 hạ phẩm linh thạch, cộng thêm phàm phẩm bảo vật vài kiện, còn có võ kỹ, công pháp đợi đã nào. Hồ Lăng Thiên chính là Huyền Thanh Tông tông chủ chi tử, tự nhiên rất dễ dàng đạt được những thứ này. Ngậy. Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, mình nhất thiết phải làm gương tốt, than thở một tiếng, gật đầu một cái, đáp ứng nói, được, đồ vật giao cho ta thời điểm, ngươi liền thăng cấp thành một bậc. Hắc. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi khinh bỉ, vẻ mặt căng thẳng, ngươi một lời, ta một lời. Đã nói a, ta chờ một hồi đi trở về cầm. Liền đúng a. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chuyện đơn giản như vậy, lại làm phức tạp như vậy. Bên cạnh Bạch Mộng nghe mấy người nghị luận, vô cùng ngạc nhiên, than dài một tiếng, không khỏi cảm thán, có tiền chính là tốt, mình chỉ có thể từ cơ tầng làm lên. Trần Tín thấy tình thế, nhìn vẻ mặt mờ mịt Trương Hoài Kim, nổi lên một nụ cười trầm biếm, đưa mắt nhìn mọi người, chợt lại nói, mọi người im lặng. Mọi người nghe vậy, lập tức không nói chuyện. Trước mắt bởi vì tổ chức mới xây, như thế thu được đẳng cấp phương thức, giới hạn lần này. Trần Tín nhíu mày lại, nói ra, về sau cũng sẽ không nữa. Cho nên mọi người cũng không cần thảo luận. Chuyện của tổ chức kỳ thực Bạch Mộng cùng Lôi Chiến trưởng lão, và bên này vị lão tiên sinh này là không biết. Trần Tín nhíu mày lại, lập tức chuyển thân nhìn về phía vị kia tràn đầy quân nhân khí tức lão giả, nói ra, lão tiên sinh, người đáng giá tín nhiệm của ta sao? Lão nhân nghe vậy, nghe Trần Tín ngôn ngữ, ý thức được là tại nói chuyện với chính mình, trong nháy mắt trong tâm một lùi, hắn đối với Trần Tín tình nghĩa, chỉ có hắn biết rõ. Trần Tín vẫn luôn là hắn lo lắng người, tuy rằng Trần Tín trước mắt tại nghi ngờ mình, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cùng Trần Tín đối thoại, không khỏi trong tâm ngũ vị tạp trần. Một giọt nước mắt trong lúc lơ đãng vạch ra, đưa mắt nhìn Trần Tín, gật đầu một cái, nói ra, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ, chết cũng sẽ không nói, bất luận người nào đều sẽ không nói. Tín ca, lão tiên sinh đáng giá tín nhiệm. Bạch Ngộng nghe vậy, kiên định đối với thành thật nói ra. Lão tiên sinh lần đầu tiên tới Thiên Trú Phong, liền nhận ra thân phận của mình là Liệt Hổ Quân hậu duệ, lão tiên sinh là Liệt Hổ Quân cũ kỹ. Mặc dù không biết vì sao lão tiên sinh như vậy quan tâm Trần Tín, nhưng hắn biết rõ gần dựa vào bản thân cùng lão giả quan hệ, đối phương cũng sẽ không bại lộ rơm rạ tổ chức. Hơn nữa Liệt Hổ Quân lời nói đáng tin, đếm tới làm được, nếu lão giả đáp ứng, liền nhất định có thể làm được. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Bạch Mộng thần sắc kiên định, Bạch Mộng chờ bởi vì mình hy sinh to lớn như vậy, thậm chí tử vong, hôm nay Bạch Mộng cũng trở thành tàn phế. Hắn tin tưởng Bạch Mộng nói. Trầm tư chốc lát, Trần Tín hướng về phía Bạch Mộng gật đầu một cái, nói ra, được, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, lập tức chuyển thân nhìn về phía Lao Tiên Sinh, trầm giọng nói, Lao Tiên Sinh, ngươi tên là gì?
Ta gọi là Tù Nhiễm.
Tù Nhiễm nghe vậy, trong thần sắc thoáng qua một tia khác thường, trầm tư chốc lát, do dự nói,
Tù Nhiễm.
Bạch Mộng nghe Tù Nhiễm danh tự, trong nháy mắt toàn bộ thần sắc đều bó lên, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi.
Tù Nhiễm là ai?
Đây là một đoạn bí ẩn, chỉ có giống như phụ thân hắn những này, nhóm đầu tiên Liệt Hổ Quân mới biết. Liệt Hổ Quân tướng quân bên ngoài tương truyền có cựu đại cận vệ, kỳ thực có người thứ 10, chính là Tù Nhiễm. Chỉ là Tù Nhiễm năm đó ở một lần lúc chiến tranh, người bị trọng thương, thực lực giảm xuống, thế cho nên không nổi danh.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn đến Tù Nhiễm thần sắc do dự, ý thức được có cố sự, nhưng không có tra cứu, ai không có một bí mật.
Vẻ mặt căng thẳng, kiên định nói ra, kể từ hôm nay, ngươi cũng là rơm dạ người của tổ chức, về sau liền phụ trách trạch viện bảo vệ.
Ừ.
Vừa nói, Trần Tín nhìn một chút bên cạnh không thể động đậy Bạch Mộng, tiếp tục nói, còn nữa, ngươi tiếp theo một đoạn thời gian, liền chiếu cố một chút Bạch Mộng, trước mắt Bạch Mộng không thể động đậy, nhưng hắn muốn đi ra ngoài làm việc, liền từ ngươi chiếu cố một ít.
Tù Nhiễm nghe Trần Tín ngôn ngữ, ý thức được là Trần Tín mệnh lệnh, trong nháy mắt cảm thấy kính nể, Trần Tín là ai?
Là Liệt Hổ Quân chân chính hậu duệ, là Liệt Hổ Quân tướng quân nhi tử, là Liệt Hổ Quân linh hồn. Đây là 20 năm trôi qua sau đó, Liệt Hổ Quân linh hồn nhân vật lần đầu tiên đối với Liệt Hổ Quân cũ kỹ phát hiệu lệnh, không khỏi để cho Tù Nhiễm vô cùng tĩnh động, toàn thân lông tơ ngã đến. Cảm giác trở lại 20 năm trước, trong nháy mắt bộ não bên trong từng hình ảnh nổi lên.
Tù Nhiễm, từ hôm nay nó ngươi chính là tiểu đệ của ta rồi, nếu mà ngươi gấp rút tu luyện đột nhiên phá cảnh giới, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta thứ 10 đại cận vệ.
Thật quá tốt.
Tù Nhiễm, ngươi cho ngươi kiên trì, ngươi cũng không thể chết.
Lão tử muốn đổ những tông môn này cùng thánh địa, báo thủ cho ngươi.
Tướng quân, ta không thể vì ngươi hiệu lực rồi.
Ngươi cho ta kiên trì, nhất thiết phải kiên trì, ngươi có biết ta tại sao phải làm ngươi vì thứ 10 cận vệ sao?
Ta có một đứa con trai gọi là Trần Tín, về sau hắn liền giao cho ngươi bảo vệ.
Thật. Ta kiên trì, ta nhất định kiên trì, ta muốn vì tướng quân ngươi phòng thủ huyết mạch.
Tướng quân, Trần Tín liền ở bên cạnh ta, tuy rằng ta thực lực bây giờ giảm xuống, không nổi danh rồi.
Tù Nhiễm thần sắc bi thương mặc, nhưng vừa có vẻ hưng phấn, nhìn đến Trần Tín quen thuộc kia khuôn mặt, kích động nhỏ giọng từ nói, tướng quân, vô luận là ai, nếu như muốn động Trần Tín, trừ phi ta chết.
Ngươi yên tâm đi.
Đừng.
Bên cạnh Bạch Ngộng nghe Trần Tín an bài, vẻ mặt căng thẳng, kinh ngạc ngăn cả nói.
Tù Nhiễm làm sao có thể chiếu cố mình đâu?
Mình có tài đức gì?
Nếu mà bị phụ thân sau khi biết, rất có thể sẽ đem chính mình trục xuất khỏi cửa.
Giữa lúc Tù Nhiễm hưng phấn kích động thời khắc, nghe Bạch Ngộng ý muốn ngăn cản, đột nhiên kinh sợ, Trần Tín chính là tướng quân chi tử, chính là tướng quân, an bài Liệt Hổ Quân cũ kỹ làm việc, há có thể phản bác?
Đây là quân lệnh như núi.
Nhíu mày lại, đánh gãy Bạch Ngộng mà nói, đối với Trần Tín nói ra, quân lệnh.
A.
Bạch Ngộng nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, kinh ngạc nhìn Tù Nhiễm, mặt đầy kinh ngạc, đây là vì cái gì?
Vì sao Tù Nhiễm phải nghe Trần Tín, Liệt Hổ Quân há lại người khác có thể an bài?
Trần Tín nhìn đến Tù Nhiễm đáp ứng, vẻ mặt căng thẳng, không để ý đến Bạch Ngộng, vẻ mặt căng thẳng, nhìn vòng quanh mọi người nói, được rồi.
Tiếp theo, mọi người liền khó khăn cái.
Trần Tín trầm tư nói ra, Lôi Chiến trưởng lão mau sớm cho thánh địa truyền tin, bảo đảm La Thanh Tử tình huống.
Tuân lệnh.
Lôi Chiến trưởng lão nhíu mày lại, không chút do dự đáp ứng rồi.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, gần đây làm việc có chút bận rộn, mấy ngày trước, mỗi ngày viết lên 2-3 giờ chung.
Tối hôm qua gõ chữ, mã đến mà đến. Tại trước bàn máy vi tính ngủ tiếp.
Có lỗi với các vị.
Bảo đảm 6 giờ chiều hôm nay lúc trước, trễ hơn hôm nay chương hồi.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 104, an bài nhiệm vụ.
Hồ Lăng Thiên, La Thanh Tử, mau sớm an bài một chút mua sắm vật liệu sự tình.
Trần Tín nhíu mày lại, nói năng có khí phách nói.
Tuân lệnh.
Hồ Lăng Thiên, La Thanh Tử nghe vậy, gật đầu một cái đáp ứng nói.
Còn nữa, Triệu Long.
Trần Tín nhíu mày lại, nói tiếp. Ngươi đi tìm một cái đại trưởng lão, mau sớm chắc chắn bên dưới vật liệu chuyện giao dịch, chúng ta trước mắt có thể mua sắm vật phẩm phẩm cấp đều hơi thấp, chỉ thích hợp ngoại môn sử dụng.
Cho nên lão đại trương mới là trọng yếu nhất.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư nói.
Tuân lệnh.
Triệu Long nghe vậy, tự tin gật đầu.
Trần Tín khẽ mỉm cười, suy tư chốc lát, lập tức nhìn một chút La Thanh Tử, nói tiếp, Thanh Tử, Lâm Tiểu Vãn trụ sở ngươi an bài một chút, dù sao ngươi là nữ hải, có thể hiểu rõ nữ hải tâm tư.
Được, không thành vấn đề.
La Thanh Tử nghe vậy, tiếp tục gật đầu một cái.
Trình Thư.
Trần Tín thấy tình thế, gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Trình Thư.
Có.
Trình Thư nghe vậy, gật đầu một cái.
Ngươi đi tìm ra sư tỷ của ngươi, để cho nàng mau sớm đem đan dược đưa tới.
Trần Tín nhíu mày lại, suy nghĩ nói, nhưng không muốn quá mức cố ý, để phòng dẫn tới sự phản cảm của nàng.
Không thành vấn đề.
Trình Thư nghe vậy, quả quyết gật đầu. Lôi Chiến trưởng lão, Bạch Ngộng, Tù Nhiễm. Trần Tín nhíu mày lại, tiếp tục an bài nói, các ngươi ba vị, liền trong khoảng thời gian này, mau sớm dẫn nhập một nhóm người bước vào Thiên Chu Phong, chúng ta trước mắt cần người. Tuân lệnh. Ba người nghe vậy, cung kính gật đầu. Trần Tín thấy tình thế, trong thần sắc hiện lên vẻ ngưng trọng, nhàn nhạt hướng về phía ba người, nói ra, có một cái cứ điểm, các ngươi phải nhớ kỹ. Thu người, số người không nên quá nhiều, nhất thiết phải tận tâm, đương hành hảo. Trần Tín nhíu mày lại, nói tiếp, tư chất hay không, đều là để sau hay bản, dù sao về sau tổ chức chúng ta sẽ tăng cường, hoàn toàn có thể dùng vật liệu đem tu vi của bọn họ đôi thế đi lên. Một tổ chức thành lập, cơ tầng rất là quan trọng. Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, giải thích, đầu quá nhiều, không lợi dụng tổ chức phát triển. Ba người nghe vậy, trong nháy mắt ý thức được Trần Tín ý tứ, trước mắt tổ chức muốn sống sót, như vậy thì cần tốt đẹp xa chuyển, mà tổ chức kiến thiết nền tảng chính là thứ năm chờ thành viên. Cho nên nhất thiết phải chọn một ít đức hạnh tốt, trung thành người bước vào bên ngoài, tiến hành quan sát, chọn vào thứ năm chờ. Vẻ mặt căng thẳng, ba người tề thanh nói ra, tuân lệnh. Được rồi. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được ba người đã hiểu, quả nhiên cùng thông người mình nói chuyện, không lao lực. Khẽ mỉm cười, chuyển thân nhìn về phía Trương Hoài Kim, nói ra, ngươi nhất định phải nhanh đem tổ chức chương trình chế định ra đến, đặc biệt là trước mắt cấp bách bên trong đẳng cấp tiến lên giai, cùng quy định chế độ. Chú ý hai điểm, một, sẽ bị chọn vào tổ chức chúng ta người, đều là bối cảnh sạch sẽ người bình thường, những người này nhất thiết phải để bọn hắn nhìn thấy lớn lên hy vọng, cho nên, tiến giai điều kiện, không thể quá mức khó, cũng không thể quá mức đơn giản. Đồng thời mỗi một đẳng cấp ưu thế đều muốn thể hiện ra. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, lộ ra vẻ suy tư, đúng là, không thấy được hy vọng, ai nguyện ý đi theo ngươi đâu. Độ trung thành tự nhiên cũng sẽ được hao mòn hầu như không còn. Thứ hai, Trần Tín nghe vậy, chấm tiếp tục nói, còn có quy củ, không thể quá mức sát phạt, cũng không thể quá mức buông lỏng, nên nghiêm trị liền phải nghiêm trị, nên buông lỏng liền phải buông lỏng. Thưởng phạt có độ. Trần Tín dứt lời, không chỉ là Trương Hoài Kim trầm mặc, bên cạnh Trình Thư mấy người cũng lộ ra vẻ suy tư, không khỏi rất là bội phục Trần Tín, một đao thấy huyết, trực kích tổ chức chủ yếu mạnh mệnh. Được, ta sẽ mau chóng lập ra. Trương Hoài Kim trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói, hắn biết rõ đây là một cái trách nhiệm, nhưng mình nhất định phải nhanh chắc chắn. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn vòng quanh mọi người, thản nhiên nói, được rồi, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, mau sớm gấp rút tu luyện, vì tiếp quân so sánh làm chuẩn bị. Trình Thư và người khác nghe vậy rối rít gật đầu một cái, rất là tán thành. Chỉ có Trình Thư, trong ánh mắt thoáng qua một tia thận trọng, nhìn vòng quanh mọi người, nhìn thật sâu một cái Trương Hoài Kim, Triệu Long, Bạch Ngộng ba người, nói ra, lần này quân so sánh có thể nói là thịnh sự. Đến lúc đó cơ hồ toàn bộ Tây Nam địa khu gia tộc, tông môn đều sẽ tham dự trong đó. Quân so sánh mặc dù không có tu vi yêu cầu, phần lớn đều là tông môn, quân đội thiên nguyên cảnh tu sĩ dẫn dắt luyện thể cảnh tu sĩ lấy tiểu đội hình thức tiến hành tỉ thí. Trình Thư nhíu mày lại, nói tiếp, nhưng trong đó rất là nguy hiểm, cơ hồ toàn bộ luyện thể cảnh người, đều là luyện thể cựu trọng, hơn nữa thực lực rất mạnh, đều là một vài gia tộc, trong tông môn ưu tú nhất người. Cho nên nếu mà ba người các ngươi muốn tham dự, ta đề nghị các ngươi, nhất định phải nhanh đem tu vi để thăng đến luyện thể cựu trọng. Nếu không, ở đó Lý Căn vốn vô pháp tự vệ. Trình Thư tận tình vừa nói. Ba người nghe vậy, thần sắc bi thương mặc gật đầu, ba người bọn hắn đều là đời thứ hai, mặc dù không có tham dự qua quân so sánh, nhưng cũng nghe qua. Hôm nay Trần Tín tham dự, mấy người bọn hắn cũng nhớ vào xem một chút. Có Trần Tín, Hồ Lăng Thiên, Trình Thư, La Thanh Tử mấy người đang, như vậy bọn hắn tham gia, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, rất có thể sẽ có không tưởng được thu hoạch. Trần Tín mặc dù là luyện thể bắt trọng, nhưng kỳ thật lực cũng đã vượt qua thiên nguyên cảnh, căn bản không cần lo lắng những tu sĩ kia. Mà bọn hắn lại bất đồng. Vẻ mặt căng thẳng, ba người than dài một tiếng, hạ quyết tâm, nhất thiết phải trong khoảng thời gian này mau sớm tăng thực lực lên. Thiên nguyên cảnh dẫn đội. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, đầu lâu rũ thấp, lộ ra cẩn thận thần sắc. Tây Nam cơ hồ toàn bộ gia tộc đều sẽ tham dự trong đó. Như thế xem ra lần này tỉ thí thế lực nhất định sai bên trong phức tạp. Chắc hẳn có thể tham dự người, cũng không phải phổ thông thiên nguyên cảnh, thực lực nhất định rất mạnh. Xem ra chính mình cũng nhất định phải nhanh đột phá luyện thể cựu trọng, tăng mạnh thực lực của mình mới được. Trần Tín suy nghĩ, nhàn nhạt từ nói. Lập tức nhìn về phía mọi người, nhíu mày lại, nói ra, mọi người mau sớm đem trong tay mình sự tình chấm dứt, cho nên đầu nhập tu luyện, tăng mạnh thực lực của mình, tham gia tỉ thí. Đương nhiên nếu mà không tham gia tỉ thí, cũng không cần. Trần Tín nhíu mày lại, nói tiếp đến, không có cưỡng cầu mọi người. Được rồi. Mọi người nghe vậy, cau mày, rối rít thần sắc thận trọng trả lời nói. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức không nói thêm gì nữa, chuyển thân ý muốn rời khỏi, chuẩn bị đầu nhập trong tu luyện. Bên cạnh Triệu Long thấy tình thế, ý thức được Trần Tín nhất định phải bắt đầu tu luyện, nhíu mày lại, nhìn về phía Trần Tín nắm chặt huyết đao, trong thần sắc nổi lên một tia cẩn thận, trầm tư chốc lát, nhắc nhở, Tín ca, thanh kia huyết đao có chút quỷ dị, tuy rằng pháp khí hạ phẩm, nhưng ngươi nhớ lấy không muốn giọt máu vào bên trong. Lúc trước gia tộc chúng ta có 3 cái thiên nguyên cảnh tu sĩ, nếu muốn chiếm lấy huyết đao, nếm thử giọt máu vào bên trong, trực tiếp bạo thể mà chết. Triệu Long chân mày khẩn túc, cẩn thận thận trọng tiếp tục nói, gia gia ta trước kia cũng thử qua giọt máu vào bên trong, tiến hành nhận chủ. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 105, quỷ đao nhận chủ. Nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được phản hồi, thậm chí lúc ấy còn sinh ra mắt hoa. Triệu Long thận trọng nói ra. Yên tâm. Trần Tín nghe vậy, thận trọng gật đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn huyết đao, lộ ra nụ cười quỷ dị. Triệu Long nghe vậy, lập tức không ở số nhiều nói, hắn tin tưởng Trần Tín có quyết định của chính mình. Bên cạnh thấy hai người ngừng nói, lập tức nhíu mày lại, đối với Trần Tín nói ra, Tín ca, trong chủ điện là phòng nghị sự sau đó, chính là trụ sở của ngươi, bên trong có một tòa mật thất, là chuyên môn để cho người tu luyện. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu đáp lời, nghĩ không ra Bạch Mộng đã đem chỗ ở của mình chuẩn bị xong, vẻ mặt căng thẳng, cảm ơn, cười một tiếng, nói ra, cảm ơn ngươi. Vừa nói, Trần Tín ý muốn chuyển thân rời khỏi, lại nhìn thấy Thiên Cẩu không có chuyện làm, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, cậu tử, về sau an toàn của nơi này liền giao cho ngươi, một khi có gió thổi cỏ lay, nhất thiết phải báo cáo. Ta không hy vọng có bất kỳ người xa lạ nào bước vào tại đây. Trần Tín nhíu mày lại, mình tuy rằng nhìn trước mắt giống như cường thế, ngoại môn bên trong vô địch, nhưng gia tộc, thế lực không thể coi thường. Rất có thể sẽ trong bóng tối hạ thủ, dù sao mình còn chưa tiến vào nội môn. Thiên Cẩu dù sao cũng là cậu, có cường đại cảnh báo năng lực, gió thổi cỏ lay, đều không có ly khai hắn cảm ứng, an giao tất cả cho hắn, không có bất cứ vấn đề gì. Gâu. Thiên Cẩu nghe vậy, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến mọi người, vẻ mặt cay đắng, mình là Thiên Cẩu, nhưng Trần Tín không cho chính mình nói chuyện, chỉ có thể dùng mình nguyên thủy nhất ngôn ngữ đến trả lời rồi. Trần Tín nghe vậy, hài lòng gật đầu, mọi thứ an bài thỏa đáng, mình liền có thể an tâm tu luyện, lập tức chuyển thân hướng về đại điện đi tới. Mọi người thấy Trần Tín rời khỏi, ý thức được mình cùng người khác cũng nhất định phải nhanh đầu nhập tu luyện, vẻ mặt căng thẳng, nhìn nhau cười một tiếng, rồi rít chia nhau hành động, đi hoàn thành chuyện của mình. Trong chủ điện, Trần Tín dọc theo chủ điện thông đạo hướng về đi sau cùng đi tới, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chủ điện rất lớn, tuy là đầu gỗ xây dựng, nhưng lại công nghệ hoàn mỹ, lẫn nhau kết hợp không tì vết chút nào, hồn nhiên nhất thể. Đầu gỗ cũ kỹ, nhưng lại cho người một loại rất là bền chắc cảm giác, thật giống như đá rắn một dạng. Bốn phía đầu gỗ chạm chỗ long phượng, ngọc thạch khảm nạm, sinh động như thật, không ngừng lập lòe ánh sáng trong suốt, rực rỡ màu sắc. Điện bên trong tám tòa thật to cột gỗ đứng sừng sững, chống đỡ toàn bộ khổng lồ đại điện, mỗi một cái trên cây cột đều có khắc một con mãnh hổ, rất là uy nghiêm, để cho người nhìn mà sợ, không dám lên phía trước. Mãnh hổ cùng trang nghiêm đại điện lẫn nhau nổi bật, khiến cho toàn bộ đại điện càng giống như uy nghiêm. Lời đồn nơi này là năm đó liệt hổ quân thê đội thứ 3 binh lính tấn công Hỗn Nguyên Tông thì kiến thiết. Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhàn nhạt từ nói, một cái chiến tranh doanh địa phạm đến như thế xây dựng sao? Vừa nói, Trần Tín nhìn về phía trên cây cột mãnh hổ, không khỏi sờ một cái, chỉ cảm thấy điêu khắc nhắn nhủi, góc cạnh rõ ràng, không biết còn tưởng rằng là chân chính lão hổ, vẻ mặt căng thẳng, bội phục từ nói, lợi hại. Cái này liệt hổ quân lợi hại a. Hướng theo Trần Tín bước về, trong lúc lơ đãng, chỉ thấy trên cây cột mãnh hổ để lộ ra một tia nhu thuận, nghe lời bộ dáng. Nhưng Trần Tín lại không có chú ý tới. Lúc trước nghe, trên cái thế giới này còn có liệt hổ quân cũ kỹ tồn tại, tương lai có cơ hội nhất định gặp một lần. Trần Tín từ nói đến, thở dài nói, thủ bút như thế, cư nhiên chỉ là một cái thê đội thứ 3 người làm ra. Xem ra cái này liệt hổ quân tướng quân tương đương không bình thường, có thể bồi dưỡng ra như thế tướng quân. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín không ở số nhiều nói, tiếp tục hướng về mật thất đi tới. Một lát sau, Trần Tín đi đến mật thất trước cửa, chỉ thấy mật thất là đá xây thành, không thể phá vỡ, trên cửa đá, một cái đột ngột chấm tròn xuất hiện. Hiển nhiên là cửa đá công tắc. Rầm rầm rầm. Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào cửa đá, trong phút chốc, cửa đá phát ra một hồi đánh về, lập tức mở ra. Tham qua cửa đá, nhìn về trong mật thất, chỉ thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, không có một tia sáng. Trong bóng tối, một tia ám hắc, trong suốt ánh quang thiểm qua, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt, chỉ thấy chấm sắc bén hàn mang lấp lóe, để cho người kinh hoàng, không dám lên phía trước. Ân. Trần Tín thấy tình thế, nổi lên vẻ ngưng trọng, lẽ nào nơi này có nguy hiểm? Nhíu mày lại, cảm giác không lẽ, Bạch Mộng đã tiến vào đi tới. Vẻ mặt căng thẳng, thận trọng nhấc chân bước vào. Vành. Khi Trần Tín một cước mới vừa bước vào thì, trong mật thất mấy đạo ánh đèn sáng lên, phát ra một hồi nổ vang, trong khoảnh khắc toàn bộ mật thất ánh sáng sáng như ban ngày. Chỉ thấy trong mật thất, ngay đầu đặt vào một cái ngọc thạch bồ đoàn, ngọc thạch bồ đoàn óng ánh trong suốt, lóng lánh vô biên ánh sáng, cho người một loại rất là cảm giác thần bí. Mật thất phần đuôi, một vị giá vũ khí kèm ở trên tường, rất là cao to, mặc dù bây giờ không có vũ khí, nhưng trong đó thiết huyết, sát phạt khí tức vẫn rất nặng. Trong mật thất giữa, một vị đen nhẻm mãnh hổ đứng sừng sững, mãnh hổ tư thái uy mãnh, sinh động như thật, trong thần sắc buộc lộ bộ mặt hung ác, thật giống như muốn thôn phệ mọi thứ. Mãnh hổ trên thân, vô số vết đao hiển lộ, hiển nhiên là luyện võ gây thương tích. Trần Tín thấy tình thế, trong thần sắc lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn thật không ngờ một cái liệt hổ quân trại lính mật thất là hoàn mỹ như thế. Nhưng mà Trần Tín lại không biết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì sự hiện hữu của hắn mới xuất hiện. Mỗi một cái bước vào mật thất thân phận của người khác nhau, xuất hiện cảnh tượng khác nhau, như thế cảnh tượng, chỉ có liệt hổ quân đẳng cấp cao nhất người đến, mới phải xuất hiện. Không có xoắn suýt tình huống trước mắt, Trần Tín không chút do dự đi vào mật thất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Rầm rầm rầm. Hướng theo Trần Tín đi vào, sau lưng cửa đá chậm rãi đóng kín. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín lấy ra huyết đao, không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, có lẽ đối với những người khác lại nói, đao này rất là quỷ dị, nhưng đối với mình lại nói, hết thảy đều là uổng công. Phải tay nắm chặt huyết đao, phá vỡ tay trái ngón tay, trong khoảnh khắc, một tia huyết dịch chảy ra, dọc theo thân đao chậm rãi chảy xuống. Bình. Hướng theo huyết dịch chảy xuống, trong phút chốc, huyết dịch đi vào thân đao bên trong, trực tiếp biến mất, lập tức phát ra từng trận đao minh, thật giống như tại phản kháng Trần Tín nhận chủ. Hắc hắc. Trần Tín thấy tình thế, đưa mắt nhìn huyết đao, nhíu mày lại, thản nhiên nói, "Quỷ đao, ta khuyên ngươi tốt nhất là cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta giết ngươi." Bình. Dứt lời, thân đao đột nhiên nhất lăng, trong nháy mắt đao minh nổi dậy. Không còn là chi lúc trước cái loại này có thứ tự đao minh, là một loại đức quãng, không có chương trình đao minh. Thật giống như vô cùng kích động một dạng. Ẩm. Một lát sau, thân đao khẽ tiêu đổi thành một đạo nổ vang, chỉ một thoáng, vô cùng huyết hồng quang trạch chiếu sáng cả mật thất, lập tức lại dần dần biến mất. Ánh sáng biến mất, chỉ thấy quỷ đao toàn thân đỏ bừng hóa thành hư vô, đổi thành một đạo đen tuyển, tràn đầy ách ánh sáng, hiện lên vô cùng nghiêm ngặt hàn mang sáng bóng, để cho người không rét mà run. Ẩm. Vẫn tính nghe lời. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 106, minh thủ là cái đàn ông phụ lòng. Quỷ đao là thiên hạ có trường vũ khí, chính là hệ thống xuất phẩm, đối với tương tự ác quỷ các loại quỷ vật, có độc nhất phệ hồn hiệu quả, có thể nuốt phệ quỷ vật. Hơn nữa bản thân vô cùng bền bỉ, đồng thời cũng là giết người cấp của vũ khí tốt, nhìn như pháp khí hạ phẩm, nó trình độ bền bỉ cùng địa giai hạ phẩm có liều mạng. Mà quan trọng nhất là, hắn phẩm cấp cũng sẽ hướng theo người nắm giữ tu vi để thăng mà để thăng. Chỉ là cấp bậc thấp nhất là pháp khí hạ phẩm mà thôi. Năm đó chính là minh thủ thiếp thân bội đao, theo minh thủ chinh chiến nhiều năm. Tín ra, là người sao? Đông nhiên, một cái quỷ dị, tràn đầy sát phạt âm thanh tại Trần Tín vang lên bên tai. Ân. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ý thức được là quỷ đao khí linh, nhíu mày lại, sản sinh một tia nghi hoặc, quỷ đao khí linh giác tỉnh ít nhất phải đạt đến địa giai hạ phẩm mới được, tại sao sẽ ở pháp khí hạ phẩm tỉnh lại? Ngươi làm sao sẽ tỉnh lại? Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận hỏi thăm, dù sao vạn năm trôi qua, người là sẽ biến đổi đóng lại, khí linh có linh trí, rất có thể cũng sẽ biến. Ta hiện tại là lợi dụng năm đó sống còn lực lượng đang nói chuyện. Quỷ đao giọng điệu kích động, hàm chứa nước nở, thật giống như nhìn thấy đã lâu không gặp thân nhân một dạng, lớn tiếng nói, Tín ra, quả nhiên là ngươi, ta nhớ là ngươi à. Ngươi luân hồi sao? Trần Tín nghe vậy, nghe quỷ đao ngôn ngữ, ý thức được khí linh không có làm giả, vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ dò hỏi, Minh thủ đâu? Ngươi làm sao một mình tại đây? Ôi! Quỷ đao nghe vậy, than thở một tiếng, trong lời nói trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, khóc khóc nói ra, Tín ra, ngươi phải làm chủ cho ta à? Minh thủ cái kia đàn ông phụ lòng, hắn vứt bỏ ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Ngạch! Trần Tín nghe quỷ đao thanh âm ú hoán, một hồi kinh ngạc, dở khóc dở cười, nói ra, ban đầu chuyện gì xảy ra sao? Hừ! Quỷ đao nghe vậy, đột nhiên dâng lên một hồi hàn quang, tức giận nói ra, ban đầu Minh thủ tu luyện tới đẳng cấp cao nhất. Đi ra ngoài tìm kiếm bảo vật, chuẩn bị phi thân, nguyên bản ta cùng hắn sống chung cũng xem như rất tốt. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn tìm ra một cái tên là núi đổ đao phát đao. Quỷ đao vừa nói, gào khóc lên, nói ra, từ kia khởi, hắn cũng rất ít để cho ta xuất chiến, một mực sử dụng núi đổ đao. Cho tới sau này không bao giờ nữa để cho ta xuất chiến. Quỷ đao hoa hoa hét lớn, nói ra, thẳng đến cuối cùng phi thăng thì, hắn đem ta quên rồi. Từ kia khởi, ta liền phát thể, nhất định phải để cho hắn hối hận. Quỷ đao cắn răng nghiến lợi, tức giận nói ra, Tín ra, đời này, ta với ngươi như thế nào? Ngươi coi đến ta phi thăng, đi tìm minh thủ, ta phải khiến hắn hối hận, cho hắn biết hai mới là nhất vũ khí thích hợp hắn. Đây. Trần Tín nghe vậy, đưa mắt nhìn quỷ đao, dở khóc dở cười, hắn đây sao cùng bị ném bỏ tiểu tức phụ có bất đồng gì? Nhíu mày lại, nghe quỷ đao hoa hoa tiếng khóc, nói ra, được, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi phi thân đi tìm hắn. Ngươi là ta cho hắn vũ khí thiếp thân. Trần Tín nhíu mày lại, giả bộ tức giận an ủi, ngươi lại dám vứt bỏ ngươi. Chính là hoàn toàn không cho ta người sư tôn này mặt mũi, chính là khi sư diệt tổ. Đúng. Quỷ đao nghe vậy, nghe Trần Tín mà nói, trong nháy mắt nổi lên, không ngừng lập lòe quan mang, hưng phấn vô cùng, nhưng lại đột nhiên lại yên tĩnh lại. Làm sao? Trần Tín nhìn đến Quỷ Đao đột nhiên an tĩnh, vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nói ra: "Ta..."
Quỷ Đao nhíu mày lại, thiết nặc nặc, giọng điệu từ tràn đầy miệt thị, nói ra: "Tín gia, chính là ngươi không thể tu luyện, ngươi là phế vật a. Căn bản là không có cách phi thăng."
"Ta..."
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngây người như phỗng, bản thân bị Quỷ Đao coi thường, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Nhớ lại phế vật hai chữ, một hồi cắn răng nghiến lợi, trong tâm mắng: "Nếu mà không phải hiện tại lão tử không có vũ khí, lão tử cũng đem ngươi từ bỏ."
Một hồi mắng, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Quỷ Đao, nói ra: "Ta bây giờ có thể tu luyện."
"Nga?"
Quỷ Đao nghe vậy, lần nữa dâng lên một hồi quan mang, hướng về phía Trần Tín quan sát, ai thán nói: "Tuy rằng ngươi có thể tu luyện, nhưng ngươi tư chất kém, như thế tư chất cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Là khẳng định không đuổi kịp Minh Thủ."
"Ta..."
Trần Tín nghe vậy, tâm lý chỉ muốn chửi thề, không khỏi cảm giác Minh Thủ năm đó vứt bỏ Quỷ Đao rất chính xác. Vẻ mặt căng thẳng, mình bây giờ muốn sử dụng Quỷ Đao, không có cách nào.
Vẻ mặt căng thẳng, đổi chủ đề, lấy ra quyển bí tịch kia, nói ra: "Bí tịch này là thứ gì? Tại sao là bản thiếu? Ban đầu Minh Thủ tu luyện qua hoàn chỉnh số trang sao?"
"Ba Quỷ Đao."
Quỷ Đao nhíu mày lại, nhìn về phía bí tịch, nhàn nhạt giải thích:
"Ba Quỷ Đao."
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, rất là nghi hoặc, chưa nghe nói qua Minh Thủ tiểu tử kia tu luyện qua công pháp này.
"Đây là..."
Quỷ Đao nhìn đến Trần Tín biểu tình nghi hoặc, hưng phấn nói: "Đây là Minh Thủ trước khi phi thăng mình sáng tác, chỉ có ba chiêu, là dùng ta sáng tác."
"Nhưng mà..."
Quỷ Đao vừa nói, đột nhiên lại khóc, nói ra: "Sau đó mấy chiêu hắn chính là dùng thanh kia núi đổ đào sáng tạo. Cho nên ta cũng không biết."
Vừa nói, Quỷ Đao một hồi kêu cha gọi mẹ, để cho phiền lòng không thôi.
"Nga,
thì ra là như vậy." Trần Tín nghe vậy, ghét bỏ nhìn Quỷ Đao một cái. Hy vọng Quỷ Đao mau sớm dùng xong năng lượng, không cần nói rồi, vẻ mặt căng thẳng, phiền não nói ra: "Năng lượng của ngươi lúc nào dùng xong?"
"Ta..."
Quỷ Đao nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, Tín ra phiền mình.
"Ôi..."
Trần Tín thấy tình thế, than thở một tiếng, dù sao Quỷ Đao là hệ thống nổi danh, liền cùng con của mình mở dạng, không muốn thương tổn Quỷ Đao tâm.
Trầm tư chốc lát, bất đắc dĩ giải thích: "Ta là nhớ kế hoạch một hồi, xem ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút, ta tu luyện ba chiêu này."
"Nga..."
Quỷ Đao nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt vô cùng vui vẻ, nói ra: "Có thể, hoàn toàn đủ, chỉ đạo xong, đánh giá năng lượng của ta cũng không kém dùng hết rồi."
"Được rồi."
Trần Tín vừa nghe năng lượng dùng xong, trong nháy mắt cười, cười rất là vui vẻ, nói ra: "Vậy ta liền không nhìn bí tịch, ngươi nói ta làm."
"Ờ..."
Quỷ Đao nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra: "Ba Quỷ Đao, bởi vì không được đầy đủ, lưu loát độ không cao lắm, phẩm cấp cùng huyền giai vũ kỹ trung phẩm không sai biệt lắm. Ba Quỷ Đao là ta đặt tên, bởi vì chỉ có ba chiêu, lại là trong tay ta sáng tạo, cho nên tên là Ba Quỷ."
"Ờ..."
Trần Tín nghe vậy, nghe Quỷ Đao phí lời, trong tâm rất là không kiên nhẫn, nhưng vẫn là tính tình nhẫn nại nghe xong.
"Đao thứ nhất, Quỷ Đao."
Quỷ Đao kích động không thôi, nói ra: "Thứ hai đao, Bá Đao, đao thứ ba, Cuồng Đao."
Vừa nói Quỷ Đao ngừng lại.
"Ờ..."
Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt mong đợi chờ đợi đã lâu, nhưng thủy chung không thấy Quỷ Đao nói chuyện, trong nháy mắt nhíu mày lại, nghi ngờ nói ra: "Tiếp tục nha."
Dứt lời, lại thật lâu không có được Quỷ Đao đáp ứng.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 107, lĩnh ngộ ba Quỷ Đao.
"Ta..."
Trần Tín nghe vậy, cầm lên Quỷ Đao một hồi quan sát, đây là năng lượng dùng hết chưa?
"Như thế, chính là cái gọi là dạy dỗ ta."
Vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên quát lên nói: "Ngươi hắn sao thật không đáng tin cậy, cái này gọi là dạy dỗ?
Lão tử cuối cùng biết rõ Minh Thủ vì sao vứt bỏ ngươi, đáng đời."
"Tín ra..."
Giữa lúc Trần Tín hung hăng nhổ nước bọt thì, đột nhiên Quỷ Đao sinh không thể yêu âm thanh văng rội, nói ra: "Ngươi cư nhiên như thế."
Dứt lời, Quỷ Đao trực tiếp tử nhắm.
"Ta..."
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngốc đốc, tiểu tử này không là năng lượng dùng hết chưa?
Giờ khóc giờ cười, nhìn đến Quỷ Đao không có một chút ánh sáng bộ dáng, ý thức được Quỷ Đao tự bế rồi, sẽ không ra được rồi.
"Ôi..."
Than thở một tiếng, cầm lên đao pháp bản thiếu bí tịch một hồi quan sát, hay là chuẩn bị mình tu luyện. Chỉ thấy trên bí tịch, tổng cộng 3 phần, mỗi một phần, một bóng người đứng sướng sướng, trong tay trường đao, uy võ bá khí. Trong phút chốc, Trần Tín chỉ cảm thấy đại não một phiến hoàng hốt, trong khoảnh khắc đắm chìm trong đó, từng bức họa xuất hiện trong đầu. Chỉ thấy cả người đến hắc y liễu, làn da ngăm đen, ánh mắt cương nghị, tràn đầy bất khuất thiếu niên, trong tay một đao đứng sừng sững trên thảo nguyên.
Người này chính là lúc còn tầm bé Minh Thủ.
"Hắc..."
"Tiểu tử này..."
Trần Tín thấy tình thế, ý thức được mình tiến vào Minh Thủ truyền thừa ký ức bên trong.
Vẻ mặt căng thẳng, bỗng dưng nhìn thấy Minh Thủ lúc còn tầm bé bộ dáng, trong tâm không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang,
nổi lên một tia hoài niệm.
Tiểu tử này sinh ra ở nông gia, trong nhà có đến một cái đệ đệ cùng muội muội, năm đó hắn phụ mẫu đều mất, hắn là lao đại, vì dưỡng dục đệ đệ muội muội, lập tức gia nhập tông môn, cầu mong còn sống. Tại trong tông môn, nó cũng rất là nỗ lực, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng mà có thể lẫn vào đi.
Sau đó bởi vì đắc tội một cái đời thứ hai, cuối cùng muội muội cùng đệ đệ bị tàn sát, nó bị người đẩy vào vách núi, gặp mình, cho nên bái mình vì sư. Từ kia khởi hắn liền giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, bởi vì hắn muốn báo thù. Đồng thời cũng là bởi vì thù hận, hắn trở thành đời thứ 10 trong hàng đệ tử nhất không nể tình, nhất âm ngoan một cái. Một khi giết khởi người đến, ngoại trừ mình, cho dù là các sư huynh đệ, cũng không nể mặt mũi. Trong hình ảnh, chỉ thấy Minh Thủ thần sắc thâm độc, tung người nhảy một cái, tựa như liệp ưng mở dạng, đột nhiên giao chặt chém xuống, đao thế bá đạo vô cùng. Bá đao. Trần Tín thấy tình thế, lẳng lặng suy nghĩ. Đao rơi xuống, Minh Thủ một cái xoay người, thần sắc tàn nhẫn, một đao nhất chuyển, hoành đao xẹt qua, nhấc lên vô biên phong trần, vô cùng quỷ dị. Quỷ đao. Trần Tín liếm liếm đầu lưỡi, nhíu mày lại, thản nhiên nói. Hướng theo phong trần khởi, Minh Thủ đột nhiên thần sắc đưa ngang một cái, mạnh mẽ xoay người, không ngừng cơ đao lướt đi. Trong khoảnh khắc, từng đạo đao mang xuất hiện, thần tốc ngưng kết, hình thành vô số cuồng phong mưa rào giống vậy đao mang, không ngừng ngược sát bốn phía. Một lát sau, đao mang biến mất, bốn phía đồng cỏ, một phiến hư vô. Cùng đao. Trần Tín thấy tình thế, thản nhiên nói. Tam đao thành, Trần Tín không có tiếp tục đắm chìm, vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp rời khỏi truyền thừa ký ức, nhàn nhạt cầm lên quỷ đao, vẻ mặt nụ cười, lòng tin mười phần gật đầu một cái. Năm đó mình mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng chúng đệ tử tu luyện đều là mình thông qua hệ thống hướng dẫn. Đã thấy rất nhiều, vừa nhìn chiêu thức, nhanh chóng liền có thể hiểu được trong đó hàn ý. Ba quỷ đao. Chú trọng nhanh chuẩn tàn nhẫn, tam đao liền mạch lưu loát, nhìn như không có có liên hệ, kỳ thực liên hệ rất lớn. Trần Tín ngưng mắt nhìn trước mắt mãnh hổ, tự đủ. Trong tâm hoảng sợ một hồi, thật may mới vừa rồi không có nghe quỷ đao. Vẻ mặt căng thẳng, cầm lên quỷ đao, đối mặt mãnh hổ, khí vận đan điền, thân tâm đắm chìm, điều chỉnh hô hấp, tựa như thiên nhân hợp nhất một dạng, từ nói, dẫn tới vào đao, tâm trầm tĩnh thân đao, đao động như ma quỷ, ý động như quỷ. Minh Thủ tu luyện quỷ đạo, như thế thật tỉ mỉ, cùng tu luyện của hắn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trần Tín từ nói đến, trong nháy mắt lĩnh ngộ trong đó đích chân lý. Hây a. Đột nhiên nhấc đao, tung người nhảy một cái, trong nháy mắt bổ về phía trước người mãnh hổ. Trong phút chốc, một đạo hiện lên óng ánh trong suốt, bá khí vô cùng, tựa như hoàng giả giống vậy đao thế, đột nhiên đánh xuống. Bình. Đao thế tồi khô là hủ, khí thế bừng bừng, trực tiếp tại mãnh hổ trên thân lưu lại thật lớn vết đao. Đây là bá đao. Ta. Thân ở trong thân đao quỷ đao khí linh thấy tình thế, ý thức được Trần Tín cơ đao cùng ban đầu Minh Thủ đại chiến thời điểm, hù ở hải ra đao thế có hiệu quả hay như nhau. Tuy rằng uy lực không có Minh Thủ cường đại, nhưng đó là bởi vì Trần Tín cảnh giới gây nên. Kinh khủng hơn là Trần Tín cơ đao ý cảnh so sánh Minh Thủ cái này sáng tác giả mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, quỷ đao một hồi trố mắt nghẹn họng, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, trong tâm lần nữa tự bế, thở dài nói, quả nhiên không hổ là sư tôn cấp nhân vật khác, chốc lát liền lĩnh ngộ thật tỉ mỉ, còn ưu hóa uy lực. Cơ đao bên trong Trần Tín cũng không biết quỷ đao cảm thán, nhớ lại lúc trước Minh Thủ cơ đao bộ dáng, tướng mánh nhìn thèm thuồng làm địch nhân, đột nhiên đi một mình bước phối hợp, thân hình nhất chuyển. Bình. Quỷ đao lưu chuyển, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, một đạo ám hắc đao thế ngưng luyện, vạch ra một hồi khói đen, vô cùng quỷ dị, mạnh mẽ bổ mánh hổ trên thân, chỉ một thoáng, một đạo hành hướng vết nứt rơi vào mánh hổ bên trên. Đây là quỷ đao. Hướng theo quỷ đao rơi xuống, Trần Tín không có chậm trễ, ngừng nghỉ, dọc theo đao thế, lần nữa thân hình nhất chuyển, đưa mắt nhìn mánh hổ. Liên tục cơ đao thẳng hướng mãnh hổ. Bình bình bình. Trong khoảnh khắc, vô số đao mang ngưng luyện, hình thành một đoàn cuồng bạo vô địch đao gió đoàn, lôi cuốn vô biên khí thế, trong nháy mắt tướng mãnh hổ bao quanh, một hồi cắn giết. Đây là cuồng đao. Hô. Tam đao xong, Trần Tín không khỏi than dài một tiếng, đưa mắt nhìn mãnh hổ, chỉ thấy mãnh hổ tuy rằng bị như đòn công kích này, nhưng vẫn hoàn chỉnh, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Nhưng hắn giờ phút này không có thời gian xoắn xuýt liệt hổ quân sự tình. Chậm rãi dừng lại cơ đao, chỉ cảm thấy chưa thỏa mãn, nhàn nhạt từ nói: quả nhiên còn có còn lại chiêu thức, Minh Thủ sáng tác công pháp thì, tu vi, cảnh giới đã đạt đến rất cao trình độ. Ta hiện tại còn vô pháp thông qua ba chiêu này đoán được sau đó chiêu thức hướng đi. Hô! Trần Tín vừa nói, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn mãnh hổ, nhàn nhạt từ nói, hôm nay ba chiêu đã linh ngộ, nhất thiết phải tiếp tục vững chắc, mau sớm bước vào luyện cảnh. Dứt lời, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, cảm ngộ trong đó chân ý, lập tức cơ đao mà hướng về. Một đao, hai đao, tam đao. Không ngừng cơ đao. Bình bình bình. Quỷ đao cùng mãnh hổ đụng âm thanh không ngừng vang dội, vang vọng tại toàn bộ trong mật thất. Dần dần, Trần Tín đắm chìm vào trong đó, tuy rằng thật tỉ mỉ lĩnh ngộ, trong tâm đã hiểu ra, nhưng thân thể vẫn là không cách nào đuổi theo. Ngoại môn trên ngọn núi, biển người tấp nập, xe thủy mặt lòn, vô số luyện thể tam trọng trở xuống tu sĩ dọc theo đường núi hướng về ngoại môn đỉnh núi chạy đi. Trần ca, nghe nói Thiên Chú Phong thu người, đi, đi thử một lần, vạn nhất thành công gia nhập Thiên Chú Phong, vậy liền lên như diều gặp gió rồi. Hôm nay Trần Tín như thế cường thế, lại có lôi chiến giải lao tướng rút, có thể nói là tiềm lực thật lớn. Chủ yếu nhất là, hiện tại Thiên Chú Phong đang cần người, ai hiện tại đi lên, người đó chính là nhóm đầu tiên Nguyên lão, tương lai nhất định sẽ đạt được coi trọng. Đúng, còn nữa, Thiên Chú Phong gấp 20 linh lực, có thể nói là vô cùng cường thịnh, đối với chúng ta chỉ có chỗ ích lợi, không có chỗ xấu à. Vô số tam trọng trở xuống tu sĩ không ngừng thảo luận, truyền lại Thiên Chú Phong thu người tin tức. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, xong, cảm ơn mọi người rồi, cầu ngân phiếu, cảm ơn các vị. Bắt đầu ngày mai vòng thứ 3 tờ cờ rồi. Mọi người nhất định phải truy đọc, bỏ phiếu A. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 108, tuyển chọn. Trên ngọn núi, quảng trường bên trên. Bạch Ngộng ngồi ở một cái xe lăn, Tù Nhiễm ở một bên chiếu cố, hai người xếp đặt một tấm đơn sơ cái bàn, tại quảng trường một nơi, cái bên trên một cái thu người quầy hàng. Chỉ thấy bốn phía người đến người đi, không ngừng ngẩng đầu nhìn chăm chú mà đến, một đầu thật dài báo danh đội ngũ vốn lượn đến phương xa. Cảnh tượng như vậy ở ngoại môn cũng xem như đầu mai kia, có thể nói là chưa từng có thịnh sự. Nguyên bản Bạch Mộng tính toán tại mình người quen biết bên trong chọn lựa một số người, mang đi cho Lôi Chiến trưởng lão trưởng trưởng nhãn, nhưng ai biết tin tức truyền ra sau đó, rất nhiều người nổi tiếng bên trên Thiên Chú Phong báo danh. Cuối cùng bất đắc dĩ, ngăn không bằng khai thông, chỉ có thể chủ động ở trên quảng trường, công khai tuyển người, để cho Tù Nhiễm trước tiên trưởng trưởng nhãn, tiến hành sơ tuyển, về sau tuyển chọn vào tổ chức lại để cho Lôi Chiến trưởng lão quan sát. Bạch Mộng chỉ từ biết rõ Tù Nhiễm là Tù Nhiễm sau đó, cực kỳ tôn trọng, trong mắt hắn, nếu mà Tù Nhiễm đều không có tuyển chọn những người này tư cách, kia toàn bộ Hôn Nguyên Tông đều không có tư cách rồi. Tên gọi là gì? Tù Nhiễm nhìn trước mắt nông gia thiếu niên, nhàn nhạt dò hỏi. Lưu Tam. Thiếu niên nghe vậy, vô cùng khẩn trương, hắn biết rõ đây là hắn cơ hội một bước lên trời, nhất thiết phải nắm bắt, cái trán tất cả đều là khẩn trương mồ hôi, toàn thân căng thẳng trả lời nói. Tu Vi. Không có. Hừm, hậu thiên thể chất, có thể. Cảm ơn. Quá tốt. Ta có thể bước vào Thiên Chú Phong rồi. Thiếu niên nghe Tù Nhiễm mà nói, cẩn thận thận trọng rút lui, lập tức nhảy cẫng hoan hô, không ngừng hô to. Ôi! Người kia thông qua. Ta vì sao không thể thông qua a? Dựa vào cái gì a? Lao đầu kia là ai a? Dựa vào cái gì không để cho ta tiến vào a? Đúng vậy, dựa vào cái gì a? Bốn phía không trúng tuyển người, nhìn đến cao hưng thiếu niên, mặt đầy oán hận, rất là không phục. Có người hoan hỉ, có người buồn. Bạch Ngộng không để ý đến rơi xuống tuyển người thảo luận. Nếu Tù Nhiễm đều nói bọn hắn không có tư cách, dĩ nhiên là không có tư cách, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía đội ngũ cao giọng la lên, tiếp theo cái. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Trần Tín cậu A. Không đợi đội ngũ lúc trước tu sĩ tiến đến, đột nhiên trong đám người, một cái miệng lưỡi bén nhọn âm thanh vang dội. Dứt lời, trong đám người truyền đến ồn ào âm thanh. Bạch Mộng nghe, vẻ mặt căng thẳng, ý thức đều có người làm loạn, nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyên náo đám người một hồi sao động, chậm rãi bảo ra một con đường. Cuối đường, cả người đến Bạch Tỷ Y, rất là tiêu sái nam tử, vẻ mặt phách lối đi tới, đi theo phía sau một đám người. Lưu Tu Kiệt. Bạch Mộng nhìn đến thiếu niên xuất hiện, một cái liền nhận ra, chính là Đan Dược Phường ngoại môn đại sư huynh, Lưu Tu Kiệt, vẻ mặt căng thẳng, không khỏi sản sinh một tia nghi hoặc. Hắn không phải đi thánh địa theo đuổi Cố Duyệt đi tới sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Nhưng vẫn không có quan tâm, tất rốt cuộc mình bây giờ đang ở gia đại biểu Thiên Chu Phong, đại biểu Trần Tín, không thể thế yếu. Nhíu mày lại, nhìn về phía đội ngũ, nói ra, tiếp theo cái, qua đây. Đội ngũ lúc trước thiếu niên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn một chút đi tới Lưu Tu Kiệt, cũng không nhận ra. Nhíu mày lại, không để ý đến, đi tới Bạch Mộng hai người trước bàn, cung kính nhìn về phía Bạch Mộng cùng Tù Nhiễm, thi lễ nói ra, gặp qua lão tiên sinh, gặp qua Bạch ca. Bạch Mộng, Tù Nhiễm thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, khách khí gật đầu, tỏ vẻ đáp lễ. Người tên là gì? Tù Nhiễm hướng về phía thiếu niên một hồi quan sát, chỉ thấy người đến áo gai, hiển nhiên cũng là đến gia đình bình thường. Lưu Tú Kiệt thấy Bạch Mộng lại dám không để ý tới mình, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, nhưng không có phát tác, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía đội ngũ lúc trước nông gia thiếu niên, tức giận nói, ngươi tốt nhất là rời đi bây giờ, ta là Đan Dược Phường đại sư huynh, nếu mà ngươi tham kiến tuyển chọn, chính là cùng ta Đan Dược Phường đối nghịch. Thiếu niên nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn về phía Lưu Tú Kiệt, hoảng sợ nuốt nước miếng, Đan Dược Phường ở ngoại môn cũng không phải bình thường cơ cấu. Mình còn chưa trải qua tuyển chọn, có thể không thể tiến vào Thiên Chú Phong còn không biết. Nếu như mình kiên trì, đến cuối cùng không có bước vào Thiên Chú Phong, cuối cùng còn đắc tội rồi Đan Dược Phường, đó nhất định chính là bồi thường phu nhân lại tổn thất binh. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Bạch Ngộng, vẻ mặt khó khăn nói, Bạch ca, có lỗi với. Dứt lời, không dám thở ơ, kinh hoàng chuyển thân ly khai. Bạch Ngộng nghe vậy, không có làm khó thiếu niên, lạnh nhạt nhàn nhạt đầu, lập tức ăn no nén lửa giận nhìn về phía Lưu Tu Kiệt, không có nổi giận, hôm nay mình đại biểu thân phận khác nhau. Dù sao đối phương là Đan Dược Phường đại sư huynh, Trần Tín đã giết Đan Dược Phường Thanh Nhã, cùng Đan Dược Phường quan hệ gây rất căng, không thể lại tiếp tục nháo đi xuống. Lưu Tú Kiệt nhìn đến Bạch Mộng không nói tiếng nào, biết bộ dáng, trong thần sắc tràn đầy sung sướng, lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng trong ánh mắt vẫn rất là thâm độc, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Bạch Ngộng. Khoe miệng kéo một cái, nụ cười thay đổi rất là tàn nhẫn, đi tới Bạch Ngộng bên cạnh, chỉ đến Bạch Ngộng, đối với qua lại, xếp hàng đám người, nói ra, các ngươi xem, hắn là Bạch Ngộng, Trần Tín coi trọng huynh đệ. Coi trọng lại làm sao? Lưu Tú Kiệt nhíu mày lại, nói ra, có thể cuối cùng đâu? Vẫn là trở thành tàn tật. Chỉ có thể giống con cẩu một dạng, ngồi ở trên xe lăn. Đơn giản như vậy thương thế. Lưu Tú Kiệt nhíu mày lại, phách lối hô lớn, vốn là hoàn toàn có thể trị khỏi, có thể Trần Tín lại không có trị cho hắn, các ngươi cảm thấy người như vậy đáng giá theo không?
Đúng vậy.
Vì sao Bạch Ngộng vẫn là một cái tàn tật đâu?
Đúng vậy, lẽ nào Trần Tín thật mặc kệ hắn sao?
Nếu quả như thật là loại này, Trần Tín liền quá vô tình rồi. Lưu Tú Kiệt người mang tới đàn, nhanh chóng cùng những cái kia không trúng tuyển người một hồi thảo luận, nhắc lên một hồi liên quan tới Trần Tín mặt trái dư luận. Trong phút chốc, vô số có ý tham kiến tuyển chọn người, rồi rít đẩy ra đội ngũ. Lưu Tú Kiệt thấy tình thế, lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối với hiệu quả như vậy hắn rất là hài lòng, chân mày không ngừng kích động, tùy tiện không kiêng sợ người khiêu khích Bạch Ngộng. Bạch Ngộng nghe mọi người thảo luận, nhàn nhạt cười một tiếng, không có đi giải thích, cũng không có đi ngăn cản, hôm nay Trần Tín và người khác đều đang tu luyện, chuẩn bị quân so sánh, không thể gây rắc rối.
Ha ha.
Lưu Tú Kiệt nhìn đến Bạch Ngộng như thế đạm nhiên, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một sắc ý, trầm tư chốc lát, phách lối lớn tiếng nói, "Bạch Ngộng, nghĩ không ra Trần Tín như thế đối với ngươi, ngươi cư nhiên còn như thế tận tâm. Ngươi thật Trần Tín nuôi một cái chó ngon a."
Lưu Tú Kiệt liều lĩnh lớn tiếng nói.
Dứt lời, mọi người rối rít nhìn về Bạch Ngộng, thấy Bạch Ngộng từ đầu đến cuối không trả lời, rối rít hướng về phía Bạch Ngộng một hồi cười nhạo, chỉ trò trò, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Quảng trường bên trên, cả người đến nào gấm, trong tay quạt xếp thiếu niên, đỡ lấy một bộ mặt như ăn mướp đắng, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hành tẩu ở trong đám người một nam một nữ. Nam nhân tuổi tác không lớn, thân mang áo gấm, quần áo bên trên di động mát màu vàng hình rồng thêu văn, vừa nhìn chính là hoàng gia nhân vật, lông mày thanh mục tú, một đôi mắt không ngừng nhìn, đánh giá đám người chung quanh. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 109, thánh thể. Nữ tử tuổi tác đồng dạng không lớn, thân mang bạch y, tư thế hiên ngang, thật giống như cân quắc tu mi mở dạng, một đôi mắt quay tròn chuyển, tràn đầy linh khí, quét nhìn bốn phía thật giống như đang tìm cái gì. Đưa mắt nhìn hai người, thiếu niên bất đắc dĩ đi tới bên cạnh hai người, nói ra, ta nói hai người các ngươi, một cái hoàng tử, ngươi một cái tiểu thư, thật xa chạy tới ta Hôn Nguyên Tông, là tới làm gì à? Ngày hôm qua ngay tại đây ngoại môn đi dạo một vòng, hôm nay lại tới, các ngươi không mệt mỏi sao? Thiếu niên chân mày khẩn túc, vẻ mặt bất đắc dĩ, tràn đầy ưu oán nói ra, ta muốn về nội môn, ta phải chuẩn bị quân so sánh. Thiếu nữ nghe vậy, nhíu mày lại, hai mắt thật to tức giận đưa mắt nhìn thiếu niên, tức giận nói, một hoàng đồ, nếu ngươi sẽ ở trước mặt của ta kỳ kỳ vai vai, ta đem ngươi cây này nhà chém mất, ngươi tin không? Một hoàng đồ nghe vậy, sững sờ, mặt đầy kinh hoàng, ngày thường ôn nhu Khâu Linh Nhi vì sao đột nhiên thay đổi cay cú như vậy? Ngày trước gặp mặt tối đa cũng chính là mang mang ta, hôm nay làm sao chuẩn bị muốn động thủ a? Vẻ mặt căng thẳng, một hoàng đồ nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nghi ngờ nói ra, Nô Bình Bình, cái này địa long làm sao rồi? Đột nhiên nổi giận.
Hừ.
Nô Bình Bình nghe vậy, liếc một hoàng đồ một cái, nói ra, ngươi chỉ cần đi theo là được, không muốn kỳ kỳ vai vai, ta nghe đến đều phiền.
Ta.
Một hoàng đồ nghe vậy, đột nhiên sững sờ, vẻ mặt khổ sở nhìn đến hai người, không rõ vì sao. Một hoàng đồ chính là thanh mục thánh địa chủ nhà người. Cùng Hôn Nguyên Tông đan dược đường đại giải lao tướng giao rất tốt, đại trưởng lao vì củng cố địa vị mình, liền mời một hoàng đồ đến Hôn Nguyên Tông tu luyện. Có thể nói một hoàng đồ chính là Hôn Nguyên Tông bên trong đan dược đường gấu trúc, lá cờ, đại biểu. Thanh mục thánh địa chủ nhà là linh tộc nhìn như cô độc thánh nhất tộc, kỳ thực trong xương cũng là yêu tộc, linh tộc làm người hảo hòa bình, không có lệ khí. Thế cho nên cùng địa long thành tương giao rất tốt, địa long nhất tộc cũng yêu thích bình thản, không chủ trương chiến đấu. Tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng trải qua thường gặp mặt trao đổi. Lần này Ngô Bình Bình cùng Khâu Linh Nhi đột nhiên đến thăm Hôn Nguyên Tông, trước chuyện liền cùng Thanh Mục Thánh Địa trao đổi qua, đến sau đó, chính là từ một hoàng đồ tiếp đãi. Khâu Linh Nhi không để ý đến một hoàng đồ, thần sắc nghiêm túc, không ngừng ngửi trong không khí mùi. Thân là yêu tộc nàng, đối với mùi thêm vào mẫn cảm. Mình lao tổ cho mình miêu tả qua sư tổ mùi trên người, trải qua hôm qua tìm kiếm, nàng đã rất rõ ràng, ngay tại đây ngoại môn, xuất hiện qua nhiều lần sư tổ khí tức. Đặc biệt là hôm nay, tuy rằng nhiều người, nhưng mùi vị đó cực kỳ rõ ràng. Nô Bình Bình nhìn đến Khâu Linh Nhi bộ dáng nghiêm túc, khẽ mỉm cười, ý thức được có đầu mối. Vẻ mặt căng thẳng, lộ ra nụ cười hưng phấn, vẻ mặt mong đợi đi theo Khâu Linh Nhi nhịp bước, trong đám người đi tới đi lui. Một hoàng đồ thấy tình thế, bĩu môi miệng, thần sắc bi thương mặc đi theo Khâu Linh Nhi sau lưng, không dám nhiều lời. Từ nhỏ đã bị Khâu Linh Nhi khi dễ, cho tới nay, hắn cũng hoài nghi Khâu Linh Nhi không phải địa long nhất tộc con cháu, địa long căn bản không thể nào có như thế hung ác con cháu. Một phen tìm kiếm, Khâu Linh Nhi ngửi mùi, xuyên qua đám người, đi tới Bạch Ngộng bên cạnh, đưa mắt nhìn Bạch Ngộng, theo bản năng hoảng sợ nói, sư tổ mùi vị. hướng về phía Bạch Mộng một phen quan sát, chỉ thấy Bạch Mộng hai chân không thể động đậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, cặp mắt đột nhiên đột ngột, hoảng sợ từ nói, sư tổ bị thương.
Nghiêm trọng như vậy,
làm sao đây a?
Khâu Linh Nhi chân mày khẩn túc, chỉ cảm thấy dưới đùi mềm nhũn, nếu mà sư tổ thụ thương bị mình lao tổ biết được, lao tổ nhất định sẽ phát điên. Hơn nữa mình còn nghe lão tổ nói qua, ban đầu có mấy vị sư huynh đệ, bởi vì một ít nguyên nhân, không có phi thăng, vẫn còn ở nơi này. Chỉ là không tìm được, tương truyền bọn hắn bước vào cái khác tiểu thế giới tu luyện. Những người đó đều là cấp thai nạn người, một người có thể khiêu chiến cả thế giới nhân vật, nếu mà được bọn hắn biết mình sư tôn bị người đánh cho bị thương, vậy. Lẽ nào ngày tận thế sắp đến, chúng ta muốn chết hết?
Khâu Linh Nhi nhỏ giọng từ nói đến, hàm chứa nước nở, không biết như thế nào cho phải, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo ý muốn ngã xuống đất.
Bên cạnh Ngô Bình Bình thấy tình thế, nhanh chóng phụ trợ Khâu Linh Nhi, nhìn đến Khâu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng, dò hỏi, làm sao?
Làm sao rồi?
Mục Hoàng Đồ nhìn đến Khâu Linh Nhi trạng thái, ý thức được có tình huống, nhíu mày lại, nhanh chóng tiến tới Khâu Linh Nhi bên cạnh, quan tâm nói, xảy ra chuyện gì?
Vậy ngươi?
Khâu Linh Nhi thần sắc kinh hoàng chỉ đến Bạch Mộng, tuyệt vọng vô cùng, hy vọng người trước mắt không phải Trần Tín, là mình đánh giá sai, dò hỏi, người này là ai?
Mục Hoàng Đồ nghe vậy, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Bạch Mộng, vẻ mặt không rõ vì sao, nhưng vừa nhìn Khâu Linh Nhi trạng thái, ý thức được nhất định có chuyện phát sinh, vẻ mặt căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía.
Nhìn về phía bên cạnh một cái ngoại môn đệ tử, lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch, dò hỏi, người nọ là ai?
Ồ.
Đệ tử nhìn đến xảy ra bất ngờ hạ phẩm linh thạch, nhíu mày lại, cặp mắt trong nháy mắt dâng lên một hồi sáng bóng, ý thức được trước mắt một hoàng đồ không bình thường, thật nhanh nhận lấy linh thạch.
Không dám thờ ơ, vẻ mặt căng thẳng, kích động nói, đây là Bạch Ngộng.
Hô.
Khâu Linh Nhi nghe vậy, trong nháy mắt thở dài một hơi, ý thức được không phải sư tổ, cả người đều tốt, nhíu mày lại, nhìn về ngoại môn đệ tử, tiếp tục nghe.
Hắn là Thiên Chú Phong người.
Ngoại môn đệ tử nhíu mày lại, nói tiếp, Thiên Chú Phong là Trần Tín vừa mới chiếm lĩnh, chính đang thu người.
Trần Tín.
Khâu Linh Nhi cùng Ngô Bình Bình nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt mừng tít mắt, theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, nói ra, sư tổ.
Dứt lời, không để ý đến ngoại môn đệ tử, cũng không có tra cứu cái gọi là Thiên Chú Phong, vẻ mặt hưng phấn trong đám người đi ra, chuẩn bị thông qua Bạch Mộng nhìn thấy Trần Tín. Có thể vừa một trong đám người đi ra, đã nhìn thấy phách lối Lưu Tú Kiệt, một phen nghe, trong nháy mắt hiểu rõ tiền căn hậu quả, người nọ là tại trở ngại lao tổ thu người.
Nhíu mày lại, hai người trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là không có để ý tới, đi tới Bạch Mộng trước bàn, khách khí nói, xin chào, chúng ta báo danh gia nhập Thiên Chú Phong.
Nga.
Bạch Mộng nghe vậy, nhíu mày lại, nghĩ không ra tình huống như thế bên dưới còn có người đến báo danh, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, tên họ.
Khâu Linh Nhi.
Ngô Bình Bình.
Hai người nghe vậy, đơn giản trả lời nói.
Bên cạnh Tù Nhiễm thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn hai người, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, bên dưới ý thức được nói ra, hai vị đều là thánh thể.
Thánh thể.
Bạch Ngộng nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, suýt chút nữa rơi xuống xe lăn, khó tin nhìn đến Ngô Bình Bình cùng Khâu Linh Nhi.
Thể chất chia làm, phàm thể, hậu thiên thể chất, tiên thiên thể chất, linh thể, thánh thể.
Phàm thể thường gặp nhất, có thể tu luyện, thường gặp nhất.
Hậu thiên thể chất ngàm giảm chọn một cái trong thôn có thể xuất hiện một cái, toàn bộ trong thôn đều muốn khua chiêng gõ trống ăn mừng.
Tiên thiên thể chất 10.000 dặm mới tìm được một cái thành nhỏ khó gặp.
Linh thể 100.000 dặm mới tìm được một, trong đại thành thị cũng rất khó nhìn thấy.
Thánh thể 1.000 dặm mới tìm được một, có thể nói là hiếm thấy vô cùng, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi trưởng thành, đều đem là một phương đại năng.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 110, không muốn cầu, chỉ lấy người.
Lúc nào trong tông môn nhiều ngay cả một thánh thể người.
Bạch Mộng suy nghĩ, chố mắt nghẹn họng nhìn về Ngô Bình Bình cùng Khâu Linh Nhi, ấp úng nói ra, các ngươi xác định muốn gia nhập Thiên Chú Phong.
Hai người nghe vậy, khách khí cười một tiếng, gật đầu một cái.
Các ngươi là thiên nguyên cảnh cửu trọng tu vi.
Tu Nhiệm thấy tình thế, vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẳng lặng đưa mắt nhìn hai người.
Hửng, đúng.
Hai người nghe vậy, nhíu mày lại, hướng về phía Tù Nhiễm một hồi quan sát.
Bọn hắn thật không ngờ Tù Nhiễm cư nhiên có thể dễ dàng như thế nhìn thấu tu vi của bọn họ, có thể thấy Tù Nhiễm cấp bậc ít nhất là tông sư cảnh.
Thiên nguyên cảnh cửu trọng.
Bạch Ngộng cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn về phía hai người, cảm giác Lao Thiên đang đùa mình một dạng, thiên nguyên cảnh tu sĩ, lại trẻ tuổi như vậy, nhất định là nội môn đệ tử.
Tuy rằng tông môn không có quy định, ngoại môn đỉnh núi không thể thu nạp nội môn đệ tử, nhưng đây cũng quá kỳ lạ rồi, trước không có người sau cũng không có người a.
Vẻ mặt căng thẳng, lần nữa nói lắp bắp, các ngươi xác định muốn gia nhập Thiên Chú Phong.
Hai người nghe vậy, nhíu mày lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bọn hắn muốn gặp Trần Tín, nhất thiết phải gia nhập Thiên Chú Phong mới được, thần sắc nhất định, nói năng có khí phách nói, chúng ta chính là muốn gia nhập Thiên Chú Phong.
Âm thanh rất lớn, kinh động bốn phía, thế cho nên bốn phía mọi người rối rít yên tĩnh lại.
Gia nhập Thiên Chú Phong.
Hai vị, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lưu Tú Kiệt vẻ mặt sát ý đưa mắt nhìn hai người, hắn không nhìn ra tu vi của hai người, ý thức được đối phương đồng dạng là luyện thể cửu trọng, trong thần sắc dâng lên một tia cẩn thận. Nhíu mày lại, nhất định phải làm loạn Trần Tín sự tình, không thể để cho Trần Tín làm lớn, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, quỷ dị nói ra, hai vị, ta có thể ngoại môn đan dược phường người, ta khuyên các ngươi tốt nhất là không muốn gia nhập, nếu không thì là theo ta đan dược phường, đan dược đường đối nghịch. Nga. Khâu Linh Nhi nghe vậy, trong ánh mắt nổi lên vẻ tức giận. Nếu mà nơi này là yêu tộc, nàng sớm liền giết trước mắt Lưu Tú Kiệt rồi, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, đan dược phường, đan dược đường rất mạnh sao. Chúng ta gia nhập Thiên Chú Phong chính là cùng các ngươi nhất đúng rồi. Còn có xin hỏi ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu đan dược đường sao? Hừ. Lưu Tú Kiệt nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, tức giận nói, ta chính là đan dược đường thuộc hạ ngoại môn đan dược phường, đại sư huynh, ta chính là đan dược đường đại biểu. Lưu sư huynh uy vũ. Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít một hồi hoan hô, cảm giác Lưu Tú Kiệt cực kỳ bá đạo. Ngươi đại biểu đan dược đường. Giữa lúc mọi người hoan hô thời điểm, đột nhiên một hoàng đồ vẻ mặt ghét bỏ trong đám người đi ra. Đi đến Khâu Linh Nhi bên cạnh, nhìn về phía Lưu Tú Kiệt, phách lối nói, nghĩ không ra ngươi cư nhiên đại biểu đan dược đường, vậy ta cái này đan dược đường đệ nhất hoàng khố, một hoàng đồ, đại biểu người nào? Dứt lời, chân mày cau lại, trong tay quạt xếp vung lên, trong ánh mắt tràn đầy mỉa thị, khiêu khích nhìn về phía Lưu Tú Kiệt. Một hoàng đồ, đan dược đường đệ nhất nhân, nội môn siêu cấp cao thủ, hắn làm sao sẽ tới tại đây a? Đúng vậy, hắn tới làm gì? Trời sao? Đây là có chuyện gì a? Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi khó có thể tin, nghị luận ầm ĩ. Hô. Lưu Tú Kiệt nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, tuy rằng hắn là đan dược phường người, nhưng hắn không có tư cách tiến vào nội môn, thế cho nên chỉ ở đan dược đường đan so sánh bên trong gặp qua một hoàng đồ. Một hồi quan sát, xác nhận là trong ấn tượng một hoàng đồ, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt trong nháy mắt dâng lên một hồi kinh hoàng. Một hoàng đồ là ai? Thanh mục thánh địa người, đan dược đường tu vi cao nhất, đan dược thủ pháp nhân vật lợi hại nhất, có thể nói là đan dược đường đời một truyền kỳ. Càng là toàn bộ Hỗn Nguyên Tông nội môn top 10 cao thủ, bởi vì có thanh mục thánh địa chỗ dựa, được xưng đan dược đường đệ nhất hoàng khố, không sợ trời không sợ đất. Cho dù là trong nội môn, cũng rất ít có người chọc giận hắn, dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội thanh mục thánh địa. Thậm chí trong tông môn rất nhiều trưởng lão đều muốn cấp đủ hắn mặt mũi. Suy nghĩ, Lưu Tú Kiệt cười cười xấu hổ, cười xoa nói, gặp qua sư huynh. Một hoàng đồ nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị, không để ý đến Lưu Tú Kiệt, chuyển thân nhìn về phía Ngô Bình Bình cùng Khâu Linh Nhi, không hiểu lượng người vì sao phải giúp Bạch Ngộng bọn hắn. Nhưng nếu bọn hắn phải giúp, dứt khoát giúp đi. Vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía Lưu Tú Kiệt, nói ra, ta cảm thấy Thiên Chú Phong rất tốt, nếu mà có thể, ta đều muốn gia nhập, không biết ngươi vị này đan dược đường thuộc hạ ngoại môn đan dược phường đại sư minh, cảm thấy thế nào? Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít đưa mắt nhìn Lưu Tú Kiệt, tựa như giống như xem diễn, rất là mong đợi Lưu Tú Kiệt hồi âm. Hắc. Lưu Tú Kiệt nghe vậy, cười cười xấu hổ, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, rũ thấp đầu lâu, vẻ mặt xoắn xuýt. Hắn không nghĩ ra, một hoàng đồ cái này nội môn đệ tử uống lộn thuốc gì, cư nhiên đi tới ngoại môn, còn muốn bảo vệ Bạch Mộng và người khác. Một hoàng đồ quá mạnh, mình không chọc nổi. Hậm hực gật đầu, nhìn về phía một hoàng đồ, cười xoa nói, sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào, liền làm sao? Khâu Linh Nhi nghe vậy, lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, chuyển thân nhìn về phía Tù Nhiễm, cười trêu nói, Lao tiên sinh, vị kia Lưu Tú Kiệt, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể thu vào Thiên Chú Phong sao? Ngậy. Bạch Mộng nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, không biết Khâu Linh Nhi là ý gì. Bên cạnh Tù Nhiễm thấy tình thế, khẽ mỉm cười, tiếp lời, nhìn một chút Lưu Tú Kiệt đê mi thuận mục bộ dáng, cười trêu nói, cô nương, chúng ta tại đây chỉ lấy người, không muốn cầu. A. Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít ngạc nhiên một hồi, nhưng vẫn đại khí không ra, yên lặng như tờ. Cầu. Khâu Linh Nhi nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ý, chuyển thân nhìn một chút Lưu Tú Kiệt, cười ha ha, nói ra, Lão tiên sinh, thật là tinh mắt, quả nhiên thật giống như cậu a, không, không giống là vốn chính là. Các ngươi. Lưu Tú Kiệt nghe vậy, nhíu mày lại, cảm giác nhận được vô cùng nhục nhã, trong nháy mắt bạo phát, có thể vừa nhìn bên cạnh một hoàng đồ, lại lập tức cười khanh khách. Khâu Linh Nhi thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, nụ cười nhạt nhòa rồi cười, lập tức nhìn về phía bên cạnh một hoàng đồ, tiếp tục đối với Tù Nhiễm nói ra, chủ nhân ở đây, cậu cũng không dám gọi, chủ nhân không tại, liền bắt đầu sửa bậy. Lưu Tú Kim nghe vậy, ý thức được Khâu Linh Nhi là ở trong tối nói rõ mình, vẻ mặt căng thẳng, một hồi cắn răng nghiến lợi, cứu hận trong lòng ngút trời. Không ngừng trong tâm âm thầm này sinh ác độc nói, đàn bà túi, ngươi chờ đó, Lao tử nhất định phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống, để ngươi tại ta dưới quần cầu xin tha thứ. Lao tiên sinh. Khâu Linh Nhi nhìn đến không nói tiếng nào Lưu Tú Kiệt, biết rõ đối phương nhất định ở trong lòng này sinh ác độc, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Tù Nhiễm, tiếp tục nói, ngươi tại đây không muốn cầu, nhưng muốn cầu chủ nhân sao? Tù Nhiễm nghe vậy, nhíu mày lại, hướng về phía một hoàng đồ một hồi quan sát, lông mi khóa chặt, nói ra, thánh thể, hơn nữa còn mang một thuộc tính, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Giống như thiên tài như vậy, không biết gia nhập chúng ta. Tù Nhiễm giọng điệu lạnh nhạt nói. Chỉ cần ngươi thu, ta là có thể để cho hắn gia nhập. Khâu Linh Nhi nghe vậy, quả quyết nói ra. Nga. Tù Nhiễm thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Khâu Linh Nhi thần sắc quả quyết, cười trêu nói, vậy ta hãy thu. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 111, ép khô mình. Được rồi. Khâu Linh Nhi nghe vậy, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Mộc Hoàng Đồ, vẻ mặt căng thẳng, nói năng có khí phách nói, đầu gỗ, qua đây, gia nhập Thiên Chu Phong. A. Mộc Hoàng Đồ nghe vậy, hơi sửng sờ, từ nhỏ bị Khâu Linh Nhi khi dễ đã quen, không dám phản bác Khâu Linh Nhi. Nhưng vẫn là kinh hô, ta một cái nội môn 10 đại cao thủ một trong, đan dược đường đệ nhất cao thủ, đệ nhất luyện đan sư, gia nhập một cái không có danh tiếng gì ngọn núi nhỏ. Ta để ngươi gia nhập, ngươi liền gia nhập. Khâu Linh Nhi vẻ mặt căng thẳng, hai người thanh mai trúc mã, để cho hắn gia nhập, là muốn để cho hắn cách sư tổ gần một điểm, đối với tương lai của hắn cũng tốt nơi ở, trực tiếp ra lệnh, chớ cùng ta phí lời. Ừ. Một Hoàng Đồ nghe vậy, không dám phản bác, trầm tư chốc lát, tức giận trắng mặt nhìn Khâu Linh Nhi một cái, đi đến Tù Nhiễm bên cạnh, rất là không tình nguyện nói ra, lão tiên sinh, ta gia nhập. Ờ. Tù Nhiễm nhíu mày lại, gật đầu một cái. Bên cạnh Bạch Mộng thấy tình thế, vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc kích động cầm lấy giấy bút, bắt đầu ghi chép ba người tin tức. Một lát sau, ba người rối rít đứng thẳng ở Tù Nhiễm hai người sau lưng, đại biểu bản thân gia nhập. Chỉ có một Hoàng Đồ vẻ mặt sinh không thể yêu, bất đắc dĩ nhìn một chút Khâu Linh Nhi cùng Ngô Bình Bình, rất là nghi hoặc. Bọn hắn tại sao phải gia nhập Thiên Chú Phong? Bọn họ đều là tông người ngoài cửa, có thể gia nhập Thiên Chú Phong sao? Ôi! Một Hoàng Đồ thấy tình thế, than thở một tiếng, lập tức không đang xoắn xuýt, không nghĩ ra, liền không suy nghĩ nhiều. Đi! Lưu Tú Kiệt nhìn đến mọi thứ, ý thức đại thế đã qua, mình ở lại chỗ này, không những không thể phá hư Thiên Chú Phong thu người, còn bị xem như một chuyện tiếu lâm. Dứt lời, lập tức chuyển thân ly khai. Đan Dược Phường đệ tử thấy tình thế, rồi rít nhìn thật sâu một cái Một Hoàng Đồ, đem bộ dáng vững vàng nhớ kỹ, để phòng về sau chọc tới đối phương, vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân đuổi theo Lưu Tú Kiệt bước chân ly khai. Đi! Lưu Tú Kiệt đi, hắn hôm nay có thể ăn một cái đại quát ta. Cái này Thiên Chú Phong quá lợi hại, nghĩ không ra Một Hoàng Đồ loại này nội môn cao thủ đều đuổi đến gia nhập. Đây đủ để chứng minh Thiên Chú Phong thật lợi hại, cái này Trần Tín năng lượng rất mạnh. Hiện tại gia nhập sau đó, về sau đi theo Trần Tín lên như diều gặp gió. Mọi người thấy Lưu Tú Kiệt rời khỏi, rối rít trở nên kích động nghị luận. Cấp vị trí. Dứt lời, rối rít tuân hướng Bạch Mộng trước bàn, chen lấn, một hồi giành cước, sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Tú Nhiễm nhìn trước mắt chen lấn mọi người, khẽ mỉm cười, cùng bên cạnh Bạch Mộng hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Nhíu mày lại, nhìn phía sau lúc trước chọn vào mọi người, ước chừng có gần 20 mấy người, cảm giác không sai biệt lắm, vẻ mặt căng thẳng, đối với lên trước mắt xếp hàng mọi người nói, thật xin lỗi, số người không sai biệt lắm, tạm thời không thu người. Vừa nói, Tú Nhiễm bắt đầu thu thập bàn ghế, chuẩn bị rời đi. Xảy ra chuyện gì a? Nói không thu liền không thu. Các ngươi Thiên Chú Phong làm sao có thể như thế a? Đúng vậy. Các ngươi nếu là dám không thu, chúng ta liền tập hợp đến Thiên Chú Phong đi nháo sự, xem các ngươi có thể vậy chúng ta như thế nào. Nhìn đến Tù Nhiễm chuẩn bị rời khỏi, mọi người một hồi không phục, có hối hận, có tức giận, thậm chí có người còn muốn đi Thiên Chú Phong nháo sự. Hừ. Khâu Linh Nhi nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn vòng quanh mọi người, nghe từng cái phách lối ngôn ngữ, trong ánh mắt nổi lên một tia sắc ý, nói ra, các ngươi có thể tới thử xem. Hừ. Bạch Ngộng không xá cười, khinh thường nói, xem ra các ngươi là quên quang thời gian trước phong chủ tranh đấu cảnh tượng. Vừa nói, Bạch Ngộng tự mình khởi động xe lăn đi về phía trước, khinh thường nói, nếu như muốn chết, thì tới đi. Dứt lời, mọi người Thiên Chú Phong chạy đi. Ôi! Mọi người nghe Bạch Ngộng mà nói, rồi rít lộ ra thần sắc kinh khủng, nhìn đến Bạch Ngộng và người khác rời khỏi, một trận hối hận, ý thức được bản thân đã bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời, than thở một tiếng, không cam lòng hậm hực chuyển thân rời khỏi. Thiên Chú Phong, trong mật thất, Trần Tín không ngừng cơ đao. Luyện tập võ kỹ, mặc dù mình đã hiểu ba quỷ đao bên trong đích chân lý, nhưng khi đó Minh Cửu sáng tác đao pháp thì cảnh giới quá cao. Hắn là lấy hắn ban đầu cường độ thân thể đến sáng tạo, tu vi của chính mình quá thấp, căn bản là không có cách nhanh như dung nhập vào, để cho thân thể thích ứng công pháp. Chỉ có thể thông qua không ngừng cơ đao, tiêu tan tốn thời gian, để cho thân thể mau sớm thích ứng, cho nên để cho ba quỷ đao bước vào luyện cảnh. Quỷ đao. Trần Tín ngưng mắt nhìn trước mắt mãnh hổ bên trên vết thương, thần sắc lạnh lùng, nghi ngờ đối với quỷ đao nói ra, hiện tại qua bao lâu? Ừ. Quỷ đao nghe vậy, rất là không tình nguyện, hắn tuyệt không muốn cùng Trần Tín nói chuyện, nhưng lại không có cách nào, không vui nói, đi qua 1 tháng lẻ 3 thiên. Dứt lời, khí tức trực tiếp biến mất. Ân, lâu như vậy rồi. Vũ khí của mình cư nhiên còn chưa bước vào luyện cảnh. Trần Tín nghe vậy, không để ý đến quỷ đao tâm tình, cảm thụ được mình ở luyện thể bắt trọng, không tiến triển chút nào tu vi. Cao mày, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, từ nói, không thể như thế đi xuống, không thì cuối cùng võ kỹ không có bước vào luyện cảnh, tu vi cũng không có bước vào luyện thể cửu trọng, gà bay trứng vỡ. Vừa nói, Trần Tín không ngừng suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục, vẻ mặt căng thẳng, nói, mình là tiên thiên thể chất, như thế thể chất nhìn như không tệ, kỳ thực vẫn là rất kém. Kinh mạch quá mức eo hẹp, vô pháp thần tốc đạt đến tiến giai tu luyện. Trần Tín không ngừng từ nói đến, lông mi dâng lên vẻ ngưng trọng. Trầm tư chốc lát, kiên định nói ra, cho dù là hiện tại hết sức chuyên chú hấp thu linh khí, làm từng bước tu luyện, tại thời gian mấy tháng bên trong cũng không cách nào bước vào luyện thể cửu trọng. Vừa nói, Trần Tín nhíu mày lại, lần nữa lọt vào trầm tư, từ nói, phải nghĩ biện pháp tiêu hao thân thể, ép khô thể lực và linh lực, để cho thân thể của mình nằm ở cực độ đói khát trạng thái, tăng nhanh linh khí hấp thu. Dứt lời, Trần Tín giữa hai lông mày thoáng qua một tia kiên định, nhất thiết phải tiến hành song song mới được, đưa mắt nhìn quỷ đao, nói năng có khí phách nói, quỷ đao, gia tăng thân đao trọng lượng. Dứt lời, quỷ đao không có trả lời Trần Tín, đột nhiên một đạo trong suốt ánh sáng thoáng qua, trong phút chốc, Trần Tín chỉ cảm thấy trong tay quỷ đao đột nhiên trầm xuống, gần có vạn cân. Hô! Trần Tín cảm thụ được quỷ đao trọng lượng, than dài một tiếng, nắm chặt quỷ đao, lập tức đối với trong thân thể ác quỷ nói ra, ác quỷ, chuẩn bị kỹ càng, gia tăng phát ra, chèn ép thân thể của ta. Ác quỷ nghe vậy, nhàn nhạt trả lời. Hô! Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, không ngừng điều chỉnh hô hấp, nổi lên toàn thân kinh lực, vung mạnh lên, trong phút chốc, vô số linh lực tuôn trào, uy lực thật lớn, tựa như hoàng giả mở dạng. Bình! Quỷ đao rơi xuống, trực tiếp bổ vào mãnh hổ bên trên, trong khoảnh khắc, mãnh hổ bên trên, một đạo thật lớn, sâu đậm vết thương hiển lộ, rất là khủng bố. Hô! Một đao vung ra, Trần Tín thật dài thở hổn hển. Chỉ cảm thấy chi nhiều hơn thu tất cả lực lượng một dạng, toàn thân đau xót vô cùng, cực kỳ khó chịu. Trong tâm ngạc nhiên một hồi, cảm thán, ác quỷ thật hắn sao ra sức, duy nhất một lần cơ hồ vận dụng tất cả linh lực. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 112, Địa Long con cháu bái kiến sư tổ. Tiếp tục. Đừng có ngừng. Trần Tín cảm thụ được thân thể mệt mỏi, đột nhiên nâng đao tiếp tục vung xuống. Một đao, hai đao, tam đao. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tín không ngừng cơ đao, dần dần đắm chìm trong đó. Hướng theo đao thế không ngừng rơi xuống, Trần Tín mồ hôi đầm địa, quần áo sớm đã ướt đẫm, nhưng trong đắm chìm Trần Tín, lại đối với lần này không biết gì cả. Ác quỷ nhìn đến đan tạ nạ cả cũng trống rỗng như không linh khí, nhíu mày lại, cảm thụ được Trần Tín thân thể mệt mỏi. Ý thức hôm nay Trần Tín thân thể đã đạt đến trước giờ chưa từng có đói khát trạng thái, là tu luyện tốt nhất thời điểm. Đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt tác động linh khí, điên cuồng vận chuyển, hóa thành linh lực nhỏ vào đan điền, ngay tại lúc đó thân thể bên ngoài linh khí, cảm thụ được Trần Tín linh khí trong cơ thể hao hết, điên cuồng tràn vào. Trong phút chốc, chỉ thấy linh khí huyền như là nước chảy, sông ngang đánh thẳng, căn bản không để ý tới kinh mạch eo hẹp, không ngừng điên cuồng du tẩu. Hướng theo linh khí cuồng bạo tập kích bất ngờ, Trần Tín vô số kinh mạch xuất hiện vết nước, dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra. Nhưng mà đắm chìm Trần Tín, đối với lần này lại hoàn toàn không biết. Hây a! Thời gian trôi qua, trong mật thất không ngừng bùng nổ ra Trần Tín cơ đao quát lên âm thanh, chỉ thấy Trần Tín đã sớm biến thành một người toàn máu. Minh Cửu a, Minh Cửu! Quỷ đao nhìn đến Trần Tín thần sắc thống khổ, huyền như huyết nhân giống vậy bộ dáng, một hồi hài hước nói ra, cũng không biết, ngươi biết sư tôn của ngươi bị như thế khổ nạn, ngươi sẽ như thế nào a? Ngươi có hay không phát điên a? Quỷ đao hài hước vừa nói, ngưng mắt nhìn đến Trần Tín thần sắc kiên nghị, trong tâm đột nhiên ngũ vị tạp trần, đau lòng nói ra, đã từng đáng sợ dường nào một người, đợi một vương giả, sau lưng mấy trăm cường giả vô địch kèm theo. Bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật, câu nói đầu tiên có thể lấy tiêu diệt một cái tiểu thế giới nhân vật. Quỷ đao ai thán nói, nghĩ không ra luân lạc tới này, vì đạt được tài nguyên, xây dựng thế lực, liều mạng như vậy, đáng buồn, đáng tiếc a. Ầm. Ngay tại quỷ đao cảm thán thời khắc, đột nhiên Trần Tín chỉ cảm thấy trong tay quỷ đao nhẹ một chút, trong khoảnh khắc, Trần Tín ý thức được đao pháp của mình tiến vào luyện cảnh. Ngay tại lúc đó, Trần Tín trong thân thể một hồi đánh về, trong phút chốc, trên thân thể kinh mạch vết thương lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu điên cuồng khép lại, tiến vào luyện thể cửu trọng. Trần Tín cảm thụ được thân thể biến hóa, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Vẻ mặt căng thẳng, cảm ngộ thân thể, ý thức được thân thể quá mức mệt mỏi, nhất thiết phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhất trương nhất thị, mới là tốt nhất tu luyện. Trong chủ điện, Khâu Linh Nhi ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến trông rất sống động điêu khắc, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, hùng vĩ như vậy, tinh xảo ngồi nơi, chỉ là một cái đệ tử ngoại môn đỉnh núi. Vẻ mặt căng thẳng, không khỏi đối với vị tổ sư này tràn ngập tò mò. Khẽ mỉm cười, nhìn về phía cách đó không xa Tù Nhiễm, thản nhiên nói, "Lão tiên sinh, chúng ta đại khái lúc nào có thể nhìn thấy Trần Tín phong chủ a?" "Phong chủ đang tu luyện." Tù Nhiễm nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, "Chủ sở của các ngươi đã an bài xong, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, nếu mà phong chủ xuất quan, ta tụ tập hợp mọi người đến ra mắt phong chủ." "Tạ lão tiên sinh." Khâu Linh Nhi nghe vậy, không có nhiều lời, rất sợ chọc giận những người này, giận đến sư tổ không nhanh, khách khí nói, "Vậy chúng ta cáo lui trước." Chờ đã. Đột nhiên, Trần Tín vang dội. Chỉ thấy Trần Tín máu me khắp người, tựa như giống như ác ma vậy, để cho người hoảng sợ không thôi, chậm rãi từ đi sau cùng đi ra. Thần sắc nghiêm chỉnh, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Linh Nhi, nhỏ giọng từ nói, "Địa Long hậu duệ, phong chủ, ngươi." Tú Nhiễm nhìn đến Trần Tín máu me khắp người, một hồi kinh hoàng. Cảm thụ được Trần Tín khí tức, đột nhiên luyện thể cửu trọng, trong nháy mắt ý thức được Trần Tín phương pháp tăng tu vi. Không khỏi trong lòng dâng lên tràn đầy bội phục, cung kính nói, "Phong chủ, ta cho ngươi đi lấy cái bộ đồ mới." Trần Tín nghe vậy, thần sắc lạnh lùng gật đầu. Mọi người thấy Trần Tín xuất hiện, rối rít nhíu mày lại, cẩn thận thận trọng nhìn về phía Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín máu me khắp người, đáng sợ cực kỳ, rối rít hoảng sợ không dám nhiều lời. Một hoàng đồ thấy tình thế, chân mày cau lại, nhàn nhạt nhìn đến Trần Tín, trong mắt hắn Trần Tín cũng chuyện như vậy, không có gì đáng sợ. Nô Bình Bình nhìn đến Trần Tín bộ dáng, không có nói nhiều, lặng lặng cùng đợi Khâu Linh Nhi xác nhận, dù sao hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Tín tu vi như thế sẽ là sư tổ cấp nhân vật. Khâu Linh Nhi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Tín, cau mày, cảm thụ tổng trong không khí nồng nặc sư tổ khí tức, ý thức được thiếu niên ở trước mắt chính là sư tổ. Toàn thân không ngừng run rẩy, dưới chân mềm nhũn, thật giống như muốn sủi lơ ngã xuống đất một dạng, nhưng nàng cũng không dám sủi lơ, rất sợ ảnh hưởng mình ở Trần Tín trong tâm hình tượng. Tù Nhiễm không có để ý tình huống của mọi người, hắn biết do Trần Tín trải qua cao cường như vậy độ tu luyện, nhất thiết phải nghỉ ngơi, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía mọi người nói, "Tất cả lui ra, phong chủ vừa tu luyện xong, cần nghỉ ngơi một hồi." Tuân lệnh. Mọi người nghe vậy, rối rít cung kính trả lời, lập tức chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. "Ngươi lưu lại." Trần Tín nhìn đến mọi người chuyển thân rời đi cảnh tượng, nhíu mày lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Linh Nhi, tựa như đế vương một dạng trực tiếp mệnh lệnh, nói năng có khí phách lớn tiếng nói. "Tuân mệnh." Khâu Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nàng biết rõ sư tổ đã đoán được thân phận của mình, không dám phản bác, cung kính trả lời nói. "Ờ." Tú Nhiễm thấy tình thế, gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, lập tức mang theo mọi người đi ra bên ngoài. "Trần Tín, ngươi muốn làm gì?" Một hoàng đầu nghe thành Trần Tín giọng điệu, nhíu mày lại, cảm giác Trần Tín quả thực quá ngông cuồng. Nhìn đến Khâu Linh Nhi không có phản bác, chấp nhận bộ dáng, trong nháy mắt giận không kèm được, lớn tiếng nói, "Lão tử chính là đan dược đường đệ nhất nhân, ngươi Trần Tín là cái thá gì? Lại dám mệnh lệnh Linh Nhi? Ngươi cư nhiên để cho Khâu Linh Nhi lưu lại? Ngươi cái lão màu phê bình." Một hoàng đồ tức giận lớn tiếng nói, "Ngươi cẩu nhật, thấy màu này lòng tham." Khâu Linh Nhi nghe một hoàng đồ chửi mắng, trong nháy mắt ngây người như phỗng, há hốc mồm ra, tràn đầy khó có thể tin, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. "Linh Nhi, hắn chính là một cái phế vật." Một hoàng đồ nhìn đến Khâu Linh Nhi không phản kháng bộ dáng, thở hổn hển, lớn tiếng nói, "Ngươi không phải sợ hắn, lao tử một cái tay giết hắn." Bên cạnh Tù Nhiễm nhìn đến một hoàng đồ ầm ĩ, thấy Trần Tín không nói tiếng nào, ý thức được Trần Tín có tính toán. Dù sao ba người này đều là thiên nguyên cảnh tu sĩ, Trần Tín nhất định sẽ đặc thù đối đãi, thu phục bọn hắn, nếu không vĩnh viễn là cái đau đầu. "Linh Nhi." Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nụ cười nhạt nhòa rồi cười, ý vị sâu xa từ nói, "Khâu Linh Nhi." "Linh Nhi là ngươi gọi sao?" Một hoàng đầu nghe vậy, lần nữa nổi lên, tức giận hướng về phía Trần Tín ầm ĩ. "Quỳ xuống." Khâu Linh Nhi nhìn đến Tù Nhiễm mọi người rời khỏi, nghe một hoàng đồ ầm ĩ, rũ thấp đầu lâu, sắc mặt tâm u, tức giận lớn tiếng ra lệnh, "Quỳ xuống, nói xin lỗi." "Ta..." "Quỳ xuống, nói xin lỗi." Một hoàng đồ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cảm giác Khâu Linh Nhi điên. Bên cạnh Ngô Bình Bình nghe vậy, nhíu mày lại, ý thức được trước mắt Trần Tín chính là sư tổ, vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp quỳ xuống đất. "Các ngươi..." Một hoàng đồ nhìn đến Ngô Bình Bình động tác, trong nháy mắt khí cấp công tâm. "Địa Long nhất tộc, Khâu Âm nhất mạch, đời thứ 18 con cháu, Khâu Linh Nhi, bái kiến sư tổ." Khâu Linh Nhi đưa mắt nhìn Trần Tín, cung kính quỳ xuống đất hô to, "Cầu sư tổ tha thứ, một hoàng đồ hắn cũng không biết thân phận của ngài, cho nên..." "Sư tổ." Bên cạnh một hoàng đồ nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, hai mắt khó có thể tin, chố mắt nghẹn họng, "Địa Long sư tổ." Hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt thất thần, ầm ầm một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất, không biết nên nói như thế nào. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hôm nay đến chủ nhật lần thứ 3 cờ, mọi người hỗ trợ một chút, bỏ phiếu thật nhiều cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 113, ta một hoàng đồ rất trọng yếu. Một hoàng đồ nhìn trước mắt Trần Tín, cơ bắp khỏe miệng không ngừng khiêu động, cặp mắt ngốc trệ, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng. "Địa Long sư tôn, vạn năm trước đại năng, siêu cấp nhân vật. Truyền thuyết Địa Long nhất tộc lão tổ cùng Hắc Long nhất tộc lão tổ sư tôn chính là cùng một người. Hắc Long nhất tộc có bao nhiêu đáng sợ? Cho dù là hôm nay Hắc Long nhất tộc không nhiều bằng lúc trước, cũng không phải bọn hắn Thanh Mục Thánh Địa có thể tùy tiện chạm vào." Vẻ mặt căng thẳng, một hoàng đồ lặng lặng ngưng mắt nhìn Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nô Bình Bình thấy tình thế, không dám ngôn ngữ, cung kính nhìn đến Trần Tín, rất sợ không may xuất hiện, chọc giận Trần Tín. Trần Tín nhìn đến túi đầu nhận sai Khâu Linh Nhi, nhíu mày lại, khẽ mỉm cười, chuyển thân nhìn về phía đại sảnh trên đài cao chủ vị, thần sắc lạnh nhạt đi lên, lẳng lặng ngồi trên ghế.
Khâu Âm đâu?
Còn sống đi. Không thì các ngươi cũng không khả năng nhanh như vậy tìm ra ta. Trần Tín nhìn về phía trên bàn tù nhiễm đặt nước trà, tự mình châm đến trà, nói ra.
Bẩm sư tổ.
Khâu Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nằm dạp trên mặt đất, thấp giọng ngôn ngữ nói, đúng, lao tổ còn sống.
Hắn làm sao không đến đâu?
Trần Tín vừa nói, một phen trầm tư, lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, nụ cười nhạt nhòa rồi cười, nói ra, đánh giá lao tiểu tử kia không dám tới đi.
Ta.
Khâu Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt lúng túng, không biết nói như thế nào, đúng là, mình lao tổ hẳn là không dám tới.
Ngươi không cần giải thích.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, không khỏi nhớ lại địa long ban đầu bộ dáng. Hết ăn lại nằm, nhát gan sợ phiền phức, cùng bản thể hắn run một cái mô tử, lười biếng, nhất ngộ thấy sự tình liền toàn thân sủi lơ, y muốn ngã xuống đất. Khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, hắn là ta nhìn lớn lên, hắn tính tình ta hiểu.
Nhìn đến lớn lên.
Một hoàng đầu nghe vậy, khoe miệng một phát, thần sắc ngốc trệ vô cùng, khó tin nói lẩm bẩm, cái này Trần Tín năm nay bao nhiêu tuổi à? Trần Tín không để ý đến một hoàng đồ thán phục, vẻ mặt căng thẳng, hài lòng nhìn đến Khâu Linh Nhi, nói ra, ngươi không tệ, ngươi nhìn thấy ta thì, tuy rằng cũng toàn thân sủi lơ, nhưng ít ra không có ngã xuống đất.
Tạ sư tổ khen ngợi.
Khâu Linh Nhi thấy mình đã nhận được sư tổ khen ngợi, chân mày cau lại, trong nháy mắt mừng thích mắt, trong tâm rất là vui vẻ. Nếu như có thể đạt được sư tổ nhìn chúng, tương lai mình ắt phải có thể đi xa hơn. Sư tổ chính là bồi dưỡng qua vô số siêu cấp cường giả nhân vật. Nói một chút, địa long nhất tộc tình huống trước mắt đi. Trần Tín nhìn đến trầm tư Khâu Linh Nhi, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói.
Ừ.
Khâu Linh Nhi nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, nói ra, trước mắt địa long nhất tộc tại yêu tộc địa long thành, bởi vì chủng tộc khác nhau, cùng đại chu quan hệ cũng không tính thân mật. Địa long thành là lão tổ thiết lập, trong đó có một tòa bách yêu học viện, liền là năm đó lao tổ Cẩn Tuân sư tổ chi ý tạo dựng lên.
Ừ.
Bên cạnh một hoàng đồ nghe vậy, một hồi kinh ngạc, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, yêu tộc bách yêu học viện là Trần Tín bảy mưu đặt kế thiết lập. Đây không phải là toàn bộ yêu tộc đều phải cảm tạ hắn. Trần Tín nghe vậy, rất là hài lòng, xem ra địa long tiểu tử này con đường không có đi thiên về, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về bên cạnh một hoàng đồ, nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía Khâu Linh Nhi nói ra, giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi đi. Trần Tín không muốn mình luân hồi sự tình bị, không người đáng giá tín nhiệm biết rõ. Khâu Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ngẩng đầu lên, chỉ hướng bên cạnh Ngô Bình Bình, nói ra, đây là lao tổ bạn tốt hậu duệ, Ngô Bình Bình, chính là con giết. Lần này ta có thể đi vào Đại Chu chính là ký thác quan hệ của bọn họ, bọn hắn là hoàng tộc. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt lĩnh hội, địa long nhất tộc hôm nay cũng xem như yêu tộc một cái đại chủng tộc, nếu như tùy tiện bước vào Đại Chu, ắt sẽ dẫn tới Đại Chu phản ngược. Nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Ngô Bình Bình, nói ra, đáng giá tín nhiệm sao?
Tiền bối, ngài yên tâm.
Ngô Bình Bình nghe vậy, nhíu mày lại, Trần Tín nhìn như tu vi thấp hơn, nhưng nó người bên người tu vi không yếu, đặc biệt là vừa mới cái gọi là tù nhiễm người. Trên người nếu có không có khí tức, để cho hắn cảm thấy kinh hoàng, vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng nói, ta tới chỗ này tin tức, chỉ có ta cùng nhà ta lão tổ biết rõ, hơn nữa chúng ta phát thể sẽ không tiết lộ tin tức của ngài. Trần Tín nghe vậy, hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc một hoàng đồ, cười nói, vị này đâu?
Hắn là.
Khâu Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ý muốn nói chuyện, lại bị một hoàng đồ trực tiếp đánh gãy.
Hắc.
Một hoàng đồ nghe Trần Tín văn mà nói, nhíu mày lại, trong nháy mắt vẻ mặt cười khanh khách, nhìn về Trần Tín. Một hoàng đồ tin tưởng Khâu Linh Nhi không biết lừa gạt mình, như vậy Trần Tín nhất định chính là địa long lão tổ sư tôn. Những người khác có lẽ không biết địa long sư tôn có bao nhiêu nghiêu, nhưng hắn mộc ra cùng địa long lão tổ quan hệ tốt, đối với lần này rất là rõ ràng. Vạn năm trước vô số đại năng sư tôn, nhân vật như vậy, nhất thiết phải nịnh bợ. Mà trước mắt chính là mình nịnh bợ Trần Tín, ngàn năm một thở thời cơ tốt. Vẻ mặt căng thẳng, vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía Trần Tín, nói ra, Trần
Phi, tiền bối.
Hắc. Trần Tín nhìn đến một hoàng đồ trạng thái, không tự chủ được cười một tiếng.
Tiền bối.
Một hoàng đồ không để ý đến Trần Tín nụ cười, hiện tại nịnh bợ mới là trọng yếu nhất, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ngươi yên tâm, ta là linh tộc người. Địa long nhất tộc cùng chúng ta có mấy ngàn năm tình hữu nghị, tổng cộng cùng tiến thối, tuyệt đối sẽ không đem sự tình để lộ ra ngoài. Một hoàng đồ thần sắc kiên nghị, lộ ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên, ta mặc kệ hắn là ai bộ dáng. Trần Tín nghe vậy, một hoàng đồ ân cần để cho hắn có chút không chịu nổi, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Khâu Linh Nhi, lộ ra một bộ hồi tưởng năm xưa bộ dáng, thản nhiên nói, ba người các ngươi rời khỏi đi.
Đừng a.
Không đợi Khâu Linh Nhi nói chuyện, bên cạnh một hoàng đồ vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi bây giờ trọng tu vi, bên cạnh không thể không có người chiếu cố a. Ta một hoàng đồ nguyện ý xung phong nhận việc, làm sư tôn ngươi bưng cơm làm ấm giường, cầu tiền bối ngươi đừng đuổi ta đi a.
Lại nói, tiền bối.
Một hoàng đồ nhíu mày lại, suy nghĩ nói, nơi này là Đại Chu, ta ta linh tộc tại Đại Chu thế lực cũng không sai, thành lập Thanh Mục Thánh Địa. Ngay hiện tại thế lực vẫn không có xây xong, hơn nữa Địa Long nhất tộc cũng cách nơi này rất xa. Một hoàng đồ tận tình nói ra, ta lưu ở bên cạnh ngươi, đến lúc đó có cái chuyện gì cũng có thể chiếu cố một ít ta.
Ngậy! Nô Bình Bình cùng Khâu Linh Nhi nghe một hoàng đồ mà nói, nhíu mày lại, ngạc nhiên một hồi, thật không ngờ một hoàng đồ căn bản không có giúp bọn hắn nói chuyện, toàn bộ bởi vì mình. Quan trọng nhất là, tiền bối, tại cái này Hôn Nguyên Tông bên trong, ta một hoàng đồ cũng nói lên người. Một hoàng đồ vẻ mặt cười đùa, chân mày khẩn túc, nói ra, có ta ở đây, những cái kia tôm tép nhỏ bé cũng không dám tới quấy rầy tiền bối ngài thanh tịnh. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 114, Thanh Mục Thánh Địa. Còn có trọng yếu nhất phải. Vừa nói, một hoàng đồ để lộ ra nét cười âm tàn, nói ra, nếu mà tiền bối ngươi có cái gì chuyện người không thấy được cần xử lý, ta cũng có thể làm được. Dù sao phía sau ta có người. Một hoàng đồ nhíu mày lại, phách lối nói. Trần Tín nghe vậy, tức giận cười một tiếng, trước mắt một hoàng đồ quả thực quá không biết xấu hổ. Vẻ mặt căng thẳng, nhớ lại một hoàng đồ nơi nói Thanh Mục Thánh Địa bốn chữ, ý thức được Cố Duyệt ngay tại Thanh Mục Thánh Địa, nhíu mày lại, thản nhiên nói, ngươi tại Thanh Mục Thánh Địa là địa vị gì? Khâu Linh Nhi, Nô Bình Bình nghe vậy, nhíu mày lại, lẽ nào sư tổ cùng Thanh Mục Thánh Địa có căn nguyên? Địa vị? Một hoàng đồ nhíu mày lại, cười hắc hắc, phách lối nói, gia phụ thánh địa thánh chủ, gia mẫu thánh địa thánh mẫu. Ta tại Thanh Mục Thánh Địa nói một, không người dám nói hai. Nga. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trầm tư chốc lát, nói ra, ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Giúp đỡ? Một hoàng đồ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ân cần nói ra, tiền bối ngươi nói, ta một hoàng đồ phát thể chết vạn lần không chối từ, đem hết toàn lực, máu chảy đầu rơi, nhất định là tiền bối xử lý ổn thỏa đương đương. Vừa nói, một hoàng đồ lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Trần Tín nghe một hoàng đồ ngôn ngữ, nhíu mày lại, tức giận cười một tiếng, nói ra, thê tử của ta tại ngươi Thanh Mục Thánh Địa. Tiền bối thê tử tại. Một hoàng đồ nghe vậy, cau mày, trong nháy mắt một hồi kinh ngạc, khó tin kinh hô, không biết tiền bối thê tử tên gọi là gì à? Ta lập tức trở về, đem tiền bối thê tử cung thượng. Ôi! Trần Tín nghe cung thượng hai chữ, cảm giác rất là quái dị, trong nháy mắt cười khổ không phải, không vui nói, gọi là Cố Duyệt. Cố Duyệt! Một hoàng đồ nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, Cố Duyệt mới lên thánh nữ, tại thánh nữ bên trong địa vị không cao, hơn nữa bởi vì là Hỗn Nguyên Tông đan dược đường trưởng lao đề cử. Sau lưng cũng không bối cảnh, thế cho nên tất cả mọi người đều không phải rất quan tâm nàng, chớ nói chi là trợ lực rồi, không làm khó dễ nàng đã coi là tốt. Hô! Suy nghĩ, một hoàng đồ ý thức được không thể để cho Trần Tín biết rõ những này, than dài một tiếng, nói ra, tiền bối, ta chờ một hồi đi trở về xem, ta nghe nói qua có một người như vậy, nhưng không có cụ thể hiểu qua. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Khâu Linh Nhi, Ngô Bình Bình, nói ra, các ngươi trở về đi. Sư tổ! Là Linh Nhi đã làm sai điều gì sao? Khâu Linh Nhi nghe vậy, nhíu mày lại, lộ ra vẻ khó xử, nói ra, ta không thể trở về đi. Ngươi không có làm sai. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được Khâu Linh Nhi hiểu lầm, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, để cho Khâu Âm tới gặp ta. Khâu Linh Nhi nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt hiểu rõ, cung kính trả lời nói, tuân lệnh. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, hài lòng gật đầu, nhìn về phía ba người, nhíu mày lại, thản nhiên nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Mỗi người bận rộn riêng mình sự tình. Tuân lệnh. Ba người nghe vậy, lập tức chuyển thân. Địa Long. Hướng theo ba người rời khỏi, Trần Tín lẳng lặng nằm trên ghế, ngưng mắt nhìn không có một bóng người đại điện, hướng về phía bên hông Quỷ Đao nói ra, Quỷ Đao, ngươi nói nhìn thấy Địa Long phải làm gì đâu? Làm sao bây giờ? Quỷ Đao nghe vậy, một hồi cười đùa, nhìn có chút hạ hê nói ra, đánh chứ, vạn năm không thấy, Địa Long vẫn là bộ dáng kia, biết rõ lao nhân ra người xuất hiện. Hắn còn không dám đến. Nhất định chính là khi sư diệt tổ, đánh. Dùng sức đánh, ngươi lúc trước không phải thường xuyên đánh sao? Còn nói cái gì vàng cành mận gai bên dưới da người tốt? Quỷ Đao một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn hô lớn. Ta. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cảm giác đây Quỷ Đao giống như một oán phụ một dạng, lệ khí quá nặng. Quả nhiên, bị ném bỏ người, chọc không được. Ngoài điện, Khâu Linh Nhi, một hoàng đồ, Nô Bình Bình đi ra đại điện, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc vô cùng gấp gáp, rối rít bắt đầu thông báo mình tổ tiên. Đặc biệt là một hoàng đồ, càng là gấp gáp vô cùng. Hôm nay Cố Duyệt ngay tại thánh địa, nếu mà Cố Duyệt bị ủy khuất gì, kia có thể thế nào cho phải? Không được, nhất định dâu trở về một chuyến, cùng mẫu thân và phụ thân thương lượng một chút. Một hoàng đồ không ngừng suy nghĩ, quả quyết, đưa mắt nhìn bầu trời, tung người nhảy một cái, tựa như bay nhanh như nước chảy, hướng về đi xa. Thanh Mục Thánh Địa. Mặt trời chiều ngã về tây, một vệt mỹ lệ đỏ sẫm bảy ở chân trời, từng đóa mây đen chậm rãi di động khắp chân trời, ký hiệu màn đêm hàng lâm. Trải qua một thời gian tập kích bất ngờ, một hoàng đồ cuối cùng chạy tới Thanh Mục Thánh Địa. Chỉ thấy Thanh Mục Thánh Địa thật lớn, chính là một tòa độc lập,
nổi ở trời cao ruộng đất, tựa như một chiếc thuyền to. Tràn đầy xanh biếc, tràn đầy sinh cơ, cùng mây trắng làm bạn, thật là mỹ lệ. Thật may thánh địa cách Hỗn Nguyên Tông không xa, không thì thì xong rồi. Một Hoàng Đồ nhìn trước mắt thánh địa, một hồi vui vẻ, vẻ mặt căng thẳng, tựa như bay nhanh phong trần mở dạng, hướng về thánh địa chủ điện chạy đi. Trong chủ điện, cả người đến xanh biếc áo khoác, trợn mắt trừng mắt, trong thần sắc tràn đầy uy nghiêm nam tử, tọa lạc tại chủ trên điện trên đài cao, không ngừng dò xét trước mắt sách, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, không ngừng than thở. Bên cạnh một cái đồng dạng thân mang xanh biếc quần áo người mỹ phụ, đứng ở đại điện bên trong, ân cần nhìn đến nam tử, khuyên lơn, không muốn quá mức gấp gáp, hôm nay đại chu cục diện như thế, không phải ngươi ta có thể động. Vậy chút liệt hổ quân nơi mai cốt sao động, đại chu hoàng tộc sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ôi! Nam tử nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta ngược lại không phải ân cần những này, đại chu hoàng tộc mượn liệt hổ quân cũ kỹ để ép chúng ta thánh địa vài chục năm, liệt hổ quân phải chăng phản vệ, đó là bọn họ chuyện. Ta hiện tại là đang lo lắng không người nối nghiệp. Nam tử nhíu mày lại, thản nhiên nói, Mục Hoàng Đồ, tiểu tử này không có quý củ, mỗi ngày ngay tại kia Hỗn Nguyên Tông quấn lấy nhau, hôm nay còn chuyển ra gia nhập cái gì Thiên Chu Phong. Ta thánh địa người, há lại một cái nho nhỏ Thiên Chu Phong có thể cưới. Nam tử nhíu mày lại, trong ánh mắt lửa giận ngút trời. Ôi! Người Mỹ phụ nghe vậy, không khỏi đồng dạng than thở một tiếng, lẳng lặng đứng sừng sững trên đại điện, không nói gì. Nam tử nghe người Mỹ phụ than thở, trong thần sắc nổi lên một tia hận thiết bất thành cương bộ dáng, đưa mắt nhìn ngoài điện cửa chính, không ngừng than thở. Đồng nhiên, nam tử nhìn thấy một Hoàng Đồ thần sắc bối rối hướng về đại điện vào tới, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, tiểu tử này cả ngày lẫn đêm, không có chính hình, gây rắc rối, nhất định chính là không thể trọng dụng. Vội cái gì hoàng? Nam tử nhìn đến một Hoàng Đồ kinh hoàng bộ dáng, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, tức giận hô. A! Một Hoàng Đồ vừa đi vào cửa đại điện, nghe thấy lời của nam tử, trong nháy mắt ngạc nhiên một hồi, mình tại sao sao? Lại chọc phụ thân tức giận sao? Phản ứng không kịp nữa, trực tiếp ngừng ở cửa chính lối vào. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 115, Một Hoàng Đồ phụ tử. Lan vào. Nam tử nhìn đến Một Hoàng Đồ ngạc nhiên bộ dáng, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, để ngươi đi Hỗn Nguyên Tông tu luyện, cùng Hỗn Nguyên Tông cao tầng làm quan hệ tốt, nhưng ngươi tốt, chọn nhật quỷ lan lộn. Ta. Một Hoàng Đồ nghe vậy, cảm giác phụ thân mình uống lộn thuốc, kia đến lớn như vậy hỏa khí a. Vẻ mặt căng thẳng, ý muốn nói chuyện, lại trực tiếp bị cắt đứt. Còn có. Nam tử vẻ mặt căng thẳng, mặt đầy lửa giận, tức giận hô lớn, để ngươi bồi Linh Nhi, ngươi làm sao đột nhiên đã trở về? Ta. Một Hoàng Đồ nghe vậy, nhíu mày lại, ý muốn giải thích, lần nữa bị cắt đứt. Ta cái gì ta? Nam tử cau mày, nhìn đến Một Hoàng Đồ liền tức lên, vẻ mặt căng thẳng, giận thân nói, ta xem ngươi là ngứa ra, rất lâu không có bị thu thập rồi, ngươi liền bắt đầu tùy ý làm vậy. Ta. Một Hoàng Đồ nghe vậy, một hồi cắn răng nghiến lợi, nói chuyện lần nữa, nhưng lại bị cắt đứt. Nói nha, ngươi đến lúc đó nói nha, mỗi ngày cũng biết ta. Ta, dám đều không nói được một cái. Nam tử mặt đầy phẫn nộ, giận nó không tranh quá to, hôm nay ngươi còn gia nhập cái gì Thiên Chu Phong? Làm sao? Ngươi là tính toán thoát khỏi thánh địa, đi đâu cái Thiên Chu Phong lan lộn? Ta. Một Hoàng Đồ khóc không ra nước mắt, không biết là nói chuyện, vẫn là không nói, khoảng đều là bị mắng. Vẻ mặt vô tội nhìn về phía bên cạnh người mỹ phụ, vẻ mặt nhờ giúp đỡ, xin không thể yêu. Tư Viễn, ngươi để cho hải tử nói một chút đi. Không cần vội va mắng, hắn trở về nhất định là có chuyện. Người Mỹ phụ thấy tình thế, thận trọng hướng về phía Mục Tư Viễn nói ra. Hừ, có chuyện. Hắn có thể có cái dám chuyện A. Mục Tư Viễn nhíu mày lại, tức giận nhìn thoáng qua Mục Hoàng Đồ, nói ra, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Ngươi không phải đang bồi Khâu Linh Nhi sao? Bọn hắn làm sao đột nhiên đến? Bọn hắn vì sao đi Hỗn Nguyên Tông? Mục Hoàng Đồ nghe phụ thân mình răng rắc, liên tục đặt câu hỏi, không dám ngôn ngữ, rất sợ vừa nói, lại bị mắng. Vẻ mặt sinh không thể yêu, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn cách đó không xa. Ngươi đến lúc đó nói A. Lão tử hỏi ngươi nhé. Mục Tư Viễn nhìn đến Một Hoàng Đồ đại khí không ra bộ dáng, trong nháy mắt giận không kèm được, vẻ mặt căng thẳng, giơ cánh tay lên sẽ phải bị Một Hoàng Đồ đánh. Ta nói, ta nói. Một Hoàng Đồ thấy tình thế, vừa nói, vừa nghĩ tới xinh đẹp sau lưng phụ nhân tránh đi. Nói. Mục Tư Viễn thấy tình thế, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Một Hoàng Đồ, tức giận kinh hô. Ừ. Một Hoàng Đồ thấy tình thế, trầm tư chốc lát, nói ra, Khâu Linh Nhi bọn hắn là đến Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm Địa Long lão tổ sư tôn. Địa Long lão tổ sư tôn. Mục Tư Viễn nghe vậy, khó tin cùng mỹ phụ người nhìn nhau, không hẹn mà cùng kinh hô, chỉ cảm thấy đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Vạn năm trước người, mà lại năm đó vẫn không thể tu luyện, hôm nay còn sống. Nói tiếp, Mục Tư Viễn chỉ cảm thấy Một Hoàng Đồ tại ăn nói lung tung, không vui nói. Sau đó tìm được. Một Hoàng Đồ chân mày khẩn túc, đưa mắt nhìn Mục Tư Viễn, hắn rất muốn nhìn một chút phụ thân mình có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Dứt lời, cả phòng đều lọt vào liễu tịch tinh trung. Trầm tư hồi lâu, Mục Tư Viễn đột nhiên nổi lên, phẫn nộ quát, tìm được. ngươi đem ta coi như hải tử đùa giỡn sao? Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Vừa nói, Mục Tư Viễn vung lên cánh tay, liền muốn động thủ. Người mỹ phụ thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn một hoàng đồ, con của mình chính mình hiểu biết, tuy rằng hoàng cố, nhưng khinh thường nói dối. Hơn nữa hắn sở dĩ chạy về, rất có thể chính là vì chuyện này. Nhanh chóng ngăn cản Mục Tư Viễn, nhìn về phía một hoàng đồ, nói ra, ngươi nói tiếp. Một hoàng đồ nghe vậy, bĩu môi, sửa sang lại một phen suy nghĩ, nói ra, lần này là Ngô gia Ngô Bình Bình cùng Khâu Linh Nhi cùng đi đến, chính là vì tìm kiếm lão tổ sư tôn. Hơn nữa đã tìm được, người kia ngay tại lúc này Hỗn Nguyên Tông ngoại môn Trần Tín, hắn chính là Thiên Chú Phong phong chủ. Sở dĩ ta gia nhập Thiên Chú Phong, cũng là Khâu Linh Nhi cưỡng bách ta gia nhập. Trần Tín đã nói cho Khâu Linh Nhi, để cho Địa Long lão tổ đi gặp hắn. Một hoàng đồ hề phải nói ra, ta rời khỏi Hỗn Nguyên Tông lúc trước, Khâu Linh Nhi đã chuyển tin cho Địa Long lão tổ rồi, đánh giá hiện tại hắn tại trên đường chạy tới. Người mỹ phụ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên lấy ra một cái ngọc thạch, hướng về phía ngọc thạch một hồi quan sát. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ chuyển thân nhìn về phía bên cạnh Mục Tư Viễn, thận trọng nói ra, "Khâu Âm, quả nhiên ly khai Địa Long Thành." "Ý của ngươi là?" Mục Tư Viễn nghe vậy, trong nháy mắt ý thức được sự tình không bình thường. Bên này mới xuất hiện cái gọi là Địa Long lão tổ sư tôn, bên kia mình ở lại Địa Long Thành người liền nói, "Địa Long lão tổ rời khỏi Địa Long Thành." Vẻ mặt căng thẳng, nghiêm chỉnh nói, "Luân hồi." Luân hồi sẽ không có ký ức, hơn nữa nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trọng sinh. Mục Tư Viễn tiếp tục suy nghĩ nói, không lẽ, hắn chỉ là một cái phàm nhân, trải qua vạn năm, hắn hải cốt đã hóa, làm sao trọng sinh? Không thể dùng thông thường nhãn quan nhìn. Người mỹ phụ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, không ngừng suy nghĩ, nói ra, chớ quên, lời đồn ban đầu có mấy người không có phi thăng, đến tiểu thế giới đi rồi. Mục Tư Viễn nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, chân mày khẩn túc, rơi vào trong trầm tư. Người mỹ phụ thấy tình thế, không có nói nhiều, lập tức vẻ mặt thành thật nhìn về phía một hoàng đồ, do hỏi, Khâu Linh Nhi nhìn thấy người kia thì, là thái độ gì? Quỳ xuống đất, cung kính vô cùng. Một hoàng đồ nhíu mày lại, thản nhiên nói. Người mỹ phụ nghe vậy, gật đầu một cái nhìn, thận trọng nói ra, xem ra 89/10, chớ quên Khâu Linh Nhi trước khi ra ngoài, Khâu Âm đem chính mình vạn năm đến, chưa bao giờ đứt đoạn buổi lễ tiểu trường, cắt đứt. Vừa nói, người mỹ phụ ý vị sâu xa nhìn về phía Mục Tư Viễn. Mục Tư Viễn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, gật đầu một cái, ý thức được sự tình đại điều, nghi ngờ nhìn về phía Mục Hoàng Đồ, nói ra, ngươi trở về chính là vì nói cái này sao? Không. Mục Hoàng Đồ nghe vậy, thản nhiên nói, ta trở về là vì nói cho ngươi biết, Trần Tín nói thê tử của hắn là chúng ta Thanh Mục Thánh Địa thánh nữ. Thê tử? Người mỹ phụ nghe vậy, trong nháy mắt kinh sợ, nhíu mày lại, khó tin nói ra, hắn sẽ có thê tử? Làm sao có thể? Người mỹ phụ mười phần không giải thích được nói. Không biết. Mục Hoàng Đồ nhíu mày lại, nghe hai người tựa như thẩm vấn kiểu ngôn ngữ, rất là phản cảm, nhưng cũng không dám nhiều lời. Không cần lo làm sao có thể rồi. Để ngươi vào nhất. Mục Tư Viễn nhíu mày lại, kiên định nói ra, ta chờ một hồi đi đi thông Hỗn Nguyên Tông con đường bên trên, chặn lại Khâu Âm, đến lúc đó cùng đi Thiên Chú Phong xem. Loại này là tốt nhất. Nếu như có thể nhìn thấy Trần Tín, đối với chúng ta rất có lợi. Người mỹ phụ nhíu mày lại, thản nhiên nói, hôm nay hắn làm lại lần nữa, các đồ đệ mất tích thì mất tích, rời đi rời khỏi, có thể nói là tay trắng dự nghiệp. Nếu như chúng ta hiện tại tỏ thái độ, đó chính là giúp người đang gặp nạn. Người mỹ phụ nhíu mày lại, vẻ mặt hy vọng nói, đối với chúng ta chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 116, sư đồ gặp nhau. Chờ một hồi, ta cũng đi cùng Cố Duyệt hảo hảo nói chuyện một chút. Người mỹ phụ nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, hai tử này tại đây không có trợ lực, nếu như có thể mà nói, ta trực tiếp thu nàng làm đồ. Mục Tư Viễn nhíu mày lại, rất là tán thành gật đầu, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn một hoàng đồ, thần sắc lần nữa nổi lên vẻ tức giận, chất vấn nói, ngươi nhìn thấy Trần Tín vâng vâng thái độ gì? Ta. Một hoàng đồ nghe vậy, không khỏi nhớ lại mình đương thời thái độ phách lối, vẻ mặt căng thẳng, tuyệt đối không thể tự nói với mình phụ thân. Hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta rất cung kính, ta cho Trần Tín nói, ta muốn vì hắn bưng cơm làm ấm giường, an tiền mã hậu. Mục Tư Viễn nghe vậy, trong nháy mắt hài lòng gật đầu, khóe miệng một phát vui vẻ cười to nói, không tệ, không hổ là ta Mục Tư Viễn nhi tử, có sai như vậy gặp, đều là di truyền vì phụ. Ha ha, ta. Mục Hoàng Đồ nghe vậy, nhìn phụ thân mình chẳng biết xấu hổ bộ dáng, trong nháy mắt ngạc nhiên. Phía trước một giây ghét bỏ Mục Hoàng Đồ, đây một giây khen ngợi Mục Hoàng Đồ, thay vì nói là khen ngợi Mục Hoàng Đồ, không nói là đang khen chính hắn. Rất dê sồm nhất lăng, tức giận trắng mặt nhìn Mục Tư Viễn một cái, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, chẳng biết xấu hổ. Một lát sau, Mục Tư Viễn vui vẻ cười một tiếng, nhìn về phía người mỹ phụ cùng một hoàng đồ, nói ra, đi mau sớm chắc chắn. Đặc biệt là ngươi. Mục Tư Viễn chỉ đến một hoàng đồ, nói ra, ngươi đi theo Trần Tín, nhất định phải hảo hảo đi theo, đem hắn hầu hạ hảo.
Được rồi. Mục Hoàng Đầu nghe vậy, nghe giảng phụ thân mình hầu hạ hai chữ, chỉ cảm thấy mười phần quái dị, nhưng lại không nói ra được quái chỗ nào.
Suy nghĩ, Mục Hoàng Đồ tỉ số rời đi trước đại điện, rất sợ phụ thân mình lại làm ra cái gì yêu con thiêu thân.
Nhìn đến Mục Hoàng Đồ rời khỏi, người mỹ phụ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, hai tử này tuy rằng trong ngày thường không có quý củ, nhưng lúc mấu chốt, vẫn là nhìn ra lợi và hại.
Mục Tư Viễn nghe vậy, hài lòng gật đầu, bất luận Trần Tín rốt cuộc là có phải hay không, trước tiên đem lập trường tỏ rõ, cho dù về sau không phải, hối hận cũng không có vấn đề.
Thanh Mục Thánh Địa quá lớn, có thể cược, dám cược.
Trăng tròn treo trên cao, đêm khuya tĩnh lặng.
Thiên Chú Phong đại điện bên trong,
Trần Tín lẳng lặng ngưng mắt nhìn điện ngoài cửa đen nhèm, thần thái như thường tọa lạc ở đại điện trên đài cao, châm đến trà, rảnh rỗi thích gì uống.
Rất lâu không có hưởng thụ qua thanh nhàn như vậy thời giờ.
Nhớ bên trên một lần uống trà, vẫn là vạn năm trước, tạm thời lúc trước, Hắc Long vì mình châm.
Hô.
Đột nhiên, một cổ mùi vị quen thuộc truyền vào Trần Tín hơi thở, để cho Trần Tín không khỏi nhíu mày lại, trong thần sắc nổi lên một tia nghiền ngẫm, nhàn nhạt từ nói, "Đến."
Vẫn tính nghe lời.
Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói, cho rồi ba ngày, nghĩ không ra không đến một buổi chiều đã đến.
Dứt lời, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo phong trần, trong khoảnh khắc ba đạo nhân ảnh đứng sướng sướng.
Một người thân mang thanh y rìa, trận mắt trừng mắt, chính là Thanh Mục Thánh Địa Mục Tư Viễn.
Một người thân mang áo gấm, thanh tú kim long, rất có hoàng tộc khí tức, chính là Địa Long Thành thành chủ, Ngô Hòa Chính.
Một người tuổi già sức yếu, cháy đến vài trượng, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chính là Địa Long lão tổ, Khâu Âm.
Đến.
Trần Tín nhìn đến đột nhiên xuất hiện ba người, nhíu mày lại, một hồi quan sát, không có để ý hai người khác.
Thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Khâu Âm, không xá cười, nói ra, vạn năm trôi qua, ngươi đã già rồi, nhưng tu vi vẫn cùng năm đó một dạng.
Năm đó ngươi là cái khí tức này, hiện tại cũng là cái khí tức này.
Trần Tín lắc lắc đầu, nhàn nhạt vừa nói.
Khâu Âm nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong thần sắc tràn đầy hãi náy, không dám ngẩng đầu nhìn đi.
Nhưng vừa nghe Trần Tín âm thanh quen thuộc đó cùng giọng điệu, trong nháy mắt vô cùng kích động, toàn thân không ngừng run rẩy, khóe mắt từng luồng lệ nóng chảy ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Sư tôn."
Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viễn nhìn đến Khâu Âm trạng thái, ý thức được thiếu niên ở trước mắt chính là Khâu Âm sư tôn.
Thần sắc nghiêm chỉnh, vẻ mặt cung kính, không dám nhiều lời, đột nhiên nổi lên toàn thân linh lực, trực tiếp tại đem đại điện cắt đứt.
Mấy người bọn họ tại chuyện nơi đây, không thể bị những người khác biết được.
Tuy rằng lúc đến tránh thoát Hôn Nguyên Tông trận pháp, nhưng không chừng Hôn Nguyên Tông có cao thủ kiểm tra.
"Vậy."
Đương nhiên, Khâu Âm đột nhiên ném xuống trong tay quả trượng, thân hình tập tễnh, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc lên, hô lớn, "Bất hiếu đổ Khâu Âm bái kiến sư tôn,
để cho sư tôn chịu khổ, mời sư tôn tha thứ."
Khâu Âm tiếp tục hô lớn, "Đồ nhi chậm trễ tu luyện, mời sư tôn trách phạt."
Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viện thấy tình thế, nhanh chóng theo sát phía sau, rối rít quỳ xuống đất, dù sao cũng là vạn năm trước nhân vật, nên tôn trọng, vẫn phải là tôn trọng.
Trách phạt cũng không cần.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn đến đầu lâu rũ xuống Khâu Âm, lạnh nhạt nói, "Hôm nay ta chỉ là một cái luyện thể cựu trọng tu sĩ mà thôi, hơn nữa hiện tại cũng không phải vạn năm trước rồi."
Phù phù.
Khâu Âm nghe vậy, đột nhiên dập đầu nhận sai, trong khoảnh khắc chảy máu không ngừng, hàm chứa nước nở hô lớn, "Bất luận sư tôn là cái tu vi gì, bất luận đi qua bao lâu, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, nếu mà không phải sư tôn ngài, ai sẽ biết ta đầu này con run nhỏ, ta sao có thể sẽ có thành tựu ngày hôm nay?"
Rầm rầm rầm.
Vừa nói, Khâu Âm không ngừng dập đầu nhận sai, huyết dịch tùy ý chảy xuống, trong khoảnh khắc di động mát Khâu Âm toàn bộ gương mặt.
Mục Tư Viễn, Nô Hỏa Chính thấy tình thế, nghe âm thanh, một hồi nhức nhối.
"Đứng lên đi."
Trần Tín nghe vậy, trong tâm ấm áp, con run nhỏ là tự xem lớn lên, Khâu Âm cái tên này vẫn là mình đùa giỡn khởi.
Mình có thể không đau lòng đồ đệ của mình sao?
Trong lúc lơ đảng, Trần Tín khỏe mắt lộ ra nhàn nhạt nước mắt, nói ra, "Cùng cái khác là huynh đệ có liên hệ sao?"
"Tạ tạ ơn sư tôn."
Khâu Âm nghe vậy, ý thức được sư tôn đã tha thứ mình, nhặt lên quả trượng, chậm rãi đứng dậy.
Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viện thấy tình thế, lập tức cũng đứng lên.
Trầm tư chốc lát, Khâu Âm thản nhiên nói, "Các sư huynh đệ đều đi, không biết đạo cụ thể địa phương, ban đầu Hắc Long sư huynh cùng ta liên hệ mật thiết nhất, chính là hắn lại chết trận."
Vừa nói, Khâu Âm lộ ra bi thương mặc thần sắc, tiếp tục nói, "Nhưng hôm nay Hắc Long nhất tộc còn cùng ta có liên hệ, ngài luân hồi tin tức cũng là bọn hắn truyền cho ta."
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt trong tâm một lồi, tin tức của mình, Hắc Long nhất tộc xảy ra chuyện gì biết rõ?
Chẳng lẽ là thiêu hủy tiền vàng bạc?
Trầm tư chốc lát, Trần Tín lộ ra cẩn thận ánh mắt, nói ra, "Hắc Long đã chết, ta cũng chưa có tiếp xúc qua Hắc Long nhất tộc, ngươi tìm ra tin tức của ta, trước tiên không được lộ ra cho Hắc Long nhất tộc."
"Tuân lệnh."
Khâu Âm nghe vậy, nhíu mày lại, cung kính trả lời.
"Hô."
Trần Tín than dài một tiếng, lập tức nhìn về phía Khâu Âm bên cạnh hai người, nói ra, "Giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi đi. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư."
Chương 117,
trò chuyện.
Ờ. Khâu Âm nghe vậy, nhìn về phía Ngô Hòa Chính, nói ra, đây là yêu tộc con giết nhất tộc hoàng tộc, Ngô Hòa Chính là ta nơi ở Địa Long Thành thành chủ, Bách Yêu Học Viện có thể tạo dựng lên, không thiếu hắn được xuất lực. Xin ra mắt tiền bối. Ngô Hòa Chính thấy tình thế, lập tức cung kính nhìn về phía Trần Tín, cảm ơn nói ra, cảm tạ tiền bối ta là yêu tộc vạch ra phương hướng, không có tiền bối ngài chỉ đạo, Bách Yêu Học Viện không sẽ trở thành đứng, yêu tộc cũng không có hôm nay.
Ờ. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, rất là công nhận nói ra, đây là các ngươi yêu tộc cơ duyên, không liên quan với ta, bất luận ta có hay không đề nghị, ngươi yêu tộc cũng sẽ trưởng thành. Không cần cảm ơn ta. Tiền bối ngài khiêm nhường. Ngô Hòa Chính nghe vậy, cung kính nói. Đây là linh tộc thành viên, Thanh Mục Thánh Địa Thánh Chủ, Mục Tư Viễn. Khâu Âm nhìn về phía Mục Tư Viễn, giới thiệu, cho ta tương giao rất tốt, có thể nói là mình chi kỷ.
Ờ. Trần Tín nghe vậy, không khỏi nghĩ tới Mục Hoàng Đồ, khẽ mỉm cười, nói ra, Mục Hoàng Đồ là... chính là khuyển tử. Mục Tư Viễn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, lẽ nào Mục Hoàng Đồ gây rắc rối sao?
Không tồi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, Mục Hoàng Đồ rất linh hoạt, là một nhân tài.
Tạ tiên bối. Mục Tư Viễn nghe vậy, trong nháy mắt mừng tít mắt, Trần Tín một câu nói, chứng minh nhìn bên trong Mục Hoàng Đồ, một khi tương lai sống qua gian nan thời khắc, Mục Hoàng Đồ sẽ lên như diều gặp gió. Như vậy Thanh Mục Thánh Địa cũng sẽ cùng theo thâm lây, thậm chí toàn bộ linh tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Suy nghĩ, Mục Tư Viễn vô cùng kích động, cảm ơn nói ra, khuyển tử cho tiền bối tăng thêm phiền toái.
Khâu Âm thấy ba người đều biết nhau rồi, vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nhìn về phía Trần Tín, cung kính nói, sư tôn, tiếp theo ngài có tính toán gì hay không?
Không có tính toán.
Trần Tín nghe vậy, chân mày khẩn túc, thản nhiên nói, đời này, ta có phụ mẫu, có thế tử, những thứ này đều là nhân quả, ta phải bảo đảm an toàn của bọn họ.
Yên tâm.
Mục Tư Viễn nghe vậy, trực tiếp tiếp lời đến, cùng Mục Hoàng Đồ rất là tưởng tượng, không hổ là phụ tử. Vẻ mặt căng thẳng, nói ra, tiền bối phu nhân ở ta Thanh Mục Thánh Địa, át sẽ hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, tiểu nhân tuyệt sẽ không để cho nàng thua thiệt.
Ờ.
Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, gật đầu một cái đồng ý, đối phương làm như thế, cũng là có hình.
Vậy sư tôn ngươi đời này mẫu thân đâu?
Khâu Âm nghe vậy, nhíu mày lại, nghi ngờ dò hỏi.
Đời này, ta sinh ra ở Thành Sơn Thành Trần Gia, phụ thân chết sớm, chỉ có mẫu thân.
Trần Tín nhíu mày lại, nói tiếp, hôm nay nàng ở trong gia tộc tình huống cũng không tiện.
Loại này a?
Khâu Âm nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, nếu không, ta đem sư tôn mẫu thân nhận được Địa Long Thành đi.
Vô dụng.
Trần Tín nhíu mày lại, nói ra, nàng đánh giá sẽ không đồng ý, dù sao tư tưởng thủ cửu, không giống chúng ta những tu sĩ này tứ sư an ra, không có chỗ ở cố định.
Ờ.
Bên cạnh Ngô Hòa Chính nghe vậy, nhíu mày lại, Mục Tư Viễn đã mượn Trần Tín thê tử cùng Trần Tín nhờ và chút quan hệ, mình không thể lạc hậu.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Trần Tín, cung kính nói, tiền bối, ngươi xem như thế nào?
Ta cùng với Đại Chu hoàng tộc có vài phần giao tình, ta có thể lợi dụng quan hệ, vận dụng hoàng tộc lực lượng, bảo vệ bên dưới tiền bối mẫu thân, để cho cuộc sống của nàng trải qua khá hơn một chút.
Ờ.
Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, khẽ mỉm cười, nói ra, có thể.
Khâu Âm thấy tình thế, ý thức được Trần Tín toàn bộ lo lắng người đều kết, nhíu mày lại, do hỏi, sư tôn, nếu không ngươi và ta đi Địa Long Thành, tội gì tại đây bị bất khí.
Trần Tín nhìn đến Khâu Âm thần sắc, khẽ mỉm cười. Biết rõ hắn là nhớ giúp mình, nói ra, đời này, ta có thể tu luyện, cho nên nhất định phải đối mặt mưa gió. Đây cũng là năm đó, ta tại sao phải nhường các ngươi ra ngoài sông sáo nguyên nhân, bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, vĩnh viễn hoàn toàn không phải chính đạo.
Trần Tín vừa nói, trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, hơn nữa quan trọng nhất là, năm đó ngươi sư huynh đệ địch nhân, có chút còn chưa chết. Bọn họ cũng đều biết ngươi là đồ đệ của ta một nhân tộc, tùy tiện bước vào yêu tộc, ác sẽ dẫn tới chú ý, đến lúc đó thân phận bại lộ, ngược lại không đẹp.
Vừa nói Trần Tín lộ ra nghĩ cặn kẽ thân sắc, cẩn thận thận trọng nói, cho nên, các người tiếp theo cũng muốn cùng ta bớt tiếp xúc, cảnh phòng những người đó phát hiện được ta hành tung.
Ờ.
Khâu Âm nghe vậy, nhíu mày lại, lập tức gật đầu một cái, cảm giác vẫn là mình sư tôn suy tính chú đáo.
Trầm tư chốc lát, Khâu Âm cảm thụ được Trần Tín tu vi, chân mày một thúc, nói ra, sư tôn, cần ta là ngươi chuẩn bị một ít bảo vật, võ kỹ, các loại đồ vật sao.
Ừ.
Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, đăm chiêu.
Hôm nay mình công pháp có chuyển luân quyết. Hơn nữa không qua không lâu, giai đoạn thứ hai chuyển luân quyết sẽ đưa tới.
Địa phủ thần bí, tiết thứ nhất đoạn chính là huyền giai hạ phẩm, chắc hẳn giai đoạn thứ hai nhất định mạnh hơn, cũng cùng giai đoạn thứ nhất hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, lợi cho mình tu luyện, tạm thời không cần thiết đổi.
Phương diện vũ kỹ mình có nhất đao trảm, phẩm cấp không rõ, nhưng có thể đánh bất ngờ, giết địch người một trở tay không kịp, mười phần quỷ dị, cũng không đơn giản.
Hơn nữa ba quỷ đao, chính là Minh Cửu thời kỳ tột cùng sáng tạo, phẩm cấp nhìn như huyền giai trung phẩm, kỳ thực không đơn giản, mình trước mắt còn chưa hiểu rõ. Cũng không cần thiết đổi.
Phương diện thân pháp, có cô hành bộ, tuy rằng phẩm cấp hơi thấp, nhưng trước mắt đủ dùng. hôm nay mình việc cấp bách thiếu sót là thể chất. Vẻ mặt căng thẳng Trần Tín lạnh nhạt nói, trước mắt ta công pháp không thiếu, võ kỹ có ngươi Minh Cửu sư huynh sáng tạo ba quỷ đao, vũ khí có quỷ đao.
Quỷ đao?
Minh Cửu sư huynh? Khâu Âm nghe vậy, trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, lớn tiếng nói, sư tôn ngươi nhìn thấy Minh Cửu sư huynh?
Minh Cửu?
Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viễn nghe vậy, trong nháy mắt cảm thấy kính nể, khó tin hai mắt nhìn nhau một cái. Minh Cửu là tuyệt đối cường giả, từng chiêu từng thức hủy thiên diệt địa nhân vật, đáng sợ cực kỳ.
Không có, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được mà thôi.
Trần Tín nhíu mày lại, không có quá nhiều giải thích, dù sao Minh Cửu quá mạnh, đồ đạc của hắn rất dễ dàng dẫn tới sự thăm dò của hắn. Vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp đổi chủ đề, nói ra, nếu như có thể mà nói, ngươi giúp ta lưu ý một hồi có thể để thăng thể chất bảo vật, cùng thích hợp nhân tộc tu luyện thân pháp.
Tuân lệnh.
Khâu Âm nghe vậy, cung kính vừa nói, sư phó có chút yêu cầu, dĩ nhiên là đồ đệ sự tình. Nhưng mình là yêu tộc, không tu nhân tộc công pháp, cùng nhân tộc trao đổi rất ít, thế cho nên không có nghiên cứu.
Nhíu mày lại, kiên định nói ra, sư tôn, chờ ta trở về nhìn một chút, đến lúc đó phái người đưa cho ngài đến.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, trầm tư chốc lát, nói ra, cũng không gấp, bây giờ cách Tây Nam quân so sánh, còn có một đoạn thời gian.
Tiền bối, ngươi là chuẩn bị tham kiến Tây Nam quân so sánh.
Mục Tư Viễn nghe Trần Tín mà nói, trong ánh mắt nổi lên một chút do dự cùng sợ hãi, khó tin nói ra, lần này quân so sánh cùng ngày trước khác nhau, rất có thể sẽ sớm.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cảm ơn.
Bây giờ đang ở cờ, cảm tạ các vị.
Đại chiến sắp bắt đầu, cao triều nhanh sắp đến.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 118, Tây Nam quân so nguyên nhân.
Sớm. Trần Tín nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại, Chu Ngọc Thần là hoàng tử, tin tức của hắn nhất định là nhanh nhất, đúng nhất.
Không thể nào đánh giá sai.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Mục Tư Viễn, nghi ngờ nói ra, vì sao lại sớm?
Ôi.
Mục Tư Viễn nghe vậy, do dự một chút, thản nhiên nói, tiền bối, ngươi có biết Liệt Hổ Quân?
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái.
Mục Tư Viễn nghe vậy, trầm tư chốc lát, sửa sang lại suy nghĩ nói, lần này quân so sánh, không đơn thuần là Tây Nam quân khu một cái quân khu mở ra thi đấu, mà là toàn bộ Đại Chu tám đại quân khu đồng thời thi đấu.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, không khỏi sản sinh một tia hiếu kỳ.
Sở dĩ như thế,
chính là bởi vì Liệt Hổ Quân.
Mục Tư Viễn nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, nói ra, Đại Chu hiện hữu tám đại quân khu chỗ ở, đều là năm đó Liệt Hổ Quân lấy cái giá bằng cả mạng sống thiết lập.
Mỗi một tòa quân khu phụ cận đều có một cái này Liệt Hổ Quân nơi mai cốt. Những cái kia chết đi Liệt Hổ Quân bởi vì không thể chiến thắng địch nhân, thế cho nên oán khí rất lớn.
Vì đề phòng nơi mai cốt dị động, tạo thành oán khí đả thương người.
Mục Tư Viễn trầm tư chốc lát, than dài một tiếng, nói ra, Đại Chu liền tại nơi mai cốt bên trên bố trí trận pháp.
Hơn nữa quanh năm cử hành quân so sánh, một là vì lựa chọn sử dụng nhân tài ưu tú, hai chính là muốn lợi dụng quân so sánh chiến đấu, triệu tập người trẻ tuổi, lợi dụng huyết khí chấn áp nơi mai cốt.
Dù sao người trẻ tuổi huyết khí phương cương, có thể hữu hiệu chấn áp quỷ vật.
Mục Tư Viễn vừa nói, dừng một chút, tiếp tục nói, như thế phương thức kéo dài nhiều năm, Liệt Hổ Quân nơi mai cốt đều là thật tốt, không có một chút dị động.
Vừa nói, Mục Tư Viễn dừng một chút, mắt thần mánh mà đột ngột, hoảng sợ nói ra, có thể mấy tháng trước, chẳng biết tại sao, tám đại quân khu toàn bộ nơi mai cốt, linh hồn, thi thể, đột nhiên toàn bộ cũng trong lúc đó, cùng lúc này, thật giống như hẹn xong một dạng xuất hiện sao động.
Đặc biệt là Tây Nam quân khu, nhất nổ tung, trong lúc mơ hồ có sông phá phong ấn dấu hiệu.
Mục Tư Viễn nhíu mày lại, hoảng sợ nói ra, Tây Nam quân khu phía dưới có chôn mấy chục vạn Liệt Hổ Quân quân sĩ.
Những này quân sĩ oán khí không tiêu tan, một khi phá tan, át phải toàn bộ Đại Chu Tây Nam đều sẽ thất thủ.
Toàn bộ Tây Nam đều sẽ thất thủ.
Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin.
Đúng.
Nô Hòa Chính nghe vậy, tiếp lời, tiếp tục nói, 20 năm trước, Liệt Hổ Quân có 100 vạn hùng sư, cùng thời đó Đại Khánh Vương triều giao chiến, Đại Khánh liên tục bại lui. Cuối cùng bất đắc dĩ, mời ra siêu cấp đại năng, một chiêu hủy diệt Liệt Hổ Quân 100 vạn hùng sư.
Nô Hòa Chính vừa nói, đôi dương trống trừng, trong thần sắc nổi vô biên kinh hoàng, nuốt nước miếng, sợ hãi nói, nhưng tất cả mọi người đều cho là Liệt Hổ Quân sau khi diệt vong, sự tình liền chấm dứt.
Nhưng ai biết, ngay tại Đại Khánh đón mừng thắng lợi sau khi, những cái kia chết đi Liệt Hổ Quân bạo phát ra vô biên
hoán khí vô cùng mãnh liệt, rồi rít hóa thành quỷ vật, tựa như hồng thủy một dạng tìm kiếm vị đại năng kia, cuối cùng đem vị kia có thể tươi sống cắn chết.
Nô Hòa Chính vừa nói, không ngừng lắc đầu, thần sắc bi thương mặt nói, cuối cùng liên lụy toàn bộ Đại Khánh.
Ôi.
Nô đang cùng than thở nói, một cái quốc gia, hơn 1 tỷ nhân khẩu, trong khoảnh khắc, cái gì cũng bị mất.
Thế cho nên hôm nay toàn bộ Đại Khánh trở thành quỷ vực, không người dám tới gần, trở thành cấm địa.
Nô Hòa Chính vừa nói, toát ra tiếc hận thần sắc.
Thật mạnh.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong thần sắc nổi lên một vẻ kính nể, quân đội không thể so với tán tu, so là tu vi, quân đội so là chiến ý, trận pháp.
Những người này nhìn như tu vi thấp hơn, chỉ khi nào ngưng kết, liền bị cự thú một dạng, thế như trẻ tre, vô số đại năng nhìn thấy cũng phải để cho đường, đây cũng là quân đội chỗ đáng sợ. Đây cũng là đại chu chuyện lo lắng. Mục tư viện nhíu mày lại, ai thắn nói, hôm nay tám đại quân khu, nơi mai cốt bên trong liệt hổ quân bị trấn áp rồi nhiều năm, trong đó oán khí nhất định khó có thể tưởng tượng. Nếu mà mặc cho kỳ trùng phá trận pháp, đến lúc đó không chỉ là Tây Nam, rất có xung quanh cũng muốn bị liên lụy. Mục tư viện nhíu mày lại, nói tiếp, ngay cả ban đầu liệt hổ quân cũ kỹ, đương nhiệm đại chu đại tướng quân, bạch tướng quân đều đã đích thân tới. Ý muốn lợi dụng mình liệt hổ quân khí tức lắng xuống oán khí của bọn họ, dù sao bọn hắn đã từng là đồng đội. Mục tư viện vừa nói, dừng lại chốc lát, thất vọng nói ra, có thể không như mong muốn, những quỷ kia vật căn bản không nghe hắn. Cho nên bạch tướng quân hạ lệnh. Mục tư viện vừa nói, chân mày khẩn túc, thản nhiên nói, lần này quân so sánh, yêu cầu Tây Nam, gia tộc, tông môn tất cả mọi người nhất thiết phải tham gia. Hơn nữa đều là 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Thế cho nên lần này tỉ thí chủ yếu tập trung tông môn, gia tộc ngoại môn đệ tử khoảng, nhưng trong đó không thiếu cường giả, dù sao cái thế giới này thiên tài quả thực quá nhiều. Mục tư viện nhíu mày lại, suy tư chốc lát, tiếp tục nói, đại chu ý muốn lợi dụng đại quy mô chiến đấu buộc phát ra chiến khí, cùng người trẻ tuổi tử vong khí huyết làm dịu oán khí, trấn áp oán khí. Ôi! Mục tư viện than dài một tiếng, lo lắng nói ra, cho nên lần này Tây Nam quân khu thi đấu, nhất định là luyện ngục trận. Thậm chí đại chu cũng yêu cầu rồi hoàng tử trẻ tuổi nhất thiết phải tham dự trong đó. Mục tư viện nhíu mày lại, không xá cười, nói ra, hoàng tử khoảng vì ngôi vị, vẫn luôn là địch nhân. Lần này bọn hắn ắt sẽ trong tỉ thí, nghĩ đủ phương cách tiêu diệt đối phương. Mục tư viện thản nhiên nói, vậy chút ủng hộ hoàng tử, khác nhau trận doanh gia tộc, tông môn nhất định thất thủ, thế tất sẽ tăng lên chiến đấu trình độ thảm thiết. Không phải nói, tông môn gia tộc không thể hiệp trợ hoàng tử sao? Trần Tín nghe vậy, nghi ngờ nói ra. Ôi! Mục tư viện lắc lắc đầu, nói ra, nước quá trong ngắt không có cá, vì lợi ích, đều ở đây dưới mặt bàn. Trần Tín nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khó trách Chu Ngọc Thần sẽ mời mình, lấy bối cảnh của hắn người căn bản không thiếu, chỉ chính là nhớ khuyết trương đại thế lực đi. Sư tôn. Bên cạnh Khâu Âm nghe vậy, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, hoảng sợ nói ra, nếu không, chúng ta rời khỏi đi, quá nguy hiểm. Trần Tín nghe vậy, trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, mình có nhất thiết phải tham gia lý do, Chu Ngọc Thần đã đáp ứng, cho cùng mình đời thứ 8 đệ tử Lang Quân bí cảnh danh lạch. Chỉ có tham gia tỉ thí, mình mới có thể bước vào, từ đó thu hoạch được Lang Quân tin tức. Đúng. Không đợi Trần Tín hồi âm, Mục Tư Viễn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, tiếp lời, khuyên can, tiền bối, nếu không chúng ta liền không tham gia. Ngươi hôm nay không có bất kỳ thân phận trong người, có thể không tham kiến. Một hoàng đồ, ta vốn là không định để cho hắn tham gia. Mục tư viện thản nhiên nói, nhưng sau đó đại chu truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ có tước vị trong người người, đều phải tham gia. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 119, ta muốn một người lãng. Hô! Trần Tín nghe vậy, lắc lắc đầu, khôi hài cười cười, nói ra, vậy ta càng nhất thiết phải tham kiến, trốn không thoát, ta cũng trên thân cũng có tước vị. Ba người nghe vậy, nhíu mày lại, rối rít chố mắt nhìn nhau, không nói gì. Trầm tĩnh chốc lát, Mục Tư Viễn nghi ngờ nói ra, tiền bối, không biết ngươi là cái gì tước vị. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể cùng ta thánh địa người tạo thành một đội, đi tới tỉ thí, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố một ít. Đại chu tước vị, vương, công, hầu, bá, con, nam. Ta là hầu tước. Trần Tín nghe vậy, bình tĩnh nói. Hầu tước. Mục Tư Viễn nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, kinh hô. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Vì sao lại có hầu tước đâu? Không rõ, ta là cha truyền con nối phụ thân ta. Trần Tín nhíu mày lại, tiếp tục nói. Cha truyền con nối hầu tước. Mục Tư Viễn, Nô Hỏa Chính nghe vậy, nhíu mày lại, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn một cái là hoàng tộc, một cái thường xuyên cùng đại chu hoàng gia trao đổi, đối với tước vị đều có hiểu biết. Tước vị đã rất hiếm thấy, hơn nữa còn là cha truyền con nối hầu tước, có thể thu được loại này tước vị nhân vật, đều có bất thế công nhân vật. Thành Sơn thành Trần gia. Mục Tư Viễn chân mày khẩn túc. Không ngừng suy nghĩ, phát hiện ký ức bên trong Thành Sơn thành cái gọi là Trần gia, cũng không có gì nhân vật rất lợi hại. Vẻ mặt căng thẳng, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Ngô Hòa Chính, để lộ ra thần sắc nghi hoặc. 20 năm trước, đại chu chiến hỏa liên thiên. Ngô Hòa Chính nhíu mày lại, trầm tư nói, quân đội hơn trăm cái, nổi danh quân đội càng là có mười mấy cái, tước vị tứ sứ phân phong, rất loạn. Thế cho nên hiện tại dân gian rất có bao nhiêu đến tước vị tiểu gia tộc. Ngô Hòa Chính thản nhiên nói, có khả năng tiền bối phụ thân chính là vào lúc đó phân phong. Đây cũng là đại chu vì sao tin tưởng như vậy. Nô Hỏa Chính nhíu mày lại, thản nhiên nói, lần này triệu tập toàn bộ Tây Nam toàn bộ nắm giữ tước vị nhân xâm cùng quân so sánh, đánh giá nói ít cũng có mấy vài người. Đối với trấn áp liệt hổ quân rất có lợi. Nói trắng ra là, chính là đi chịu chết. Trần Tín nghe đối thoại của hai người, trong nháy mắt lĩnh hội đại chu Tây Nam quân khu ý đồ, không chỉ trấn áp nơi mai cốt, còn có thể suy yếu quý tộc. Mục Tư Viện nhíu mày lại, gật đầu một cái, ấy nấy nhìn về phía Trần Tín, nói ra, tiền bối, ngài là hầu tước, ngươi vô pháp cùng chúng ta một đội rồi. Lần này bá tước trở lên người, phải tự mình dẫn đội ngũ. Mục Tư Viễn nhíu mày lại, thản nhiên nói, hôm nay Đại Chu trận pháp hội phân biệt, có tước vị người. Ngài cũng không cách nào rời khỏi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đối với Đại Chu cách làm tỏ ra là đã hiểu. Khâu Linh Nhi, Nô Bình Bình không phải Đại Chu người, vô pháp tham dự. Nô Hòa Chính nghe vậy, tiếp lời, rên rỉ nói. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Trình Thư, Hồ Lăng Thiên, Triệu Long, La Thanh Tử, Trương Hoài Kim, Lâm Tiểu Vãn đều là tông môn, gia tộc cao tầng, át phải mình dẫn đội. Bạch Ngộng tu vi quá thấp, hơn nữa còn phải chữa thương, không tham lộ thấy. Chẳng lẽ mình muốn một người lãng? Cười khổ một tiếng, Trần Tín nhìn về phía lo lắng ba người, thản nhiên nói, không gì, ta có thể ứng phó. Khâu Âm nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được tỉ thí nhất định nguy hiểm lại lần nữa, đột nhiên rút ra trên tay nhận chữ vật, cung kính nói, sư tôn, đồ nhi vô năng, vô pháp giúp ngươi. Trong này có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng một ít đan dược, đều là một ít chữa thương, khôi phục nhanh chóng linh lực đồ vật. Ngươi giữ lại dự phòng. Ân. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, 10 vạn linh thạch không phải là số lượng nhỏ, vẻ mặt căng thẳng. Hắn biết do Khâu Âm nhớ giúp mình, nhưng làm sao tu vi của hắn quá thấp. Nhìn đến Khâu Âm thần sắc kiên định, khẽ mỉm cười, nhận lấy giới chỉ, nói ra, được rồi. Nô Hỏa Chính nhìn đến Khâu Âm thần sắc, nhíu mày lại, ý thức được Khâu Âm lo âu mình sư tôn, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ta chờ một hồi cùng Đại Chu Hoàng thất liên hệ một phen, đến lúc đó lấy người đang xem cuộc chiến danh nghĩa đạt đến hiện trường. Đã như thế, nếu như có bất luận cái gì đột phát tình huống, chúng ta thì có thể trông nom một ít. Nô Hỏa Chính cùng Khâu Âm dù sao cũng là bạn cũ, không muốn xem đến Khâu Âm đau thương, tiếp tục nói. Khâu Âm nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, gật đầu một cái, nói ra, như thế vừa vặn. Vậy đi. Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút ngoài phòng sắt trời, cảm giác ba người đợi thời gian rất lâu, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn ba người, nói ra, các ngươi không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Tại đây dù sao cũng là Hôn Nguyên Tông, không thể đợi lâu. Trần Tín nhíu mày lại nói ra, cẩn thận bị Hôn Nguyên Tông người phát hiện, đến lúc đó vô pháp giải thích. Ba người nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cung kính gật đầu. Sư tôn. Khâu Âm nghe vậy, lưu luyến nói, đồ nhi cáo lui. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đáp ứng. Vãn bối cáo tử. Nô Hòa Chính, Mục Tư Viễn nghe vậy, cung kính hướng về phía Trần Tín nói ra. Dứt lời, ba người rối rít hóa tạo ra bụi mở biến mất. Hô. Nhìn đến ba người rời khỏi, Trần Tín ngưng mắt nhìn trống trải đại điện, không khỏi nhớ lại vừa mới ba người miêu tả có liên quan thi đấu sự tình, trong nháy mắt dở khóc dở cười, từ nói, đánh giá ta chỉ có thể một người trong tỷ thí phóng đãng. Hừ. Quỷ Đao nghe Trần Tín bất đắc dĩ giọng điệu, trong nháy mắt vô cùng vui vẻ, bất thình lình cười nhạo nói, ôi chao, lại không có người, tư chất lại kém, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi nói nếu ngươi vạn nhất chết ở bên trong, làm sao bây giờ a? Cái thế giới này có thể hay không bị những cái kia đám tiểu tể tử trực tiếp hủy diệt đâu? Dù sao ngươi thật vất vả luân hồi, hơn nữa còn có thể tu luyện. Quỷ Đao rơi xuống ý nù đường đá, bọn hắn còn chưa tới cùng hồi báo ngươi, ngươi sẽ chết rồi, ngươi nói bọn hắn có thể hay không phát điên đâu? Ta. Trần Tín nghe vậy, đối với Quỷ Đao ác khẩu thật là vông nôn, không khỏi lần nữa cảm giác Minh Cửu vứt bỏ hắn chính là hết sức chính xác, ban đầu mình tại sao sẽ không có phát hiện đâu. Vẻ mặt căng thẳng, than thở một tiếng, lười để ý. Cậu cắn mình một cái, chẳng lẽ còn cắn trở về a? Thân xác lạnh nhạt nhìn về phía trước bàn nước trà, thản nhiên nâng chung trà lên, tiếp tục nhấm nháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phong chủ. Giữa lúc Trần Tín phẩm mính thời khắc, đông nhiên Tù Nhiễm cung kính đi vào đại điện, thân xác nhún nhường nói ra, thất hoàng tử Chu Ngọc Thần đến thăm. Đến. Trần Tín nghe vậy, ý thức được nhất định là đến thông chi quân so sánh thời gian, phía trước một giây mình còn đang bàn luận, sau đó một giây sự tình liền đến. Thật là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Để cho hắn vào đi. Trần Tín khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Tuân lệnh. Tù Nhiễm cung kính trả lời nói, lập tức chuyển thân đi ra đại điện. Một lát sau, chỉ thấy thân mang mãng bảo, rất là uy vũ Chu Ngọc Thần, thần thái sốt ruột đi nhanh tiến vào đại điện, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi bị tinh xảo đại điện kinh sợ. Thiên chú phong quanh năm phong bế, thế cho nên không có ai đã tiến vào. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 120, Trần Tín lên đường. Cho dù là thân là hoàng tử Chu Ngọc Thần, cũng thật không ngờ Thiên Chú Phong trang sức như thế tinh diệu tuyệt luân. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía trên đài cao ngồi ngay ngắn Trần Tín, khẽ mỉm cười, không có một chút cảm giác phản cảm, dù sao cường giả có cường giả tính tình. Nhíu mày lại, khách khí nói, gặp qua tiểu hầu gia. Gặp qua thất hoàng tử. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, ung dung nói ra, chắc hẳn ngươi là đến thông chi quân so sánh sự tình đi. Đúng. Chu Ngọc Thần nghe vậy, thản nhiên nói, vừa nhận được thông báo, quân khu yêu cầu toàn bộ tham dự tỷ thí người, nhất thiết phải tại trong vòng 10 ngày đạt đến, đồng thời lần này hầu tước trở lên nhân vật phải tự mình dẫn đội. Hôm nay Hỗn Nguyên Tông cao tầng đã chiếm được thông báo. Chu Ngọc Thần chân mày khẩn túc, thần sắc nghiêm chỉnh nói, bọn hắn bây giờ tiểu đội đã tại tập hợp, đánh giá trời vừa sáng liền sẽ chạy tới, dù sao lần này tỉ thí không giống tiểu khả, sớm quan sát một chút sân bãi rất là quan trọng. Bởi vì thân phận của ngươi là hầu tước, là đơn độc tham dự, đại biểu ngươi thân phận quý tộc, cho nên không thể đại biểu tông môn, không thể cùng tông môn đồng hành, cho dù là lôi chiến cũng không thể cùng ngươi cùng nhau. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái. Ta cũng tính toán ngày mai liền bắt đầu khởi hành. Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, vì không khiến người khác phát hiện quan hệ giữa chúng ta, cho nên chúng ta nhất thiết phải chia nhau hành động. Ta. Trần Tín nghe vậy trong nháy mắt ngạc nhiên, để cho mình một cái lãng tỉ thí, coi thôi đi, còn tính toán để cho tự mình đi. Mình tại sao đi? Vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nói ra, có xa lắm không? Đi tây 3.000 km, đến Trấn Sơn Thành, chỗ đó chính là tây nam quân khu nơi ở địa. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, thản nhiên nói, chọn tòa thành trì đều là cái gọi là quân khu, chính là một tòa quân thành. 3.000 km. Trần Tín nghe vậy, cặp mắt trong nháy mắt trống trừng, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc, trong tâm không ngừng tự định giá. Trong vòng 10 ngày chạy tới, nếu như mình chỉ dựa vào phi hành, nhất thiết phải mã không ngừng nghỉ, mỗi đêm ngày đi đường. Chu Ngọc Thần nhìn đến Trần Tín trầm tư bộ dáng, không có nói nhiều, cho rằng Trần Tín đồng ý. Lập tức lấy ra một cái ngọc thạch, đưa cho Trần Tín, nói ra, đây là truyền âm thạch, khoảng cách 3 dặm bên trong đều có thể liên hệ, ngươi sau khi đến, nếu như vô tình gặp hắn khó khăn gì, ngay lập tức liên hệ ta. Mặc dù là quân so sánh, nhưng ta vẫn là có thể nói chuyện. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, trong thần sắc nổi lên vẻ áy náy, nói ra, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đáp ứng ngươi thác bản, tạm thời vô pháp cho ngươi. Người của ta cũng đang gia tăng thời gian đi Tây Nam quân khu đuổi, chờ ngươi đến Tây Nam quân khu sau đó, lại cho ngươi. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong tâm rất là bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể tránh được, nhàn nhạt gật đầu. Vậy đi. Chu Ngọc Thần nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, vậy chúng ta quân khu gặp lại. Dứt lời, Chu Ngọc Thần nghe vậy, lập tức chuyển thân rời đi. 3.000 km. Sao? Trần Tín nhìn đến Chu Ngọc Thần rời khỏi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trước mắt nước trà, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, đột nhiên nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy Chu Ngọc Thần quá không phụ trách rồi. Ha ha. Quỷ Đao thấy tình thế, sắc bén cười nhạo âm thanh lần nữa không hợp thời văng rồi, lớn tiếng nói, ta nói Tín ra, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha. Sao? Trần Tín nghe vậy, chỉ muốn đem Quỷ Đao ném, nhưng lại không thể làm gì, trước mắt không có thích hợp binh khí. Hô. Than dài một tiếng, Trần Tín hôm nay chân chân thiết thiết lý giải, ban đầu Minh Cửu vì sao lại thay đổi như vậy thiên kích, không ra ngoài dự liệu, Quỷ Đao có hơn nửa công lao. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín biết rõ, mình không thể so với những hoàng tử kia, tông môn gia tộc cao tầng, có chạy thật nhanh một đoạn đường dài bảo vật, mình chỉ có thể dựa vào mình. Hiện tại Trần Tín 10 phần hối hận, vừa mới để cho Khâu Âm ba người lý khai. Nhíu mày lại, ai thán, Trần Tín hướng về điện đi ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời, ánh trăng kiều mị, thật giống như một vịnh tĩnh đảm, yên lặng như tờ, an tĩnh thấm vào ruột gan, tựa như nhìn một cái liền sẽ thất thủ. Trong sân, không có một bóng người, Trình Thư đám người đã rời khỏi, chắc hẳn đã tại chuẩn bị đi tới Trấn Sơn Thành. Chỉ có Tù Nhiễm một người đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Trần Tín, tựa như một người làm ở dạng, rất sợ Trần Tín cần gì, mình không nghe thấy. Thiên Cầu hôm nay đúng là giống như một con chó rồi, trong bóng đêm đen nhánh, không ngừng chung quanh nhà, ngoắc cái đuôi đi loanh quanh, dò xét khắp nơi. Tín ca. Đồng nhiên, Bạch Mộng Ngũ Vị Tạp Trần âm thanh vang dội. Chỉ thấy Bạch Mộng nắm trong tay xe lăn từ trong phòng đi ra, trong thần sắc tràn đầy phức tạp biểu tình, lặng lặng ngưng mắt nhìn Trần Tín. Ờ. Trần Tín nhìn đến Bạch Mộng thần sắc, cảm thụ được Bạch Mộng phức tạp tâm tình, trong nháy mắt suy nghĩ muôn vạn, dâng lên một tia áy náy, nhưng vẫn là không có nói thêm. Vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, quân so sánh có biến, ta phải sớm rời khỏi. Ờ. Bạch Mộng nghe vậy, thần sắc bi thương mặc, kiên định gật đầu. Tù Nhiễm. Trần Tín nhìn đến Bạch Mộng mất mát trạng thái, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, lôi chiến cùng ta có ước định, muốn đi quân so sánh hiện trường. Người thiên minh ngay lập tức, đi tới trưởng lão các, nói cho lôi chiến ta đi trước một bước. Ờ. Tù Nhiễm nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cung kính gật đầu đáp ứng. Trần Tín vừa nói, chuyển thân nhìn về phía Bạch Ngộng, khẽ mỉm cười, kiên định nói ra, Bạch Ngộng, ngươi yên tâm, chân của ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa xong. Cảm ơn ngươi, Tín ca. Bạch Ngộng nghe vậy, gật đầu một cái, kiên định nhìn về phía Trần Tín. Vậy đi. Trần Tín thấy tình thế, lập tức không có nhiều lời, Bạch Mộng bởi vì chính mình thụ thương, nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dùng hành động chứng minh mọi thứ. Vẻ mặt căng thẳng, gật đầu một cái, cảm ngộ thể nội năng lượng, đột nhiên quát lên nói, Phật thể. Dứt lời, trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại huyền như bơi long nhất một bản, đột nhiên bạo phát, chấn động bốn chu không khí. Trong khoảnh khắc, Trần Tín thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, bắt đầu bành trướng, phát ra một hồi đùng đùng tiếng vang. Chỉ một thoáng, Trần Tín trực tiếp hóa thành một người cao ba trượng, cơ thể kim long, trừng mắt nội nhãn, tựa như trận mắt kim cương giống vậy nam tử to lớn.
Chờ ta. Trần Tín hướng về phía Bạch Ngộng, Tù Nhiệm nói ra, lập tức tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về phương xa.
An tĩnh. Hướng theo Trần Tín rời khỏi, nguyên bản là an tĩnh sân viện càng thêm an tĩnh.
Tù Nhiệm nhìn đến Trần Tín rời đi thân ảnh, nhíu mày lại, nhìn một chút bên cạnh Bạch Ngộng, nói ra, ngươi không định đi không? Nghe nói phụ thân của ngươi cũng đến Trấn Sơn Thành.
Ta muốn rời khỏi, nhưng không phải đi Trấn Sơn Thành.
Bạch Ngộng nhíu mày lại, thản nhiên nói, mẫu thân cũng đưa ta truyền lời rồi, hiện tại phụ thân trong tâm rất là phiền não, ta không thể đang cho hắn tăng thêm phiền não. Nhưng ta tức liền rời đi, cũng phải đợi mấy ngày.
Bạch Ngộng cau mày, thần sắc bi thương mặt nói, ta nhớ xem thật kỹ một chút đây Thiên Chú Phong, ta đây vừa rời đi, có lẽ liền cũng đã không thể đã trở về.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 121, Trấn Sơn Thành.
Vừa nói, Bạch Ngộng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tiếp tục nói, rất có thể là đi kinh thành, về đến gia tộc, trở thành một đứa bé ngoan, hảo hảo tu luyện, thay cha hảo hảo quản lý gia tộc. Dù sao hôm nay Đại Chu đã không phải là ban đầu Đại Chu rồi.
Bạch Ngộng nhíu mày lại, thản nhiên nói, bây giờ Đại Chu hòa bình, võ tướng địa vị cũng tại từng năm giảm dần, quan văn thượng vị.
Phụ thân vì tranh thủ võ tướng địa vị, cùng những quan văn kia đấu trí so dũng khí.
Bạch Ngộng than thở một tiếng, thở dài nói, hắn quá mệt mỏi.
Tù Nhiễm nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, thế nhân đều cho rằng phụ thân ngươi là liệt hổ quân phản đồ, thần phục tại Đại Chu hoàng tộc dưới chân, nhưng mà chúng ta những này liệt hổ quân cũ kỹ trong tâm. Phụ thân ngươi cũng là anh hùng, nếu mà không phải hắn năm đó thần phục.
Tù Nhiễm nhíu mày lại, thản nhiên nói, rất có thể, khi đó chúng ta những này còn sót lại cũ kỹ, liền bị Đại Chu hoàng tộc ý nghĩ cách giết.
Bởi vì cha ngươi thỏa hiệp, mới đổi lấy liệt hổ quân cũ kỹ sống sót, để cho liệt hổ quân cũ kỹ bạo phát uy lực còn lại, trở thành một cổ lực lượng không thể coi nhẹ.
Tù Nhiễm tiếp tục ai thán nói,
cảm ơn ngươi.
Bạch Ngộng nghe vậy, cảm ơn nhìn về phía Tù Nhiễm, nói ra, qua nhiều năm như vậy phụ thân hắn một mực sống ở ấy nấy, tự trách bên trong.
Trở về đi.
Tù Nhiễm nhíu mày lại, nói ra, Trần Tín chỗ đó, ta sẽ giải thích.
Phụ thân ngươi cần một người phụ trợ hắn.
Hôm nay Tây Nam quân khu xuất hiện chuyện lớn như vậy.
Tù Nhiễm nhíu mày lại, nói ra, nếu mà phụ thân ngươi vô pháp giải quyết, dẫn đến tình thế lan ra, hắn rất có thể trước tướng quân khó giữ được.
Dù sao năm đó Đại Chu quân đội hơn trăm, ưu tú cũng có mười mấy cái, năm đó những người đó bị chúng ta liệt hổ quân cường thế áp chế, rất là oán hận chúng ta.
Tù Nhiễm vừa nói, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói, mà lại năm đó tướng quân xảy ra chuyện thì, những người này không ít rơi xuống ỉ nụ thạch. Nếu mà Tây Nam quân khu xảy ra chuyện, bọn hắn nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện dễ rủa cướp đại trước tướng quân.
Bạch Ngộng nhíu mày lại, gật đầu một cái, cảm ơn nói ra, Tù tướng quân, cảm ơn ngươi.
Cảm tạ lý của ngươi giải. Nếu mà phụ thân biết rõ ngươi là như thế tiếp đại hắn, hắn nhất định sẽ thật cao hứng.
Tù Nhiễm gật đầu một cái, không có nhiều lời, lẳng lặng ngưng mắt nhìn đến Trần Tín phương hướng ly khai.
Bạch Ngộng nhìn đến Tù Nhiễm trạng thái, ý thức được Tù Nhiễm có chuyện, nhíu mày lại, mím môi một cái, nói ra, Tù tướng quân, vậy ta liền đi về nghỉ trước.
Dứt lời, Bạch Ngộng lập tức chuyển thân rời khỏi.
Trong bóng tối, Tù Nhiễm thật lâu đứng vững, cau mày, nguyên bản lõm khõm thân thể, thẳng tắp cứng, thật giống như một dạng lợi kiếm.
Thần sắc kiên nghị, tràn đầy thiết huyết, ngưng mắt nhìn Trần Tín phương hướng ly khai, khỏe mắt nổi lên một tia nước mắt, kiên định nói ra, mặt tướng Tù Nhiễm, nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực.
Dứt lời, Tù Nhiễm trực tiếp biến mất.
Trong đêm tối, huyền như hồ nước giống vậy trên bầu trời.
Tín ra, nhìn, mặt trăng này thật là đẹp à, ta đã rất lâu không có ở trên trời xem qua ánh trăng rồi.
Tín ra, ngươi xem, Phong, năm đó Minh Cửu chính là tại trợ giúp của ngươi lĩnh ngộ gió tinh tùy à.
Tín ra, ngươi xem đóa kia đám mây, còn kỳ quái a, thật giống như một con chó a.
Trần Tín không ngừng bạo phát linh lực, ngự không hướng về phương xa Trấn Sơn chạy đi. Nguyên bản là trong tâm khó chịu hắn, hôm nay lại vừa nghe quỷ đào không có chút nào dinh dưỡng nói rông dài, trong tâm càng là vô cùng phiền não, hận răng thẳng đột.
Cầu Ngục Sơn Mạch, vị trí Đại Chu Tây Nam, ngang qua Đại Chu cùng Đại Nguyên biên giới, là hai nước giữa tấm chắn thiên nhiên.
Sơn Mạch bên trong, dãy núi nhấp nô, thâu tóm toàn bộ Đại Chu Tây Nam, thế núi cao vút, vẫn là lao ngục mở dạng. Đem chọn cái Tây Nam vây khốn, vì vậy mà bị đặt tên Cổ Ngục Sơn Mạch.
Cổ Ngục Phong, Cổ Ngục Sơn Mạch bên trong cao lớn nhất đỉnh núi, lấy hiểm trở văn danh thiên hạ, bị dự là thiên hạ đệ nhất phong.
Tây Nam quân khu Trấn Sơn bên cạnh thành tọa lạc cùng Cổ Ngục Phong bên trên, là năm đó liệt hổ quân tướng quân tấn công Đại Nguyên thì chuẩn bị xây dựng, đầy áp liệt hổ quân tướng quân toàn bộ tâm huyết, có thể nói là không thể phá vỡ. Vì vậy mà bị thành là thiên hạ đệ nhất thành.
Cách xa nhìn đến, chỉ thấy Trấn Sơn thành tựa như cự thú một dạng nằm rạp xuống Cổ Ngục Phong bên trên. Tràn đầy hung hoành chi ý.
Thành trì trung ương, hai vị cao chừng ngàn trượng quân thần tượng đá thẳng chiến lực, uy võ bá khí.
Quân thần tượng đá phía dưới,
một đầu thật lớn cầu thang trải ở tại dốc thế núi bên trên, uốn lượn thông thẳng dưới núi thành trì. Trải qua nhiều năm phát triển, hôm nay Trấn Sơn Thành đã không phải là một tòa đơn độc cứ điểm quân sự rồi. Bởi vì gần gũi Đại Nguyên, thế cho nên trở thành Đại Nguyên cùng Đại Chu mua bán đệ nhất thành, có thể nói là tiếng người huyên náo, xe thủy mặt lọn, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì mua bán phồn thịnh, rất nhiều thương bởi vì giao dịch, rồi rít đi tới Trấn Sơn Thành định cư, thế cho nên cổ ngục phong bên dưới khe danh bên trong, phụ cận thấp lùn thế núi bên trên, hiện đầy đường cùng tòa nhà. Hoa! Thật là nhiều người a, các ngươi đều tới sao? Ồ, người của Lý gia cũng tới. Thiên Minh tông người, Vô Hận thánh địa người, Thanh Mục thánh địa người, còn có Hôn Nguyên tông người. Thật là nhiều người, đều tới. Lần tỷ thí này có thể nói là mười mấy năm qua đệ nhất thịnh thế a. Mấy ngày đi qua, Trấn Sơn Thành bên trong, vô số gia tộc, tông môn, thánh địa người đến, từng cái du tẩu tại Trấn Sơn Thành bên trong, không ngừng cùng bên cạnh người quen chào hỏi. Các ngươi làm sao không mang Tín ca đến a? Ta cho là hắn cùng các ngươi cùng nhau a. Ta đi, chẳng lẽ Tín ca còn không biết bắt đầu đi? Sẽ không, hắn hơn phân nửa cùng thất hoàng tử Chu Ngọc Thần cùng đi. Không có a, vừa mới ta còn nhìn thấy Chu Ngọc Thần, không có thấy Tín ca a. A đây. Ta đi. Trương Hoài Kim, Triệu Long, Trình Thư, Hồ Lăng Thiên, Mục Hoàng Đồ đứng tại trên đường, không ngừng tìm kiếm Trần Tín thân ảnh, một phen trao đổi, trố mắt nhìn nhau. Tại đây xảy ra chuyện gì a? Làm sao cùng màn đêm buông xuống một dạng a? Oán khí chứ, Trấn Sơn Thành phụ cận liền là năm đó liệt hổ quân nơi mai cốt, tại đây tự nhiên có oán khí a. Nhưng hắn sao, lần này oán khí làm sao lớn như vậy a? Cùng đêm tối khác nhau ở chỗ nào a? Ánh mặt trời đều không chiếu vào được, quá khó chịu. Tỉ thí kế tiếp vẫn còn tại nơi mai cốt bên trong, nơi đó oán khí càng lớn hơn, nghe nói còn có thể hủ thực người, hiện tại ngươi thì không chịu nổi, tỉ thí thì ngươi làm sao bây giờ a? Vô số người nhìn bên người đen nhẻm, tràn ngập oán khí, không ngừng thảo luận. Nơi mai cốt. Ầm. 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 Đại địa bên trên một vùng tăm tối, vô số tựa như đen nhẻm đám mây giống vậy bụi mờ không ngừng quay cuồng, thật giống như ác ma nanh vuốt một dạng, khủng bố cực kỳ. Một đạo thật lớn, lôi cuốn đến vô biên lực lượng màu lam trận pháp quang cháo, gắt gao sắp tối khói áp chế, ngăn trở, đề phòng kỳ trùng ra. Nhưng mà mặc dù như vậy, sao động khói đen đã sớm phá tan ra vô số tiểu động. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 122, mặt tướng lá núi. Chỉ thấy giữa thiên địa, từng đạo khói đen cột thông qua tiểu động, xông thẳng tới chân trời, khủng bố cực kỳ, thật giống như muốn thôn phệ vạn vật. Xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng cường thịnh. Cứ tiếp như thế, còn có, nhất thiết phải để cho những gia tộc kia cùng tông môn tham dự tỉ thí người chuẩn bị kỹ càng ngăn trở đoán khí dị bảo. Cũng không biết những này liệt hổ quân hồn phách nhóm hưng phấn cái gì, là tướng quân của các ngươi trở về sao? Sao, như vậy đây hưng phấn? Mấy vị thân mang khôi giáp, uy vũ bất khuất, toàn thân khí tức cuồng bạo kinh thiên chiến tướng, nổi ở lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, thần thái gấp gáp nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng hùng hùng hổ hổ. Trên bầu trời. Tín ra, còn bao lâu đến a? Hôm nay đã là ngày thứ 9, ngươi có phải hay không muốn tham gia a? Quỷ đao âm thanh không ngừng vang dội. Chỉ thấy Trần Tín sắc mặt tiểu tụy, toàn thân quần áo ống heo rồi cho bụi, mặt đầy đen nhẻm, thật giống như một tên ăn mày mở dạng, không ngừng tập kích bất ngờ đến. Nghe quỷ đao phiền não nói rông dài, Trần Tín lửa giận trong lòng ngút trời, quỷ đao không phải nói năng lượng của hắn nhanh dùng hết rồi, này cũng hắn sao liên tục nói mấy ngày, thế nào còn không có dùng xong. Giận không kèm được, giống to, ngươi câm miệng cho lão tử. Ta. Tín ra, ngươi ghét bỏ ta. Quỷ đao nghe vậy, truyền đến một tiếng bi ai âm thanh, không ngừng nói ra, Tín ra. Trần Tín nghe quỷ đao chính là lời nói, trong tâm lòng muốn chết đều có, hôm nay hắn chỉ hy vọng mau sớm đến Trấn Sơn Thành, một khi nhiều người, đây quỷ đao liền không dám ngôn ngữ rồi. Đông nhiên, chỉ thấy bầu trời phương xa, từng đạo đen nhẻm bụi mờ dâng lên, trong bụi mù tràn đầy khí tức quỷ dị, để cho người nhìn một cái cũng cảm giác giận cả tóc gáy. Đến. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt ý thức được là hoán khí, nhíu mày lại, nghiêm chỉnh nói. Ân. Quỷ đao nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, lập tức nhìn về phía phương xa, trong nháy mắt vui vẻ không thôi. Lớn tiếng la lên, cuối cùng đến. Ta đã nhiều năm chưa từng thấy qua như thế oán khí rồi, hảo tưởng niệm. Ta. Trần Tín nghe vậy, lười để ý quỷ đao, nhíu mày lại, đột nhiên tăng thêm tốc độ, vọt thẳng vào oán khí bên trong. Trong phút chốc, một tòa thành trì thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Hô. Trần Tín nhìn đến thành trì, ý thức được là Trấn Sơn Thành, trong nháy mắt thở dài một hơi, không kịp quan sát, đột nhiên giải trừ phật thể, rơi xuống mặt đất, nằm ở trong bụi cỏ, khò khò ngủ say lên. Hắn quá mệt mỏi. Tín ra, đi a. Vào thanh A. Quỷ đao nhìn đến Trần Tín chìm vào giấc ngủ, không ngừng la lên, nhưng từ đầu đến cuối không thấy Trần Tín đáp ứng, chỉ có thể cười khanh khách. Trần Tín lại không biết, ngay tại hắn bước vào oán khí bên trong một sát na kia, vô số oán khí trong nháy mắt phát ra một hồi nổ vang. Trong khoảnh khắc, oán khí thật giống như bốc hơi một dạng, thay đổi vô cùng mỏng manh, ánh mặt trời lập tức chiếu theo vào toàn bộ Trấn Sơn Thành. Trấn Sơn Thành chỗ cao nhất, một tòa thật to chủ điện lúc trước. Ba cái tóc hoa râm, thần sắc cương nghị, thân mang chiến giáp lao tướng quân nhìn đến xảy ra bất ngờ ánh mặt trời, đột nhiên kinh sợ, khó tin liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng đăm chiêu. Xảy ra chuyện gì? Oán khí giảm bớt. Lẽ nào những cái kia liệt hổ quân người nháo nháo đủ rồi, không muốn náo loạn? Ta lo lắng là báo táp đến bình tĩnh như trước, không thể lười biếng. Ba người thần sắc lạnh lùng, cẩn thận nhìn đến bốn phía oán khí, nhàn nhạt vừa nói, thần sắc buộc phát nghiêm trọng. Nơi mai cốt giảm bớt, oán khí lui. Đám này cẩu nhật liệt hổ quân cuối cùng yên tĩnh. Quá tốt, đánh giá bọn hắn cũng mệt mỏi, chúng ta cũng có thể buông lỏng một chút rồi. Mấy vị quân tướng nhìn đến đột nhiên giảm bớt oán khí quang trụ, rối rít một hồi vui vẻ. Bọn hắn lại không biết, không phải là bởi vì những cái kia liệt hổ quân mệt mỏi, mà là bởi vì bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nơi mai cốt bên trong, đen kịt một màu, từng luồng hàn khí bao phủ bốn phía, phế vật, thi thể, cỏ khô, tựa như quỷ vực. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, đại địa bên trên vô số khô lâu, thi thể, linh hồn thật giống như cảm ứng được cái gì mở dạng, đột nhiên đứng lên. Nhe răng trợn mắt, không ngừng vung đến vũ khí trong tay, toàn thân không ngừng run rẩy, kích động hướng về một cái phương hướng quỳ xuống đất, trong miệng không ngừng gào thét, phát ra tựa như giống như ác ma vậy âm thanh. Để cho người hoảng sợ không thôi. Cầu ngục phong trong ngọn núi, Trấn Sơn Thành địa lao, nơi xấu nhất. Một cái toàn thân bị xích sắt trói buộc, tóc hai bù xù, khí tức vô cùng cường đại nam tử, âm u ngồi ở trên một cái ghế, đống nhiên ngẩng đầu đầu lâu, kinh hô, vậy đàn đám tiểu tể tử, làm sao an tĩnh? Lẽ nào bọn hắn không lộn xộn sao? Nam tử giọng điệu nghi hoặc, tựa như thâm uyên, hiện lên hàn mang đôi mắt xuyên thấu qua tóc giữa khe hở, quỷ dị nhìn đến bốn phía, trầm tư. Ồ, không đúng. Đột nhiên, nam tử đôi mắt đột nhiên một lồi, vô cùng hoảng sợ, không ngừng ngửi trong không khí mùi vị, khó tin nói ra, là tướng quân đã trở về. Tướng quân? Không đúng. Nam tử vừa nói, nhíu mày lại, ngừng lại, trầm tư chốc lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân không ngừng run rẩy, kích động nói, đây huyết mạch khí tức là tướng quân, nhưng cũng không phải là tướng quân, chẳng lẽ là tướng quân nhi tử xuất hiện? Ha ha. Nam tử vừa nói, bất thình lình cười lớn, trong nụ cười tràn đầy điên cuồng, thật giống như bị đè nén rất lâu mở dạng. Không ngừng cười to, thâm độc nhỏ giọng từ nói đến, khó trách tham lang chết đều muốn gây chuyện, tuy rằng hắn đã chết, nhưng hắn vẫn là liệt hổ con người. Hắn ở bên ngoài, vô luận bao xa đều có thể cảm ứng đạo tướng quân huyết mạch xuất hiện. Nam tử tự nói, chân mày một cổ. Đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, giơ tay múa chân, kích động không biết nên làm sao thả, toàn thân không ngừng run rẩy, thở hổn hển. Lắng động chốc lát, cung kính hướng về phía huyết mạch khí tức xuất hiện phương hướng, nói ra, mặt tướng lá núi, tham kiến thiếu tướng quân, lá núi nguyên do thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực. Ha ha. Dứt lời, lá núi chỉ cảm thấy dòng máu khắp người sôi sục, kích động không thôi, lệ nóng phủ đầy gương mặt, không ngừng cười lớn. Thiếu tướng quân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lá núi đột nhiên nhất lăng, trong ánh mắt dâng lên một cổ sắc ý, chân mày khẩn túc, rất là nghi hoặc. Vẻ mặt căng thẳng, lá núi hướng về phía trong bóng tối, kích động hô lớn, người đâu? Một lát sau, trong bóng tối cả người đến khôi giáp tướng sĩ khẩn cản mạn cản đi tới, hoảng sợ nhìn về phía lá núi, cung kính nói, gặp qua lá núi tướng quân. Ờ. Lá núi nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, giọng điệu lạnh như băng nói ra, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tướng sĩ nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, nói ra, nơi mai cốt oán khí trùng thiên, bạch tướng quân lo lắng oán khí bạo phát, triệu tập quân so sánh, y muốn trấn áp oán khí. Ờ. Lá núi nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh hội, nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía tướng sĩ nói ra, ngươi đi xuống đi, ta biết rồi. Tuân lệnh. Tướng sĩ nghe vậy, nhíu mày lại, cung kính rời khỏi hắc ám. Ha ha. Hướng theo tướng sĩ rời đi, lá núi lần nữa phát ra cười ha ha, thần sắc hâm mộ nhìn về phía nơi mai cốt phương hướng, nói ra, tham lang, ngươi chết, chính là cái thứ nhất nhìn thấy thiếu tướng quân người, mà ta sống, nhưng không cách nào nhìn thấy thiếu tướng quân. Tham lang, thiếu tướng quân bước vào nơi mai cốt, hắn chu toàn liền giao cho ngươi, nếu mà thiếu tướng quân xảy ra chuyện, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc. Lá núi nhíu mày lại, trầm ngâm chốc lát, nói ra, quân so sánh. Hừ, nếu mà thiếu tướng quân tại quân so sánh bên trong xuất hiện bất kỳ không may, ta liền tự bạo bị hủy châu ngồi này Trấn Sơn Thành. Ta một khi tự bạo, đến lúc đó tám người khác cũng sẽ tự bạo, đại chu toàn bộ quân khu sẽ thất thủ. Lá núi vừa nói, nhíu mày lại, nói ra, ta muốn cho toàn bộ đại chu vì thiếu tướng quân chôn cùng. Dứt lời, lá núi lẳng lặng trở lại trên chỗ ngồi, trong thần sắc tràn đầy hy vọng, tựa hồ chờ đợi cái gì. Trong ánh mắt thoáng qua một tia điên cuồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, mặt tướng lá núi, nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, tại tờ cờ bên trong, cảm ơn các vị. Cầu phê bình luận, biên tập thật to nói, bình luận cũng có thể bạo số liệu, mặc dù không nhiều, nhưng có còn hơn không. Cảm ơn các vị. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 123, đăng ký tin tức. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Trải qua cả đêm thời gian, chấn sơn trên thành đoán khí đã biến mất hầu như không còn, xanh thẳm bầu trời, tựa như bị cọ rửa qua một dạng, để cho người cảnh đẹp ý vui. Ánh mặt trời bắn ra bốn phía, lười biếng tán xuống mặt đất, nhất phái hài hòa. Vù vù vù. Giữa sườn núi, người cao trong bụi cỏ, truyền ra một hồi tiếng ngáy, chỉ thấy Trần Tín nằm ở trong bụi cỏ ngu ngơ ngủ. Tín ra, trời đã sáng, ngươi nhanh tỉnh lại a. Quỷ đao âm thanh không ngừng vang dội, âm thanh lũ hoán vô cùng, bất đắc dĩ nói, Tín ra, ta muốn đi xem tòa thành trì kia, ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua phồn hoa thành trì rồi. Trần Tín nghe quỷ đao nói rông dài, nhíu mày lại, nhàn nhạt mở mắt ra, ấm áp ánh mặt trời trong nháy mắt đập vào mi mắt, vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nói ra, trời đã sáng. Dứt lời, Trần Tín không để ý đến quỷ đao, chậm rãi ngồi dậy, cảm thụ được thân thể khôi phục, cùng thể nội linh lực dồi dào, đột nhiên mẩn ra. Không cần nhiều lời, là ác quỷ công lao, nếu như không có ác quỷ, mình căn bản không thể nào như thế khôi phục nhanh chóng. Khẽ mỉm cười, Trần Tín ý thức chìm xuống, đối với ác quỷ nói ra, ác quỷ, cực khổ rồi. Không gì. Chỉ thấy ác quỷ sức cùng lực kiệt di động ở tại đan tạ nạ cả, vừa nghe Trần Tín mà nói, trong nháy mắt rất là nghi hoặc, hôm nay Tín gia thay đổi. Tò mò nói ra, Tín gia, ngươi làm sao rồi? Làm sao đột nhiên đến an ủi hỏi ta? Hắc hắc. Trần Tín nghe vậy, gian trá cười một tiếng, nói ra, nếu muốn con ngựa chạy, nhất thiết phải cho ngựa nhi ăn cỏ, tuy rằng ngươi không ăn cỏ, nhưng vẫn là muốn an ủi một câu, để tránh ngươi tiêu cực lãng công. Ta. Ác quỷ nghe vậy, trong nháy mắt vô ngôn, nguyên lai Tín gia làm mọi thứ, cũng là vì để cho mình tốt hơn làm việc. Suy nghĩ, ác quỷ tự bế rồi. Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười, không có nói nhiều, thu hồi ý thức, tò mò nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía thấp ải sơn thế, cái gò đất nhấp nô, vô số bụi cỏ phủ đầy, xanh mượt một phiến, thật giống như một phiến hải dương màu xanh lục mở dạng, nhìn không thấy cuối, trung điệp đến chân trời, cùng bầu trời màu lam giao hội, xinh đẹp không thể tả. Màu lục bên trong, cách đó không xa, một ngọn núi lớn sừng sững đứng sừng sững, cự sơn bên trên một tòa cự đại, sâu nghiêm, cao thành nằm dạp xuống, tựa như manh thú. Thành trì khoảng đang đứng hai tòa khổng lồ tượng đá. Tượng đá thân khoác chiến giáp, uy vũ bố cục, một người tay cầm cự đao, thật giống như liều chết xung phong chiến trường bất thế chiến tướng. Một người tay cầm vũ phiến, chỉ điểm giang sơn, tựa như trong lúc nói cười tường mái trèo tan thành mây khói mưu tướng. Tượng đá bộ dạng tây phương, thế cho nên không cách nào thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng mặc dù như vậy, Trần Tín vẫn có thể đoán được, nhất định là quân thần nhân vật tầm thường. To dưới thành, vô số kiến trúc trùng điệp rơi xuống, cùng xung quanh trên thương thế kiến trúc tương liên, tạo thành một phiến thành trì thật lớn. Thành trì bốn phía, lại là tường cao cao vút. Tường cao bên trên, ba bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, vô số hoàn giáp nắm binh, vũ uy bất khuất binh lính mọc như rừng, canh giữ thành trì. Khó lường. Trần Tín nhìn đến to lớn như vậy thành trì, không khỏi tâm sinh cảm thán, từ nói, năm đó liệt hổ quân quá mạnh mẽ, cư nhiên có thể xây dựng ra như thế uy vũ thành trì. Tín ra, chúng ta đuổi mau tới thôi. Quỷ đao nghe Trần Tín cảm thán, trong tâm đã sớm nhẫn mại không được, kích động nói, hôm nay đã là ngày thứ 10, lại không qua, sẽ trễ. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên trợn quát một tiếng, Phật thể. Trong khoảnh khắc, trực tiếp hóa thành thân cao ba trượng trợn mắt kim quang, hướng về thành trì chạy như bay. Trấn sơn thành trì trước đại môn, mấy chục binh lính đứng sướng sướng, thần sắc nghiêm chỉnh nhìn trước mắt mọi thứ, nói năng thận trọng. Ôi, cuối cùng đến. Người đến. Sắp đến binh lính đi đâu đăng ký, không có ghi chép, bắt đầu ngày mai, quân khu thì sẽ đến mỗi cái gia tộc đi bắt người. Nga. Tốt. Vô số thiên hạc, manh thú trở đi từng cái trẻ tuổi tu sĩ. Ngừng ở tại cửa thành lúc trước, tuân hướng cửa thành lúc trước chỗ ghi danh, đăng ký tin tức của mình. Hiện trường rất là náo nhiệt, huyên náo một phiến. Nhìn, đến một người da đen. Mặc cái gì a? Áo gai. Như vậy lôi thôi. Hắn làm sao một người a? Ngưu như vậy. Đoán chừng là cái nào tiểu quý tộc đi. Kẻ đần độn một cái, cũng không biết cùng mình thành quý tộc khác tổ hàng ngũ. Một người bước vào thi đấu, nhất định chính là tìm chết. Huyên náo trong đám người, đột nhiên truyền ra một hồi cười nhạo âm thanh. Chỉ thấy Trần Tín giải trừ Phật thể, một người dọc theo con đường, chậm rãi hướng về cửa thành đi tới. Trần Tín lại không biết, trải qua 9 ngày tốc độ cao tập kích bất ngờ, hắn quần áo, gương mặt đã sớm bày khắp cho bụi, lôi thôi vô cùng. Nghe bốn phía mọi người thảo luận, Trần Tín không khỏi nhíu mày lại, ý thức được tình huống, vẻ mặt căng thẳng, dùng ống tay áo lau chùi gương mặt. Trong khoảnh khắc, nguyên bản là đen nhèm quần áo, càng thêm đen nhèm. Ha ha. Mọi người thấy tình thế, lại là một hồi cười nhạo. Trần Tín thấy tình thế, không có nói nhiều. Nhìn về phía trong đám người chỗ ghi danh, lập tức sải bước hướng về chuẩn bị trước đăng ký. Xếp hàng mọi người thấy Trần Tín đi tới, vẻ mặt ghét bỏ, rối rít liên tục không ngừng nhường đường, mặc cho Trần Tín trước ghi danh. Ân. Trần Tín thấy tình thế, trong tâm chợt một lùi, nguyên lai bị người ghét bỏ cũng mới có lợi, vẻ mặt căng thẳng, không có cố kỵ, dậm chân về phía trước, đi đến chỗ ghi danh phía trước, lấy ra tước vị lệnh bài, đưa tới trên bàn, đối với lên trước mắt ghi danh quản sự, nói ra, ta là đến đăng ký. Mọi người thấy tình thế, rồi rít bước nhanh theo vào, rất là tò mò, như thế lôi thôi Trần Tín đến cùng là cái thân phận gì. Ghi danh quản sự nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Tín, ánh mắt thoáng một cái, trong nháy mắt sững sờ, khóe miệng hơi một phát, trong thần sắc tràn đầy ngạc nhiên, vậy có bộ dáng như thế quý tộc và tông môn tử đệ a. Căn bản không có kiểm tra tước vị lệnh bài, nhíu mày lại, ghét bỏ nhìn thoáng qua Trần Tín, cảm ứng Trần Tín khí tức, miệt thị nói ra, bộ dáng như thế, vừa nhìn thì không phải cái gì đại thân phận. Lại là một cái đi tìm cái chết sao? Trần Tín nghe vậy, nhìn đến binh lính hiểm bần ái phú bộ dáng, vẻ mặt căng thẳng, khóe miệng kéo một cái, để lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười, nói ra, không phải cái gì đại thân phận, liền có thể không tham kiến sao? Không tham kiến? Quản sự nghe vậy, khinh thường cười cười, kết luận Trần Tín chính là một cái rất rưởi, liền đại quân hạ đạt mệnh lệnh đều cáo không rõ ràng. Nhíu mày lại, miệt thị nói ra, ai nói cho ngươi? Đại tướng quân có lệnh, tất cả mọi người đều nhất thiết phải tham kiến. Vậy ngươi ở nơi này phí lời cái gì a? Trần Tín khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói, để ngươi đăng ký liền đăng ký. Ngươi? Quản sự nghe vậy, trong nháy mắt trố mắt nghẹn họng, khó tin nhìn đến Trần Tín. Mười ngày đến nay, vẫn luôn là hắn tại đây tiến hành đăng ký, mỗi một cái quý tộc, tông môn, con em gia tộc dám như thế đối với mình nói. Suy nghĩ, quản sự thần sắc thâm độc, đưa mắt nhìn Trần Tín, nhíu mày lại, nói ra, tiểu tử. Nơi này là quân đội, không phải ngươi gây chuyện địa phương. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 124, Bách Chiến Hầu. Ngươi thế nào chỉ mắt chó, nhìn thấy ta gây chuyện a? Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trước mắt quản sự là cố ý tìm cớ. Ồn ào sao? Người này thật là ngẽ con mới sinh không sợ có a. Cư nhiên tại Trấn Sơn thành cùng người của quân đội ồn ào. Thật là tìm chết. Vừa nhìn chính là ngày thường dựa vào thân phận quý tộc, tại hương thôn bên trong rượu võ rượu uy người, không biết trời cao đất rộng. Mọi người nghe Trần Tín cùng quản sự đối thoại, rối rít để lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng. Ngươi. Quản sự nghe Trần Tín chửi mình cậu, vẻ mặt căng thẳng, nhìn chung quanh mọi người, cùng bên cạnh đứng gác binh lính một hồi mắt đối mắt. Ý thức được số người quá nhiều, không thể làm khó dễ, chỉ có thể cố nén lửa giận, không có nổi giận. Cắn răng nghiến lợi ngưng mắt nhìn Trần Tín, thở hổn hển nói ra, được, ta đăng ký, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là cái thân phận gì, cư nhiên dám lớn lối như vậy. Tên họ. Vừa nói, quản sự nhíu mày lại, cầm lên bút lông trong tay chuẩn bị đẳng cấp đưa mắt nhìn Trần Tín, tức giận nói. Trần Tín. Trần Tín không sợ chút nào, thản nhiên nói. Thân phận. Quản sự vẻ mặt căng thẳng, tức giận lớn tiếng nói. Tự nhìn. Trần Tín cảm thụ được quản sự thái độ, trong tâm rất là khó chịu, chỉ trên bàn lệnh bài, trực tiếp khi nói. Ta hỏi, ngươi trả lời. Quản sự ánh mắt đưa ngang một cái, tức giận nhìn về phía Trần Tín, hùng hùng hổ hổ nói ra, quả nhiên là tiểu địa phương người tới, một chút quy củ cũng không biết. Được. Trần Tín nghe vậy, im lặng cười một tiếng, nghĩ không ra người người bình đẳng quân đội cũng tràn ngập như thế đẳng cấp tư tưởng. Nhíu mày lại, không muốn gây chuyện, thản nhiên nói, hầu tước. Hầu tước. Quản sự nghe vậy, trong nháy mắt ngây người, tựa như nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn về phía Trần Tín, lớn tiếng nói, nếu ngươi hầu tước, ta chính là vương tước. Hầu tước? Làm sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là hầu tước? Nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử này rõ ràng đang đùa quân sĩ, hoàn toàn là đang tìm cái chết sao? Mọi người nghe vậy, rồi rít hướng về phía Trần Tín một hồi chỉ trỏ trỏ. Vành. Quản sự nghe mọi người nghị luận, ý thức được Trần Tín đang đùa mình, trong nháy mắt nổi lên, đột nhiên vô về phía mặt bàn, tức giận nhìn về phía Trần Tín, tức giận nói, Trần Tín, tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết sao? Nơi này là quân đội, không phải ngươi càn rỡ địa phương. Quản sự chân mày khẩn túc, ánh mắt phẫn hận vô cùng, tựa như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống. Hừ. Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, thản nhiên nói, ngươi không phải để cho ta nói sao? Ngươi viết ta. Ngươi làm sao không viết ta? Cho ngươi lệnh bài, ngươi không nhìn, ta nói, ngươi không viết, là ngươi càng rỡ, vẫn là ta càng rỡ à? Ngươi! Quản sự nghe vậy, vô cùng phẫn nộ, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, nhìn vòng quanh mọi người, không tại cố kỵ, tức giận đối với Trần Tín nói ra, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, bước vào thành trì sau đó, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Tiểu tử này xong. Tại quân khu, những quân nhân này đều có liên hệ, những người đó ắt sẽ trả thù. Đúng vậy. Quân khu người không biết cho phép có người như thế vũ nhục người của bọn hắn. Mọi người nghe vậy, không khỏi rối rít vì Trần Tín bi thương mặc một khắc đồng hồ, tràn đầy lo âu. Quản sự nghe mọi người ngôn ngữ, rất là hài lòng cười cười, muốn đúng là cái hiệu quả này, nhíu mày lại, không để ý đến Trần Tín, đột nhiên cầm lên lệnh bài. Định thân nhìn lại, chỉ thấy trên lệnh bài viết Bách Chiến Hầu. Bách Chiến Hầu. Quản sự thấy tình thế, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt xoay chuyển lệnh bài, chỉ thấy phía trên viết Đại Chu. Cha chuyển con nối bốn chữ. Bách Chiến Hầu, vừa nhìn liền biết là quân công đoạt được hầu tước, hơn nữa còn là cha truyền con nối, đủ để thấy ban đầu thu được tước vị người, công lao có bao nhiêu lớn. Không ra ngoài dự liệu nhất định là tướng quân trở lên nhân vật. Vẻ mặt căng thẳng, quân sĩ hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, chỉ thấy Trần Tín tuổi tác không lớn, nó tước vị nhất định là cha truyền con nối cha Hàn Bối. Nhân vật như vậy đời sau đi đến quân khu, nhất định sẽ nhận được quân nhân ủng hộ. Quân nhân là quân công chí thượng nhân vật, thần phục cường giả, quanh năm trên mũi lao tăng thêm huyết, sớm chiều khó giữ được, mỗi một người lính đời sau đến quân đội, tiền bối đều sẽ bao che cho con. Những thứ này là quân nhân quy tắc ngầm, lẫn nhau bảo hộ đối phương đời sau, để cho chiến hữu hương hỏa kéo dài. Hầu tước đời sau dĩ nhiên là tướng quân trở lên nhân vật che chở. Suy nghĩ, quân sĩ ánh mắt kinh hoàng, lúng túng đối với Trần Tín cười một tiếng, cung kính đưa lệnh bài đưa cho Trần Tín, khách khí nói, gặp qua tiểu hầu gia, lệnh bài ngài thu cất. Trần Tín nghe vậy, nhận lấy lệnh bài không có nói nhiều, cũng khinh thường nói nhiều, nịnh nọt quân nhân, sớm đã không có quân nhân thiết huyết, không đáng tôn trọng. Vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ta có thể đi được chưa? Có thể. Quân sĩ nghe vậy, cung kính gật đầu, nhìn về phía ý muốn rời đi Trần Tín. Do dự một chút nói ra, hầu gia, ngươi chỉ là một người tới sao? Lần này tỉ thí không bình thường, tiểu nhân đề nghị ngươi chính là tìm chút người cùng ngươi cùng nhau tổ đội đi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, không có nói nhiều, tự mình hướng về cửa thành đi tới. Nhìn đến Trần Tín đi tới, lặng lặng đứng sững ở cửa thành lúc trước sĩ binh, rồi rít cung kính nhường đường, mặc cho Trần Tín bước vào. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tiến vào. Lẽ nào hắn thật sự là hầu tước sao? Lần này tới hầu tước đánh giá có mười mấy cái đi, nhưng hắn hẳn đúng là sống đến mức kém nhất rồi. Đúng vậy. Bây giờ cái thời đại này làm sao? Người như vậy đều có thể trở thành hầu tước sao? Mọi người thấy Trần Tín rời khỏi, rồi rít một hồi nghị luận. Được rồi. Quản sự nghe vậy, nhíu mày lại, lần này tới hầu tước, phần lớn đều là đại gia tộc người, hầu tước chi vị đều tràn đầy lượng nước, đều là lợi ích đánh cờ bên dưới sản vật. Hơn nữa những người đó hầu tước phong hào đều là một ít tạp bài phong hào, mà Trần Tín bách chiến phong hào, chính là trong quân đội top 10 phong hào, đủ để chứng minh Trần Tín bối cảnh có bao nhiêu lớn. Nhíu mày lại, quản sự đối với, mọi người đem Trần Tín hầu tước cùng những cái kia tạp bài hầu tước đánh đồng với nhau, trong nháy mắt nổi lên vẻ tức giận, lớn tiếng nói, nhanh chóng qua đây đăng ký, không muốn trong đó trọng. Mọi người nghe vậy, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, không dám phản bác, thần tốc đi đến bàn ghế phía trước. Trong thành trì, tiếng người huyên náo, xe thủy mặt lọn, dõi mắt nhìn ra xa, vô số tòa nhà, hướng theo thế núi khởi khởi phục phục, san sát, rất là có thứ tự, phồn hoa vô cùng. Đi vào cửa thành, Trần Tín nhìn đến xung quanh thưa thớt, tụ ba tụ năm đứng tu sĩ, hiển nhiên đối phương cũng giống như mình đều là đến tham gia quân so sánh người. Nhưng không có hành động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vẻ mặt căng thẳng. Trần Tín nhìn về phía cách đó không xa mấy cái cầm trong tay trường thương sĩ binh. Nhíu mày lại, đi tới binh lính bên cạnh, khách khí dò hỏi, xin chào, ta là đến tham gia quân so, xin hỏi một chút một bước nên như thế nào. Dứt lời, binh lính ngay đầu, một cái khoác trường đao, thân mang chiến giáp, hiển nhiên là binh lính đầu lĩnh nam tử, đi tới đám người, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Tín, thản nhiên nói, chờ nhân viên tập hợp sau đó, tập thể xuất phát đi tới Trấn Sơn thành chủ thành. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 125, Trấn Liêu, bắt hoàng tử. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phương xa cổ ngục phong bên trên thành trì, ý thức được nơi đó chính là cái gọi là Trấn Sơn thành chủ thành. Đưa mắt nhìn chủ thành hai bên tượng đá, chỉ cảm thấy lượng ngôi tượng đá hình thái rất là hiểu rõ, tựa như đã gặp qua ở nơi nào một dạng, nhưng không thấy chính diện, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh giá. Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhìn về phía sĩ quan, khách khí nói, tạ. Ồ, đây không phải là Trần Tín sao? Không đợi Trần Tín nói xong, đồng nhiên một cái thanh âm phách lối tại Trần Tín vang lên bên tai. Trần Tín nghe vậy, cảm giác âm thanh có chút hiểu rõ, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả người đến quần áo màu xanh, trong tay quạt xếp, mặt đầy khôi hài, tựa như một cái quý công tử giống vậy thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên thần thái phách lối, mặt đầy khinh thường nhìn đến Trần Tín, đi tới Trần Tín bên cạnh, một hồi quan sát, nói ra, Trần Tín A, ngươi đại biểu Trần gia ta, chính là Trần gia ta hầu tước, ngươi nhìn ngươi xem đây toàn thân. Chật chật. Quả nhiên là có nương sinh, không có cha người nuôi. Tối thiểu dạy công tu dưỡng đều không có. Thiếu niên nhíu mày lại, thản nhiên nói, thật hắn sao cặn bã. Trần Liêu. Trần Tín nghe thiếu niên ngôn ngữ, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý. Trần Liêu chính là Trần gia lão nhị nhi tử, Trần Tín đường huynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lấy Trần gia thực lực trước mắt, còn không chiếm được hoàng gia thừa nhận, không có tham gia tỉ thí tư cách. Trần Tín nghi ngờ nói ra. Hắc hắc. Trần Liêu nghe vậy, nhíu mày lại, khôi hài, đáp ý nói, cái này còn phải, cảm tạ mẹ ngươi. Ha ha. Trần Liêu vừa nói, đáp ý cười lớn, nói ra, 10 ngày trước, đột nhiên hoàng gia truyền đến mà nói, cho ngươi nương phân phong rồi một cái cá mệnh, Trần gia ta nhảy một cái trở thành thành sơn thành đệ nhất gia tộc. Tự nhiên có tư cách tham gia tỉ thí. Trần Liêu khẽ mỉm cười, khinh thường nói, ta nói thật, mẹ ngươi thật hắn sao ngốc, cha ta nói chuyện có thể giúp ngươi, nàng liền lập tức cống hiến ra rồi cáo mệnh. Bất quá, vẫn là đáng tiếc, nguyên bản chúng ta đã không sai biệt lắm có thể mang mẹ ngươi đổi ra Trần gia. Trần Nghiêu nhíu mày lại, sắc ý nói ra, nhưng bây giờ phải đối đãi nàng thật tốt. Chỉ tiếc nàng quá bị ổi. Trần Nghiêu cười nhạo nói, cho nàng ngon lành đồ ăn thức uống, nàng lại cho là chúng ta chỗ hiểm nàng, không dám ăn. Ha ha. Trần Nghiêu cười lớn, thần sắc liều lĩnh nói ra, ngươi nói mẹ ngươi tiện không tiện. Hừ. Trần Tín nghe Trần Nghiêu đối với mẫu thân mình vũ nhục, ánh mắt phẫn hận, nhìn chòng chọc vào Trần Nghiêu, tựa như phải đem Trần Nghiêu ăn tươi nuốt sống một dạng, cắn răng nghiến lợi nói ra, Trần Nghiêu, nếu ngươi còn dám nói nương ta một câu, ngươi lập tức liền giết ngươi. Hừ. Trần Nghiêu nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khinh thường nhìn thoáng qua Trần Tín, thâm độc nói, Trần Tín, không phải ta không tin, mà là ngươi dám không. Ta nếu như cái chết, mẹ ngươi cũng sẽ lập tức mất mạng, ngươi tin không? Ha ha. Vừa nói Trần Nghiêu nhíu mày lại, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng muốn đem mẹ ngươi đem mang đi, ta cho ngươi biết, mẹ ngươi bây giờ đối với Trần gia ta hữu dụng, nếu mà ngươi dám xâm nhập Trần gia, mẹ ngươi phải chết lập tức. Trần Tín nghe vậy, nhìn chòng chọc vào Trần Nghiêu, không nói gì. Ban đầu nhị thúc nghĩ tới để cho mình đem hầu tước chi vị cống hiến ra đến, nhưng mẫu thân vì bảo vệ mình, không đồng ý, thế cho nên gia tộc từ đầu đến cuối vô pháp tiến đến giai. Hôm nay mẫu thân có cáo mệnh, vì mình, tùy tiện đem cáo mệnh ngược lại. Nhị thúc bọn hắn đã nếm được ngon ngọt, không thể nào để mặc mẫu thân rời đi. Trần Liêu nhìn đến trầm tư Trần Tín, lạnh rên một tiếng, thần sắc lạnh như băng tiến tới Trần Tín bên hai, nói ra, trước mắt cục diện này là tốt nhất, ngươi có hầu tước, gia tộc tiến giai rồi, tuy rằng mẹ ngươi bị giam lỏng, nhưng cuộc sống của nàng so sánh lúc trước được rồi, mọi người cũng gần như bình tĩnh. Cho nên, ngươi không muốn cố gắng chọc giận ta. Trần Liêu nhíu mày lại, sắc ý nói ra, nếu mà ngươi dám để cho ta không nhanh, ta về đến gia tộc, liền sẽ đem ngươi hành động, toàn bộ trả thù tại mẹ ngươi trên thân, ngươi tin không? Còn nữa, không muốn trở về Trần gia, nếu không ta sẽ nghĩ đến ngươi phải cùng ta cướp gia chủ chi vị. Trần Liêu nhíu mày lại, thản nhiên nói, trực tiếp đem mẫu thân ngươi giết. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Liêu. Hôm nay mẫu thân trong tay bọn hắn, mình trong lúc nhất thời thật vẫn bắt bọn họ không có cách nào. Nhữ mày lại, sắc ý lăng nhiên uy hiếp nói, ngươi có biết quân so sánh, sẽ chết người đấy. Ha ha. Trần Liêu nghe vậy, nhữ mày lại, nhìn chằm chằm Trần Tín một hồi quan sát. Không nhìn ra tu vi, đại biểu Trần Tín tu vi giống như hắn, hoặc là vượt qua mình. Thần sắc vẻ mặt, rất là vô cùng kinh ngạc, trầm tư chốc lát, Trần Liêu cười một tiếng rồi, khinh thường nói ra, quân so sánh, là đoàn đội, không phải là một người. Phía sau ta người so sánh như ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Trần Liêu. Không đợi Trần Liêu nói xong, đột nhiên một cái nghiêm chỉnh, cao vị âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cả người đến mã bảo, tràn đầy cao vị khí tức, bộ dáng cùng thất hoàng tử có chút hứa tương tựa như thiếu niên xuất hiện. Đi theo phía sau mấy chục người, không coi ai ra gì chậm rãi hướng về Trần Liêu đi tới. Thiếu niên vừa nhìn, chính là cùng Chu Ngọc Thần một dạng hoàng tử, chỉ là Chu Ngọc Thần khí chất phóng khoáng, mà thiếu niên lại tràn đầy tàn nhẫn. Trần Liêu nghe vậy, nhíu mày lại, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía thiếu niên. Trong nháy mắt cảm thấy kính nể, vẻ mặt định hót quỳ xuống đất hô lớn, Trần gia Trần Liêu tham kiến bát hoàng tử, cho bát hoàng tử vân an, chúc chiến vô bất thắng, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên thể. Bát hoàng tử nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng, hiển nhiên Trần Liêu thái độ làm cho hắn rất là hưởng thụ, phách lối nói, xin đứng lên. Tạ hoàng tử. Trần Liêu nghe vậy, cung kính hô to, lập tức đứng dậy thẳng tắp đứng, vẻ mặt tân cần. Đây. Trần Tín nhìn đến bát hoàng tử cùng Trần Liêu một sướng một họa, chiến trận này quả thực cùng hoàng đế ra mắt thần tử độc nhất vô nhị. Cũng không biết hoàng đế biết rõ sẽ là bộ dáng gì. Bên cạnh sĩ binh, sĩ quan thấy bát hoàng tử xuất hiện, nhìn đến Trần Liêu thành tựu, không khỏi ánh mắt thoáng qua một tia khôi hài, khinh bỉ, vẻ mặt căng thẳng, thi lễ nói, tham kiến bát hoàng tử. Bát hoàng tử nghe vậy, gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lễ. Lập tức nhìn đến Trần Tín, Trần Liêu là người của mình, mà trước mắt Trần Tín lại dám cùng Trần Liêu sinh mâu thuẫn, đến hoàn toàn chính là không nể mặt mình. Nhíu mày lại, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Liêu, nói năng có khí phách dò hỏi, hắn là ai? Hắn là đường đệ ta, Trần Tín. Trần Liêu nghe vậy, cung kính định hót đáp lại. Trần Tín. Bát hoàng tử nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, không ngừng quan sát, khinh thường nói, đây chính là ngươi ngày trước nói, vị kia có cha truyền con nối tức vị hầu tức đệ đệ. Đúng. Trần Liêu nghe vậy, cung kính trả lời. Bát hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, hài hước nhìn đến Trần Tín, nói ra, ta bát hoàng tử khai phủ đến bây giờ, bên cạnh cao thủ đông đảo. Trong đó không thiếu tước vị trong người đời thứ hai, nhưng vẫn không có một người hầu tước. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 126, quỳ xuống cầu ta, ta thần phục ngươi. Ha ha. Bát hoàng tử cười ha ha, cặp mắt tràn đầy xâm lược tính nhìn chằm chằm Trần Tín, Trần Liêu lúc trước đề cập tới, Trần Tín tước vị là Bách Chiến Hầu. Bách Chiến Hầu không chỉ tước vị cao, như thế phong hào đại biểu là bất thế công, chính là đại chu bên trong xếp vào top 10 phong hào. Một khi có thể để cho Trần Tín thần phục mình, đem đến từ mình trong quân đội chạy một vòng, chỉ dựa vào Bách Chiến Hậu phong hào, là có thể đưa tới một loại lao tướng ghé mắt. Một cái có thể để cho Bách Chiến Hậu thần phục người, sẽ kém sao? Suy nghĩ, Bát Hoàng tử cũng không có bại lộ Trần Tín hầu tức phong hào, như thế phong hào một khi bại lộ, át sẽ tại Tây Nam quân khu dẫn tới hoành động, bất lợi cho mình thu phục Trần Tín. Trần Tín. Trần Liêu nhìn đến vui vẻ Bát Hoàng tử, không khỏi thần thái sáng láng, chỉ cảm thấy Bát Hoàng tử vui vẻ là bởi vì chính mình, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín nói ra, nhanh, qua đây cho Bát Hoàng tử Vân An. Vân An. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, tựa như nhìn về phía ngu ngốc một dạng nhìn về phía Trần Liêu, nói ra, ta là hầu tước, ta cho hắn Vân An. Ngươi xác định, Đại Chu không phải là những quốc gia khác, ta dám quỷ, hắn dám bị sao? Ngươi. Trần Liêu nghe vậy, trong nháy mắt trố mắt nghẹn họng, tuy rằng Trần Tín nói đúng, nhưng trong tối tất cả mọi người đều là loại này chấp hành, dù sao Bát Hoàng tử là hoàng tử. Bát Hoàng tử nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, nhưng không có phát tác, đánh gây Trần Liêu mà nói, nói ra, Trần Tín nói đúng. Trần Liêu nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi, Bát Hoàng tử vậy mà giúp Trần Tín. Trần Tín. Bát Hoàng tử trầm tư chốc lát, trong thần sắc để lộ ra một tia gian trá, nói ra, ngươi là đời thứ hai, còn không có gia nhập bất kỳ bên nào đi. Đúng, hắn không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Trần Liêu nghe vậy, không đợi Trần Tín trả lời, trực tiếp nói. Vậy đi, Đại Chu Hoàng tử mặc dù không có khả năng cùng tông môn, gia tộc liên hợp. Bát Hoàng tử nhíu mày lại, lộ ra nụ cười tự tin, nói ra, nhưng ta đã khai phủ. Có thể thu nạp đời thứ hai. Vừa nói, Bát Hoàng tử đưa mắt nhìn Trần Tín, không coi ai ra gì một dạng. Hướng về phía Trần Tín lạnh lùng nói, Trần Tín, ngươi bây giờ quỳ xuống đất tuyên bố thần phục với ta, trở thành ta phụ tá. Ta. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, tựa như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Bát Hoàng tử, không biết Bát Hoàng tử ở đâu ra tự tin như vậy. Nhíu mày lại, lặng lặng nhìn về phía Bát Hoàng tử nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lớn mật. Không đợi Bát Hoàng tử nói chuyện, Trần Liêu thần thái gấp gáp, hoảng sợ nhìn về phía Bát Hoàng tử, nhíu mày lại, tức giận nói ra, Trần Tín, ngươi bây giờ lập tức, quỳ xuống cho Bát Hoàng tử nói xin lỗi. Tuyên bố thần phục Bát Hoàng tử. Hừ. Trần Tín nghe vậy, liếc Trần Liêu một cái, không nói tiếng nào, lặng lặng nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy đám người càng ngày càng nhiều. Từng cái khôi hài, tựa như giống như xem diễn nhìn đến Trần Tín cùng Bát Hoàng tử, chỉ trò trò, nhỏ giọng nghị luận. Trần Tín. Bát Hoàng tử thấy Trần Tín không cố kỵ chút nào lời của mình, nghe bốn phía mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy mất hết thể diện. Mình một cái hoàng tử, há lại người khác nghị luận. Nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, tức giận nhìn về phía Trần Tín. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất là lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Thật xin lỗi, ta đầu gối cứng rắn, quỳ không đi xuống. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, rất là bất đắc dĩ nhìn đến Bát Hoàng tử. Thân là một cái hoàng tử, quanh năm lục đục với nhau, lại lớn lối như thế. Nhữ mày lại, nhàn nhạt cười, nói ra, Chu Ngọc Thần cũng liên lạc qua ta, để cho ta theo hắn. Hắn còn đem hắn truyền âm thạch cho ta. Trần Tín vừa nói, một cái lấy ra truyền âm thạch, mở ra cho Bát Hoàng tử, hài hước cười nói. Hai người các ngươi cũng muốn để cho ta và các ngươi, nhưng ta lựa chọn như thế nào đâu? Lao thất. Bát Hoàng tử đưa mắt nhìn truyền âm thạch, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt suy nghĩ muôn vạn, vô cùng phẫn nộ, trong tâm nhỏ giọng từ nói, hắn đã có Đông Nam quân khu ủng hộ, lẽ nào hắn còn muốn bố cục quân đội sao? Lòng tham không đáy, xà nuốt voi. Lao thất a. Bát Hoàng tử nhíu mày lại, tiếp tục trong tâm từ nói, ngươi là không định cho chúng ta những huynh đệ này đường lui a? Không bằng loại này. Trần Tín nhìn đến Bát Hoàng tử trạng thái, vẻ mặt căng thẳng, hài hước nói ra, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, cầu ta với ngươi, ta có thể không để ý tới Chu Ngọc Thần, theo ngươi lan lộn. Ta đi, cái này gọi Trần Tín người lá gan lớn quá rồi đó. Lại dám để cho hoàng tử quỳ xuống, người hoàng tử này làm cũng thật là biệt khuất. Đúng vậy. Người khác đều cầu đến thần phục, hắn lại khiến cho hoàng tử quỳ xuống cầu hắn, đây cũng là thiên hạ đầu mai kia. Không đợi Bát Hoàng tử trả lời, mọi người chung quanh trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Chỉ thấy Bát Hoàng tử nghe mọi người tiếng nghị luận, đầu lâu rũ thấp, sắc mặt đen nhẻm, toàn thân khí tức không ngừng kéo lên. Tựa như trong sự ngột ngạt hỏa như núi, phẫn nộ đến cực điểm. Phù phù. Bên cạnh Trần Liêu nhìn đến Bát Hoàng tử trạng thái, hoảng sợ nuốt nước miếng, đột nhiên quỳ xuống đất, nhìn về phía Trần Tín, lớn tiếng quát lớn, "Trần Tín, lập tức cho Bát Hoàng tử nói xin lỗi, nếu không ta giết ngươi." "Đi chết đi." Không đợi Trần Tín trả lời Trần Liêu chính là lời nói, Bát Hoàng tử trong nháy mắt nổi lên, khí thế cường đại bắn tung tóe lên trời, tựa như to như núi, ép tới, mất trí phẫn nộ quát, "Trần Tín, ta muốn ngươi chết không được tử tế." Thiên Nguyên cảnh tam trọng tu vi. Trần Tín nhìn đến Bát Hoàng tử trạng thái, nhíu mày lại, cảm thụ tập kích khí thế, ý thức được nhất thiết phải xuất toàn lực, đột nhiên trợn quát một tiếng, Phật thể, cuồng bạo. Ầm. Trong phút chốc, cuồng bạo phát động, ngẫu nhiên ra tăng lượng trọng tu vi. Lập tức Phật thể bạo phát, trực tiếp hóa thân cao ba trượng trận mắt kim cương, trong khoảnh khắc, Trần Tín cũng bùng nổ ra Thiên Nguyên tam trọng chiến lực, trực tiếp ép tới, trong nháy mắt cùng bát hoàng tử giằng co.
Làm sao có thể? Ngươi một cái luyện thể cựu trọng người, làm sao sẽ mạnh như thế?
Bát hoàng tử cảm thụ được Trần Tín lực lượng, trong thần sắc hiện ra vẻ mặt khó thể tin.
Vào giờ phút này, bát hoàng tử đã minh bạch, vì sao Chu Ngọc Thần sẽ mời Trần Tín, nhân vật như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng, một khi trưởng thành, ắt sẽ trở thành trước giờ chưa từng có trợ lực.